Chương 1, ta là quý tộc Tư Mã Viễn ở một hồi đông đưa trong tỉnh lại, coi như một cái theo sau khi tốt nghiệp đại học thi đậu thôn quan, hắn có một mảnh chỉ huy quê hương phụ lao thoát bẩn trí phú mơ ngộng, nhưng là mơ ngộng còn không có triển khai, liền gặp trên một trận đường núi hai nạn xe cộ. Ta đây là ở chỗ nào? Tư Mã Viễn ngồi dậy, hắn phát hiện bản thân dĩ nhiên nằm ở một chiếc ngựa thồ trên xe chất đầy cỏ khô rất mềm mại. Thiếu gia ngài tỉnh lại. Theo Tư Mã Viễn bên người truyền tới một tiểu lọ lì thanh âm, làm Tư Mã Viễn nghiêng đầu nhìn sang thời điểm dọa cho giật mình. Bất quá hắn cũng không phải bởi vì tiểu lọ lì xấu xí mà dọa cho giật mình, ngược lại cái này tiểu lọ lì lớn lên còn rất ngoài, chỉ là vì sao là cái ma muội tử, tiểu trang phục nữ buộc thật hợp thân, chính là bẩn tiểu điểm. Ngươi, ngươi là ai? Chúng ta thôn tới người ngoại quốc cả nhà. Tư Mã Viễn kinh hô, làm hắn bật thốt lên thời điểm, phát hiện bản thân nói lại là ngoại quốc lời nói, nhưng hắn lấy bản thân 9 năm nghĩa vụ giáo dục cùng con đường đại học bảo đảm, tuyệt bức không phải tiếng Anh. Thiếu gia ngươi làm sao? Đều là ạn nhỉ không tốt, không nên khiến ngài leo cây, nhưng là ngươi hoàn toàn không nghe ta khuyên cáo à? Cái này mọc ra một mái tóc vàng nóng tiểu lọ ly, nhìn thấy Tư Mã Viễn hổ ngôn loạn ngữ, gấp xanh thẳng mắt trong tràn đầy nước mắt. Ta là ai? Tư Mã Viễn nhìn đến bản thân bàn tay, cuối cùng phát hiện có cái gì không đúng, hắn đưa mắt nhìn sang, kéo ngựa thồ xe ở phu xe quất dưới, hành tàu ở một cái bùn lầy ở nông thôn đường mòn trên, nhưng là đây cũng không phải là Tư Mã Viễn quen thuộc thiên triều nông thôn, bởi vì đi chừng mấy dặm lại đều không có người ở, chỉ có xanh ung tươi tốt rừng cây. Ngài là dốc gia tộc bở rủ sở thiếu gia a? Tiểu lọ lý lo lắng chịu chịu dựng dựng nói ra. Dốc gia tộc bở rủ sở thiếu gia. A, ta đầu thật là đau. Tư Mã Viễn ôm lấy bản thân đầu, hắn cảm thấy ông trời thật là cho bản thân mở một cái cực lớn đùa giỡn. Hắn nhớ kỹ bản thân ngồi trước kia cũ kỹ xe buýt, rõ ràng rất xuống vách núi, hơn nữa đang lăn lộn quá trình trong, hắn rõ ràng nhìn thấy một đạo thiểm điện theo cửa sổ bổ trúng vách núi. Ngay sau đó vô số ký ức mảnh vụn cùng Tư Mã Viễn xuyên qua trước trí nhớ hòa chung một chỗ. Ta là dốc gia tộc thứ tử bở rủ sở. Dốc, ta phụ thân vừa mới qua đời, thừa kế gia tộc sản nghiệp ca ca cho ta một cái cẩn cỗi xa xôi thôn trang sau, liền ta đuổi ra khỏi nhà, ta phải đi về, ta muốn trở thành trên đi ạt đại lục đại quý tộc thậm chí vương giả. Thiếu gia, thiếu gia. Tiểu lọ lì tên gọi An Nhi, là dốc gia tộc bà con xa nữ nhi, được an bài ở dốc trong trang viên học tập, chỉ là cái này tiểu lọ lì lúc nào cũng đánh vỡ đĩa hoặc là gò, vì vậy rất không được bờ rủ sở ca ca thích, cho nên lợi dụng cơ hội đem An Nhi đuổi cho bờ rủ sở mang đi. Nhưng là ta tốt xấu còn có một cái thân phận quý tộc cùng một cái thôn đất phong. Thanh tỉnh lại Tư Mã Viễn tiếp thu bản thân vận mệnh, cùng với bản thân thiết lập, coi như ta dê bồi dưỡng ưu tú thôn cán bộ, hắn lập tức bắt đầu chủ tính như thế nào lợi dụng bản thân thân phận, càng tốt dung nhập vào. Căn cứ nguyên bản chỉ có 16 tuổi bở rủ sở trí nhớ, trừ phi là vương thất, có lượng lớn đất phong đại quý tộc bên ngoài, bình thường trung tiểu quý tộc đều là đem gia tộc sản nghiệp cùng thổ địa phong cho trưởng tử, rất ít sẽ có người đem thổ địa phong cho thứ tử, đây là vì bảo đảm quý tộc thổ địa sẽ không càng ngày càng ít, các thứ tử bình thường chỉ có thể mang theo một con ngựa cùng một thanh kiếm rời nhà đi sông sáo. Nói lên, cái này còn may mà là tiện nghi lão cha lưu lại di chúc, nhất định phải cho bản thân đất phong. Tư Mã Viễn, không đúng, đã là bợ rủ sở nằm ở trong đống cỏ khô cảm khái nói ra. Thiếu gia, nghe nói vợ gìn tần thôn dân tình dũng mãnh, hơn nữa chỗ đó phi thường cằn cỗi, dêm đại nhân làm sao có thể làm như vậy đâu. Tiểu lõ lì An Nhi lại ngồi ở bợ rủ sở bên người, lại nhải không ngừng phàn nàn nói. Biết đủ đi. Rất nhiều thứ tử nhưng là tịnh thân gia hộ, đơn thương độc mã tung hoành thiên hạ, chúng ta đã rất tốt, lại nói quản lý thôn trang chính là ta am hiểu sự tình đâu. Bợ rủ sở ngược lại là không có vấn đề. Hắn cầm lên dưới người đè ép cỏ khô cắn ngậm trong miệng, suy nghĩ không khỏi phiêu hướng xuyên qua trước, ở cơ tầng làm không dễ dàng, ngủ lại ở trong thôn thôn quan càng không dễ làm, không có có chút tài năng thật đúng là không chấn áp được những thứ kia thôn dân, chớ nói chi là chắc chắn chính sách. Hừ, bọn dù sở thiếu gia ngài theo trên cây té xuống sau, thật giống như trở nên có chút không giống nhau, ta nhớ được ngươi nhưng là so với ta còn muốn nhiều than phiền. Tiểu lõ lì An Nhi quẹt miệng nhỏ không cam lòng nói ra, bọn dù sở mới 16 tuổi liền bị đuổi ra khỏi nhà. Đi tới dọc gia tộc đất phong biên tương thôn, đối với cái này vị tiểu thiếu gia mà nói nhưng là trời sập dưới như vậy, khó tránh khỏi sẽ xài hết trong túi tiền mua xe, tiếp lấy chính là than phiền vận mệnh không công bằng. Than phiền cũng không thể thay đổi gì. Vợ dù sờ nhắm mắt lại, hắn không tin tưởng bản thân có xuyên qua ngàn năm tri thức, còn không có biện pháp thay đổi vận mệnh. Nhưng là làm ngựa thổ đậu xe xuống thời điểm, vợ dù sờ nhìn đến trước mặt bản thân thôn trang không khỏi hay lại là chửi một câu mở mở tờ, cái này nơi đó là thôn trang quả thực là chính là cái nhất nghèo khó lều hộ khu, thổ địa cằn cỗi hạn hán, nghiêng ngã nhà lá bên ngoài ngồi mặt mày ủ chao thôn dân. Liền ngay cả tiểu hài tử đều không có tinh thần, co giúp ở chết khô dưới cây lớn nhìn chằm chằm trên đất con kiến xem. Đây chính là ta đất phong, ta thôn trang. Bở rủ sở nhìn đến trước mặt thôn, không khỏi cũng sửng sốt, đây quả thực là cực kỳ nghèo khó địa khu, dĩ nhiên bở rủ sở ở không có xuyên qua trước kia cũng đã đến núi sâu khu nghèo khó triển khai công tác, thế nhưng cũng có trung tâm cường đại tài chính ủng hộ, nhưng là nơi này lại chỉ có thể dựa vào bản thân. Ô nha nha, là bở rủ sở thiếu ra sao? Ngày cuối cùng tới. Đang lúc bở rủ sở cùng tiểu lọ lì An Nhi đứng ở cửa thôn ngẩn người thời điểm, một cái ăn mặc và táo trường bảo quả cầu thịt chạy tới, vừa chạy một bên ở mập mạp trên mặt chất đầy đủ cười. Ngươi là ai? Bở rủ sở nhìn đến cái đó chạy đến bản thân trước mặt mập mạp, hiếu kỳ đối với hắn hỏi, liền ngay cả tiểu lọ lì An Nhi cũng là một mặt mờ mịt. Thật xin lỗi tôn kính lãnh chúa đại nhân, kính yêu bở rủ sở thiếu gia, ngài vẫn còn ở trong tá lót thời điểm, ta ở dốc trong trang viên may mắn gặp qua ngài, vừa nhìn ngài liền biết trưởng thành lên thành không tưởng đại nhân vật. Cái đó mập mạp lại nhại không ngừng nói ra, nhưng là hắn mang trên đầu bánh bột hình khăn trùm đầu lấy xuống, biểu thị đối với quý tộc tôn trọng. Tốt, "Tốt, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là ai đâu." Vợ dù Sở chân mày hơi nhíu lại, không nhịn được nói ra. "Hả? Ta là nơi đây quan trị an, tên ta gọi Tốt." Mập mạp Tốt đối với Vợ dù Sở cung kính nói ra. "Quan trị an a?" Vợ dù Sở trên dưới quan sát một cái, theo đống kia đầy mỡ thân thể bên trong, hắn nhạy bén ngửi được nồng nặc mùi tối giữa. "Khô khủng, ta có thể hay không may mắn dẫn dắt lãnh chúa đại nhân đi tới ngài nhà ở?" Mập mạp Tốt làm một cái mời dáng vẻ. Hắn là Bờ Rủ Sở phụ thân bổ nhiệm bản địa quan trị an, bởi vì nơi đây vẫn là dọc gia tộc trực thuộc trạng thái, cho nên ở cái này thôn trang tột trên căn bản chính là chỉ huy trưởng. "Rất tốt, ta vừa vặn có thật nhiều sự tình phải hướng ngươi thỉnh giáo." Bờ Rủ Sở cũng không khách khí, dọc theo đường đi hắn chỉ đem đến một con ngựa, mà con ngựa kia trên lưng chở đi là hắn dương hành lý tử, bản thân lại chỉ có thể nằm ở kéo cỏ khâu ngựa thổ trên xe, đến bản thân địa bàn cuối cùng cũng là có thể bông lòng một chút. Ở mập mạp tột dưới sự dẫn dắt, Bờ Rủ Sở cùng An Nhỉ đi vào trong thôn trang, vài tên tột thủ hạ tới đem Bờ Rủ Sở số lượng không nhiều hành lý lấy xuống. Chương 2, tạm thời sự kiện cho dù là một mảnh thôn trang cũng có một vị lãnh chúa, nhưng là không giống với những thứ kia có kiên cố lâu đài đại lãnh chúa, tiểu các lãnh chúa nhà ở bình thường đều rất đơn giản, dùng tảng đá trồng lên mà thành nền, đầu gỗ xây dựng cùng cho bùn bôi lên vách tường, dày đặc cỏ tranh bao trùm nóc nhà, tiếp theo là dùng mấy khối đá lớn ngăn chặn nóc nhà cỏ tranh, phòng ngừa lúc nổi gió sau khi đem cỏ tranh quét đi. Cái này nhà ở so với ta sớm nhất thời điểm túc xá mạnh hơn. Bờ rủ Sở đi theo tuột đi qua thôn trang, trong thôn người nhìn đến quần áo chỉnh tề Bờ rủ Sở nét mặt hờ hững, Bờ rủ Sở biết rõ bọn họ hiện tại đem hắn làm người ngoài, một cái theo tôn quý trong trang viên mà đến mới cũ ra, nhưng là Bờ rủ Sở cũng không lo lắng một điểm này. Trên thực tế làm Bờ rủ Sở đứng ở bản thân nhà ở lúc trước sau khi, vẫn là vô cùng thất vọng, tòa này nhà ở mặt đồng chi nhánh căn phòng đã sụp đổ, chỉ có một tòa nhà chính trạch cùng lãnh chúa phòng ngủ, cửa sổ thiếu một người hầu quét dọn mọc đầy mạng nhện, bên trong dùng để chống ẩm, cỏ vừa ướt lại hỏng, khiến cho toàn bộ nhà ở bên trong đều tràn đầy lên mốc mùi vị. "Xin lỗi lãnh chúa đại nhân, nơi này vốn là ngài gia tộc đời trước dốc đại nhân ở nông thôn biệt thự, nhưng là phụ thân ngài một mực không thích nơi này, cho nên liền thiếu hụt quét dọn, bất quá không cần lo lắng, nơi này ánh mặt trời hay lại là rất đầy đủ." Quan trị an tuột cười nói với Bờ rủ Sở. "Ngươi có thể tìm mấy người quét dọn cái này tòa nhà." Bờ rủ Sở nói với tuột. "Thật xin lỗi lãnh chúa đại nhân, điều này cần một chút xíu thời gian, ách, ta cần phải đi tìm những thứ kia nguyện ý tới quét dọn người." Tuột nắm đến cái mũ, đối với Bờ rủ Sở cung kính nói ra. "Vậy thì đi thôi." Bờ rủ Sở cau mày một cái, nói với tuột. "Vâng, ta cái này liền đi." Tuột khiến thủ hạ đem dương hành lý bỏ vào nhà ở bên trong, liền dẫn người khác rời khỏi. "Hắn làm sao không lưu lại tới giúp chúng ta?" Tiểu Lõ Lì An Nỉ kinh ngạc nhìn đến tuột đám người bóng lưng, đối với bọn hắn đem bản thân lãnh chúa ném xuống hành vi không hiểu. "Cắt, xem ra là có người cho ta vào mắt thuốc." Vợ dù Sơ lại cười cười, hắn ở cơ tầng làm nhiều năm, phòng làm việc chính trị mạc đắc môn thanh. "Cái kia tòa nhà làm sao bây giờ?" Tiểu Lõ Lì An Nỉ ngẩng đầu lên hỏi Vợ dù Sơ nói. "Tự chúng ta làm chứ sao?" Vợ dù Sơ nhún vai một cái, hắn thở xuống bản thân và táo áo lót áo khoác. Vén tay áo lên cầm lên ngã vào nhà ở bên ngoài một cái cũ nát trôi, hắn chuẩn bị đích thân quét dọn tòa này lâu năm nhà ở Bờ rủ Sở dùng trôi đem lên múc có khô quét ra đi, tiếp lấy đem cửa sổ gỗ trên mạng nhện quét sạch sẽ, Tiểu Lõ Lì Ản Nỉ tốn sức đem nhà ở bên ngoài nước giếng đánh vào trong chậu gỗ, sau đó dùng một khối bẩn thỉu vài cây gay lau chùi cho bụi, cái này cho bụi ước chừng có vài chục năm góc nhặt, Ản Nỉ dùng hết vú sữa khí lực mới đem tòa nhà một góc lau chùi sạch sẽ. Ở lãnh chúa nhà ở bên ngoài trong rừng cây nhỏ, lại có một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, đó chính là quan trị an tuột một tên thủ hạ. Hắn nhìn đến Bờ rủ Sở cùng An Nhi ở nhà ở bên trong bận ra bận tiến vào, mà mặt trời cũng dần dần lặn về tây đi xuống, lúc này mới rời khỏi rừng cây. "Cô cô cô." Một hồi bụng xì xào tiếng kêu âm vang lên, Bờ rủ Sở dừng lại trong tay công việc nhìn sang, chỉ thấy lao giống như cái con mèo mướp nhỏ tựa như An Nhi chính không có ý tứ nhìn đến hắn. "Đói bụng sao? Ta nhớ được trong dương hành lý còn có chút thịt khô cùng cá mặn." Bờ rủ Sở lau một cái trên đầu mồ hôi, hắn ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một chút, đi qua một ngày bận rộn tòa này, lãnh chúa nhà ở cuối cùng cũng là có chút bộ dáng. Nhà ở kết cấu là L hình dáng, đẩy ra gỗ sồi môn tiến vào, đập vào mắt vành mắt là chủ khách phòng, phía đông có một tòa lạnh như băng tảng đá lò sưởi trong tường, lò sưởi trong tường trên treo đến một thanh dị xét thiết kiếm, kỳ quái là dĩ nhiên không có thất lạc, mấy thanh kẹo kẹt vang dội cũ ghế ngồi, phía tây là vị trí phòng ăn, một đầu dài cái bàn gỗ để ở nơi đó, nếu như có nữ đầu bếp mà nói có thể lợi dụng nơi này tiến hành sao? Thịt khô thật là cứng a. An Nghị lấy ra trong dương hành lý thịt khô, nhưng là cái kia thịt khô so với tảng đá còn cứng rắn hơn. "Đừng có gấp, khiến ta trước nồi lửa." Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Bờ rủ Sở biết không có điện ban đêm là phi thường đen kịt, hắn theo trong dương hành lý lấy ra đá đánh lửa, nhen lửa nguyên bản bằng lánh lò sưởi trong tường, tí tách vang dội củi lửa, khiến cho bên trong phòng ấm áp rất nhiều. Bờ rủ Sở cầm lên đặt ở tường phía tây xó xỉnh kim nồi, bên trong rót vào một ít nước, đem thịt khô bỏ vào nấu đứng lên, rất nhanh một nồi thơm ngát canh thịt liền làm tốt, đói bụng một ngày hai người ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh ăn canh thịt. "Ngươi đang làm gì vậy?" Bờ rủ Sở nhìn thấy An Nhi dùng bản thân tay không để ý tới phòng, vớt lên kim nồi trong thịt. "Ăn đồ ăn a." An Nhi buồn bực nói ra. "Mọi người không đều là như vậy ăn sao?" "Đúng." Vợ dù Sở nhớ tới, cái này thế giới người vẫn còn thời trung cổ, quý tộc biết sử dụng nĩa sắt hoặc là thìa sắt dùng cơm, mà những người nghèo có chút sẽ dùng muỗng gỗ tử cùng nĩa gỗ, nhưng càng nhiều lúc là dùng tay. Vợ dù Sở nhìn chung quanh một chút, tìm tới hai cái gỗ nhánh cây, gọt sạch phía trên cành lá làm thành đơn sơ đũa, ở An Nghị kinh ngạc ánh mắt trong đem thịt cho nàng vớt đi ra. "Ngao." Xa xa truyền tới sói hoang tiếng kêu gào, An Nhi sợ sệt liếc mắt nhìn cửa, cái thời đại này dã thú có thể không hoàn toàn là người phải sợ hãi. "Ăn xong an tâm ngủ đi, ta sẽ bảo hộ ngươi." Vợ dù sợ uống chút canh thịt sau, thân thể ấm áp rất nhiều, hắn đứng lên đem treo ở lò sưởi trong tường phía trên thiết kiếm lấy xuống, tiếp lấy ngồi ở trên ghế đặt kiếm ở trên đầu gối. An Nhi nhu thuận gật đầu một cái, nàng theo trong dương hành lý lấy ra một cái cũ nát thảm lông cựu tử trải tại lò sưởi trong tường bên cạnh, thân thể quận mình lại nằm ở thảm lông cựu tử trên, cái này một chủ một người hầu rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Bờ Rù Sơ bị một hồi chói mắt ánh mặt trời thức tỉnh, hắn nhìn chung quanh một chút mới ý thức tới bản thân đã xuyên qua đến một cái khác thế giới. Bờ Rù Sơ thiếu gia không tốt. Đang lúc Bờ Rù Sơ ngáp một cái, suy nghĩ con nên hay không ngủ cái lại ngủ thời điểm, lại bị tiểu lọ lì ạn nhỉ thanh âm ồn được xoắn xuýt. Len keng. Bờ Rù Sơ trong tay kiếm rơi xuống đất, hắn xoa xoa cả đêm không có rơi thẳng mà tê dại hai chân. Làm sao? Bờ Rù Sơ nhìn thấy tiểu lọ lì ạn nhỉ một mặt kinh hoàng bộ dáng, hiếu kỳ hỏi. Là thôn dân, các thôn dân nắm đến vũ khí đang hướng chúng ta xông lại. Ạn nhỉ hốt hoảng nói ra. Nàng đã từng thấy qua nông nô bạo động tình hình, cái kia là một lần chứ danh không cờ sĩ huynh đệ hội lãnh đạo nông nô bạo động, những thứ kia tay cầm cỏ xin cưới con lừa các nông nô, ở không cờ sĩ huynh đệ hội dưới sự xuất lĩnh đi qua dốc trang viên đi tấn công quận thành pháo đài, may mắn là một lần kia bạo động rất nhanh bị bá tước chấn áp xuống, nhưng là lúc đó khủng bố chẳng cảnh khiến tất cả quý tộc kinh hồn bạt vía. Bạo động? Không thể a. Vợ dù sợ có chút buồn bực, hắn đem trên đất thiết kiếm nhặt lên, nghi ngờ trong lòng không thôi, bản thân mới vừa lên làm cái thôn này người đứng đầu, không có lý do mới tới liền bị thôn dân căm ghét. Có câu nói quan mới nhậm chức còn có ba cây hỏa, bản thân cái này hỏa đều còn không có điểm lên đâu. Ô nha nha. Án ý lời nói cũng không phải giả tạo, bởi vì Bờ Rủ Sở nghe thấy bản thân nhà ở bên ngoài tiếng huyên náo thanh âm. Làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không nên núp ở nhà ở bên trong, ít nhất những thứ này kiên cố vách tường có thể để cho những thứ này côn đồ không dám đi vào. Án ý nơm nớp lo sợ nói ra. Thật là kỳ quái. Bờ Rủ Sở ngược lại là không có sợ sệt, đối với loại này quần chúng thực tế hắn là rất có kinh nghiệm, vì vậy đi tới cửa sổ hộ khẩu trước cẩn thận quan sát một chút, chỉ thấy quần áo lam lũ các thôn dân ầm ầm đến gần hắn nhà ở, trong tay bọn họ lại quả thật nắm đến cỏ xin bá tử loại hình nông cụ. Thoạt nhìn rất vội vàng, không có người tổ chức, hẳn là tạm thời có chuyện xảy ra. Bờ Rủ Sở quan sát một chút, liền lập tức đối với cái này khởi sự kiện định tính, nếu như là không có bất kỳ kinh nghiệm nào quý tộc mà nói, đây nhất định là một trận phi thường đáng sợ bạo động, nhưng là đối với Bờ Rủ Sở như vậy thôn quan mà nói, đây chỉ là quần chúng trên thực tế đơn giản nhất tạm thời sự kiện. Bờ Rủ Sở thiếu gia, ta sẽ từ cửa sau chuẩn em ra ngoài. Án Nhĩ thở hồng hộc nói ra. Đi cái nào? Bờ Rủ Sở hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là đi tìm quan trị An Tuột A. Hắn cần phải phái người đến bảo hộ chúng ta. Án Nhĩ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nói ra. Đừng ngốc, nếu như ta không có đoán sai mà nói, những thứ này người chắc là hắn kích động đứng lên. Bờ Rủ Sở lại cười đưa tay vô vô bản thân tiểu nữ người hầu gương mặt, đối với nàng giải thích. Cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Án Nhĩ rung rinh đến lông mi dài, mắt xanh trợn to nhìn đến Bờ Rủ Sở. Chương 3. Nông nô hỗn loạn Bờ Rủ Sở đưa tay đặt ở gỗ sồi chốt cửa trên, dùng sức kéo một cái đi ra ngoài, tiểu lọ lì ạn nỉ cũng liền bận sách theo mép váy theo sau, nàng xuất hiện ở môn thời điểm thuận tay vớt một cái chảy cán bột ôm vào trong ngực, khiến lãnh chúa đi ra. Quá mức, đây là muốn đem chúng ta chết đói sao? Ta hải tử cùng lão bà nên làm cái gì? Các nông nô giơ trong tay cỏ xin hò hét loạn lên, bọn họ phẫn nộ kêu đến nói năng lộn xộn lời nói, nhưng là Bờ Rủ Sở là ai? Cái kia là ở cơ tầng rèn luyện qua thôn quan, hắn ở hướng đi các thôn dân lúc sau đã theo hỗn loạn tin tức trong phân tích ra vấn đề chỗ ở ta là các ngươi lãnh chúa, Bờ Rủ Sở. Dốc, các ngươi có cái gì yêu cầu? Bờ Rủ Sở nên đón ánh mặt trời hướng đi các nông nô, hắn nên đầu duy trì thẳng trên người, một bộ hiên ngang lấm liệt bộ dáng. A, là lãnh chúa. Là mới lãnh chúa sao? Là cái dốc. Các nông nô không nghĩ tới Bờ Rủ Sở sẽ đơn thương độc mã đi ra, bọn họ bẩn thỉu trên mặt lộ ra kinh ngạc, hơn nữa lẫn nhau nhìn đến không biết nên nói cái gì đó, quý tộc là ghê tởm, nhưng là không có cái đó nông nô đối mặt quý tộc sẽ không lộ ra hèn nhát. Làm sao, các ngươi không biết rõ các ngươi đã thay mới lãnh chúa sao? Bờ Rủ Sở mặt lộ vẻ tự tin mỉm cười. Hắn cùng với các nông nô cách một đạo thấp lùn tảng đá từng rào, những thứ này nông nô mặc dù nắm đến cỏ xin các loại nông cụ, thoạt nhìn khí thế hung hăng dáng vẻ, nhưng là lại không có một người vượt qua tảng đá tường thấp một bước, điều này nói rõ bọn họ đối với quý tộc hay là cực kỳ kính sợ. Ngươi là dốc gia tộc người. Lúc này, một tên mọc da màu đen trong râu, mang một đỉnh mũ mềm người trung niên, nổi lên giúp khi đứng ra nói với Bờ Rủ Sở. Vâng, ta là, ngươi là ai? Bờ Rủ Sở từng điểm đối với người trung niên nói ra. Tên ta gọi Đi Lạn, lao ra. Trung niên nông nô Đi Lạn liền vội vàng tháo xuống bản thân cái mũ. Đối với Bờ Rủ Sở trả lời, dốc gia tộc người danh tiếng ở cái này địa khu đại biểu quyền uy cùng danh vọng. Được rồi, Đi Lạn các ngươi tại sao tụ chung một chỗ đi tới ta nhà ở trước? Bờ Rủ Sở gật đầu một cái, tận lực dùng nhẹ nhõm giọng, hắn không có điểm ra đối phương tụ chúng gây chuyện sự thật, chính là không muốn cho sự kiện lần này bị tính. Chúng ta nghe nói đến bị mới lãnh chúa, muốn lấy lại chúng ta thiếu thu thuế. Vâng, chúng ta còn nghe nói chẳng những muốn lấy lại thiếu thuế, còn muốn tăng thêm thuế thu. Trong nhà của chúng ta liền một viên hạt tiến mạch đều không có. Các nông nô lúc này kích động, bọn họ lớn tiếng kêu la, tình cảnh trở nên lại có chút hỗn loạn. An tĩnh, an tĩnh. Bờ Rủ Sở nhướng mày một cái, bản thân vừa tới nơi này liền có người bịa đặt, xem ra quả thật là có người không muốn để cho bản thân làm tốt cái này lãnh chúa. Ở Bờ Rủ Sở thanh âm trong, các nông nô lần nữa an tĩnh lại, bọn họ nhìn đến trước mặt dọc nhà thiếu gia. Ta vừa mới tới nơi này, cũng không có nghe nói qua tăng thuế sự tình, cũng không có nói qua muốn thu hồi thiếu nợ sự tình. Ta không biết rõ các ngươi từ nơi nào nghe tới đây cái tin tức, nhưng là ta coi như các ngươi lãnh chúa, rất nghiêm túc nói cho các ngươi, những thứ này tất cả đều là lời đồn. Mặc dù Sở Quả quyết làm sáng tỏ những thứ này lời đồn, hắn biết rõ lúc này chỉ cần bản thân có hơi do dự, như vậy liền biết khiến các nông nô đối với bản thân sinh ra càng lớn hiểu lầm, mà đây cũng không phải là hắn hy vọng. Tổ nha, là thế này phải không? Quá tốt, lãnh chúa đại nhân đã nói như vậy, đó phải là thật. Nếu như không cần giao nộp thu thuế mà nói, chúng ta mùa đông này sẽ tốt hơn rất nhiều. Quần áo lam lũ các nông nô rối rít nói ra, trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười, nhưng vào lúc này, từ hậu phương truyền tới tuột thở hồng hộc thanh âm, hắn mang theo mấy tên thủ hạ chạy tới. Lãnh chúa đại nhân, nghe nói những thứ này bạo dân vây công ngài nhà ở, ta liền lập tức dẫn người đến giúp đỡ. Tuột vừa mở miệng sẽ để cho bợ rủ sở như mày, hắn cái này quan trị an sẽ không rõ ràng trong lãnh địa phát sinh lớn như vậy sự tình. Bợ rủ sở trong lòng coi rẻ suy nghĩ, loại này diễn kỹ cả ngày hướng một cái cư ủy hội bác gái trình độ cũng chưa tới. Bạo dân, cái gì bạo dân? Ta chỉ là đang cùng bản thân các lĩnh dân khoái trá nói chuyện với nhau mà thôi, ngược lại là tuột ngươi đi làm cái gì? Bợ rủ sở trên mặt lộ ra người hiền lành ôn hòa đủ cười, một tay chống nạnh đứng ở bản thân nhà ở bên ngoài, đối với tuột đám người nói. Lĩnh dân. Ách, lãnh chúa đại nhân ngài khả năng lầm, ta đã sớm tiếp đến người mật báo tin tức, những thứ này bạo dân dĩ nhiên ngang nhiên cãi lại thu thuế, ngài vừa mới tới đây khả năng không có biết rõ tình huống. Tuột cởi xuống bản thân cái mũ, dùng trên đầu đĩa tròn khăn trùm đầu xoa một chút cổ mồ hôi, hắn đối với bợ rủ sở nhắc nhở nói ra. Thuế thu. Tuột ngươi là quan trị an, làm sao quản lên thu thuế? Bợ rủ sở cười lạnh một tiếng, nhìn đến trước mặt cái này mập mạp quan trị an. Lãnh chúa đại nhân, cái này thôn trang trước kia là phụ thân ngài trực thuộc lãnh địa một trong, những thứ này bạo dân dùng đủ loại an vạ phương thức khất nợ thu thuế, hiện tại ngài huynh trưởng Diêm đại nhân đã truyền đạt đoạt lại khất nợ thu thuế lãnh địa thuế thu mệnh lệnh, chúng ta cần phải có chấp hành. Tuột trên mặt mang nụ cười, mặc dù thái độ cung kính, nhưng là lại dọn ra bợ rủ sở huynh trưởng tới dọa hắn. Là như vậy a? Bợ rủ sở nghe nhếch lên miệng, trên mặt trở nên nghiêm túc, các nông nô nghe tuột lời nói cũng khẩn trương đứng lên. Diêm là hiện dọc gia tộc mới tộc trưởng, thừa kế nam tước vị, cũng là bợ rủ sở lãnh chúa, theo pháp lý đi lên nói cấp bậc là so với bợ rủ sở cao. Không sai, cho nên lãnh chúa đại nhân, chúng ta hẳn là mau sớm phối hợp Diêm đại nhân, đem thuế thu đoạt lại đi lên. Tuột cho rằng bợ rủ sở đã bị thuần phục, hắn nhịn được nội tâm nụ cười, tận lực nghiêm minh nói với bợ rủ sở. Các ngươi đồng ý tuột thuyết pháp sao? Nhưng là bợ rủ sở nhưng không có trực tiếp trả lời tuột lời nói, ngược lại đối mặt với đông đảo các nông nô hỏi. Ô, chúng ta. Các nông nô đông nhiên bị bợ rủ sở hỏi đều sương sốt, bọn họ ý kiến ở các quý tộc xem ra hoàn toàn là không trọng yếu, căn bản không có quyền nói chuyện. Làm sao? Tại sao không dám nói ra? Nếu như các ngươi không dám nói ra mà nói, ta làm sao có thể biết rõ các ngươi nghĩ muốn cái gì? Bợ rủ sở lớn tiếng đối với các nông nô nói ra, nhưng là các nông nô hay lại là rất do dự. Lãnh chúa đại nhân, không cần hỏi những thứ này bạo dân, bọn họ đều là chút ít đồ hèn, chỉ cần dùng quả đấm cùng gậy gộc bọn họ mới sẽ hiểu ngài lời nói. Tuột quay đầu hướng các thủ hạ mình ra hiệu một cái, ba tên thô bạo bảo tiêu lập tức cầm lên trên gậy trước. Các nông nô mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là đối mặt quan trị an cùng hắn thủ hạ bọn cận vệ, những thứ này nông nô dĩ nhiên sợ hai rối rít lùi về sau. Đoảng, đoảng. A. Bọn cận vệ cầm trong tay côn gỗ xông lên, hướng về phía các nông nô đổ ập xuống tàn nhẫn đánh đi lên, nhất thời ở trong đám người đưa tới gào thét bi thương một mảnh. Này, bọn dù sở thiếu gia mau ngăn cản bọn họ. Lúc này tay cầm chày cán bột tiểu lọ lì án nhĩ đi tới bọn dù sở bên người, nàng nhìn bọn cận vệ hung thần ác sát tàn nhẫn đánh các nông nô, có chút không đành lòng nói ra. Nhưng là, bọn dù sở lại thờ ơ lạnh nhạt chỉ là nhìn đến. Thẳng đến bọn cận vệ dùng vũ lực đem các nông nô xô tan, bị gậy gộc đánh chạy trối chết, một mảnh gào khóc gào thét bi thương các nông nô rời khỏi, bợ rủ sở đều không có bất kỳ nhúng tay ý tứ, cái này làm cho An Nhi mười phần buồn bực, bởi vì ở hai ngày này sống chung trong, An Nhi cảm thấy bợ rủ sở sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Lãnh chúa đại nhân, ngài vừa mới tới đây, đối với mấy cái này bạo dân không quá hiểu rõ, nhưng là không có quan hệ, ngài ca ca Diêm đại nhân đã hướng ta chào hỏi, ta nhất định sẽ tận chức tận trách trợ giúp ngài thống trị. Tôi đáp ý nhìn đến bị đuổi tản ra các nông nô, hắn liếc về một chút thờ ơ lạnh nhạt bợ rủ sở. Trong lòng không khỏi vô cùng vui sướng, thoạt nhìn quả nhiên như tin đồn như vậy, cái này dọc gia tộc tiểu thiếu gia là người nhát gan hèn yếu ra hỏa, Diêm đại nhân thật sự là quá mức lo. Đã bọn họ rời khỏi ta nhà ở, như vậy buổi trưa hôm nay thời điểm ta sẽ dò xét lãnh địa, thực hiện ta lãnh chúa chức trách. Mặc dù sở không có để ý tuột, hắn đối với tuột bỏ lại một câu nói sau, xoay người đi vào bản thân nhà ở bên trong, tiểu lọ lì ăn nỉ vội vàng đuổi theo đi, nhưng nghi ngờ quay đầu nhìn một chút tuột đám người. Tuột đại nhân, cái này mới lãnh chúa sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Lúc này, một tên bảo tiêu nhổ một bãi nước miếng, đối với tuột dò hỏi. Yên tâm tốt, chúng ta phía sau là Diêm đại nhân, coi như là lãnh chúa cũng không được nghe theo lãnh chúa mệnh lệnh không phải sao? Tuột đem đĩa tròn khăn trùm đầu lần nữa đeo lên, hắn khinh miệt cười cười. Mặc dù trên danh nghĩa mảnh này lãnh địa là dọc gia tộc, nhưng sự thật người thống trị nhưng là hắn tuột. Chương 4, thợ rèn bợ rủ sơ đi vào bản thân nhà ở bên trong, thoải mái ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh ghế ngồi. Tiểu lõa lì ạn nhì thở phì phò đi tới bợ rủ sơ phía sau, một bộ tức giận khó dằn bộ dáng. Làm sao? Bợ rủ sơ khẽ mỉm cười, không cần quay đầu lại hắn đều biết do ạn nhì hiện tại nhất định đầy vẻ khinh bỉ nhìn đến bản thân. Không có gì. Án nhỉ quẹt miệng nhỏ, nói với bợ rủ sở, cho dù bợ rủ sở làm sai đến đâu, coi như bợ rủ sở người hầu gái cũng không có tư cách chỉ trích hắn. Có cái gì không thoải mái mà nói tốt nhất nói ra, nếu không giấu ở trong lòng thời gian lâu dài, sẽ cho người biến dạng nha. Bở Rủ Sở trêu ghẹo nói với An Nhi. Thật sao? Cái kia, ta liền nói. An Nhi nghe Bở Rủ Sở lời nói, nhất thời trợn to con mắt đẹp, cho dù là cái tiểu cô nương cũng có một viên thích cái đẹp tâm. Nói đi. Bở Rủ Sở cầm lên lò sưởi trong tường bên cạnh kiểm sát, nhẹ nhàng nhóm nhóm trong lò sưởi tường còn không có thiêu đốt tận củi lửa. Tại sao ngươi muốn mặc cho cái đó ác ôn tuột khi dễ đáng thương các nông nô? Ta biết tại tất cả các quý tộc trong lòng, nông nô chỉ là công cụ mà thôi, nhưng là bọn họ trong còn có lao nhân cùng tiểu hải tử, như vậy thật sự là quá tàn nhẫn. Tiểu lõ Lý An Nhi mặc dù cũng là quý tộc xuất sinh, nhưng là bởi vì gia tộc nhỏ yếu, từ nhỏ tiến vào dọc trong trang viên công tác, trong lòng hắn cũng không có mạnh bao nhiêu cấp bậc ý thức, ngược lại đối với nhỏ yếu thân phận mọi người rất có đồng tình tâm. Ngươi là đang trách ta không có ngăn cản tuột đúng không? Vợ dù sở khỏe miệng hướng lên hơi nhếch lên, hắn rất yêu thích cái này có chút lắm mồm tiểu cô nương, khiến hắn nhớ tới đến chính mình ở trong thôn một cái quản tài vụ tiểu cô nương, đối với thế giới lúc nào cũng tràn đầy chính nghĩa cảm ảo tưởng. Ừ. An Nhi gật đầu một cái, nếu như không phải nàng quá nhỏ không có khí lực, nhất định gánh đến chảy cán bộ sông ra đuổi đi những thứ kia ghê tởm ác ôn. Ta hỏi qua những thứ kia nông nô, nếu như bọn họ nguyện ý tin tưởng ta, hơn nữa nguyện ý phản kháng tuột mà nói, chỉ cần nói cho ta biết, ta liền biết vì bọn họ làm chủ, nhưng là bọn họ lại yên lặng, đã như vậy ta lại không thể nhúng tay. Vợ dù sợ đem hai tay tuổi trò đặt ở trên tay vịt, hai tay đan chéo đối với Ản Nỉ giải thích. Cái gì, bọn họ chỉ là chút ít nhỏ yếu nông nô, ngươi để cho bọn họ làm sao dám phản kháng tuột. Ản Nỉ không phục nói ra. Nếu như bọn họ tự nhận là kém người một bậc, hơn nữa gặp phải người khác chen ép khi dễ thời điểm yên lặng, lại đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, như vậy ta một cái mới nhậm chức lãnh chúa thì tại sao nên vì bọn họ mạo hiểm đi đắc tội tốt đâu? Đừng quên chúng ta nhưng là chưa quen cuộc sống nơi đây a. Vợ dù sở kiên nhẫn nói với An Nhi. Nhưng là, ngươi là lãnh chúa, là phải bảo vệ bọn họ a. An Nhi nghe vợ dù sở lời nói, cảm thấy có vài phần đạo lý, nhưng là vẫn không nguyện ý cứ như vậy nhận thua nói ra. Không sai, lãnh chúa cần phải có bảo hộ bản thân lĩnh dân, nhưng là loại này bảo hộ cũng không phải không trả giá. Đừng quên lĩnh dân cũng có phục tùng trung thành lãnh chúa nghĩa vụ, nhưng là bọn họ thành tâm ra sức ta sao? Không, cũng không có, mà khi nghe thấy ta phải thêm thuế lời đồn sau, bọn họ còn gánh đến có xin vũ khí tới vây không ta, xúc phạm bản thân lợi ích trước mắt tụ chúng gây chuyện, nhưng là lại đối với ác nhân vâng vâng dạ dạ, loại này người đáng thương, trong mắt của ta thật sự là ghê tởm cực kỳ. Vợ dù sợ đột nhiên đứng dậy, hắn một tay nắm chặt thiết kiếm, một bên gióng giạc nói ra. Ta. Án ý nhìn đến đứng lên vợ dù sợ. Bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, một phương diện đối mặt cao cấp quý tộc sợ hãi, in dấu thật sâu khắc ở nàng sâu trong linh hồn, mặt khác vợ rủ sợ nói tới thật rất có đạo lý. "Tốt, chuyện này ta đương nhiên sẽ không không quản, nếu như ngươi tín nhiệm ta, liền giao cho ta tốt." Vợ rủ sợ trên mặt lại lần nữa lộ ra ôn hòa nụ cười, hắn tiến lên vô vô tiểu nữ người hầu bà bay, đem kiếm treo ở bản thân thuộc ra trên vai lưng. "Ngài đi nơi nào?" Hắn nhị liền vội vàng hỏi. "Đương nhiên là đi dò xét ta lãnh địa a." Vợ rủ sợ nhẹ nhõm giọng điệu nói ra, tiếp lấy đi ra nhà ở nhà ở phía nam có một cái cũ nát chuồng ngựa. Bên trong là tuột cung cấp một thất ngựa thổ, vợ rủ sở không chút khách khí đem ra dùng, hắn ý đổ cưới cái kia thất có chút suy nhược ngựa thổ, nhưng là thử nghiệm nhiều lần đều thất bại, bất đắc dĩ đành phải bên hông khoác kiếm đi bộ. Vợ rủ sở đi bộ tuần tra đến bản thân lãnh địa, đây là một mảnh cực kỳ cằn cỗi thổ địa, thậm chí là ở cái này hoàn cảnh rất tốt khai phá thời đại, trong lãnh địa cũng chỉ có một mảng nhỏ rừng rậm, không có đầu gỗ liền có nghĩa là không cách nào tiến hành đại quy mô xây dựng, vợ rủ sở lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này thật đúng là vượt thời đại xóa đói giảm nghèo a. Vợ rủ sở cười khổ một tiếng lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Vợ dù sở coi như lãnh chúa chủ yếu thu vào khởi nguồn thôn trang, ở một mảnh chỗ chúng thế trên, không biết rõ vì sao các thôn dân sẽ chọn ở nơi nào sinh sôi, một cái các nông nô dùng chân giẫm ra tới bùn lầy đường mòn xuyên qua thôn trang, đường mòn hai bên là nghiêng lệ thấp lùn bao túp đều. Túp đều, đây là một loại đơn giản nhất tòa nhà, ở trên đất đào ra một cái rơi ngố, phía trên mắc lên cỏ tranh liền có thể cư trụ, nhưng là mỗi khi trời mưa thời điểm, nước mưa thì sẽ rót vào túp lều bên trong, hơn nữa lâu dài ở bên trong người sẽ rất dễ dàng được phong thấp. Lenken. Đi bộ đi xuyên qua lãnh địa trong thôn trang, vợ rủ sở nghe thấy một hồi thanh thúy thanh âm, nghe thấy cái này thanh âm sau hắn lập tức phấn chấn lên. Có thợ rèn, nói rõ cái này thôn trang hay lại là có nhất định thủ công nghiệp năng lực. Vợ rủ sở liền vội vàng thuận theo rèn sắt thanh âm đi tới. Nhưng là, làm vợ rủ sở nhìn thấy cái kia lò rèn thời điểm, nhất thời thất vọng, một cái chạy đến nước mũi thiếu niên, giơ một cái không thành tỷ lệ thiết truy, đang ở gõ trên đem một cái cũ gõ sắt. Ồ, thiếu niên đột nhiên nhìn thấy xuất hiện ở bản thân trước mặt vợ rủ sở, có chút giật mình dừng lại, hắn có chút kinh hoàng mà không biết làm sao đứng lên, trong tay thiết truy dừng lại. Tiểu tạp chủng tại sao dừng lại? Đương nhiên, từ nơi này dùng cỏ tranh cùng côn gỗ xây dựng đơn sơ lò rèn trong truyền tới một quê mùa thanh âm, bên trong lại còn ngủ một người, cái kia người lảo đảo đứng dậy chửi mắng. Phu thân, đúng, là lãnh chúa đại nhân. Thiếu niên lắp bắp nói ra. Cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng uống say sao? Thiếu niên phụ thân đủ cục thì thầm mắng chửi, hắn sau khi đứng dậy xoa xoa bản thân đôi mắt, phát hiện thật là bở rủ sợ thời điểm, rất là giật mình, vội vàng dùng thô ráp hai tay chùi chùi trên người nhăn nhíu quần áo. Ta nghe thấy rèn sắt thanh âm, liền thuận theo thanh âm tới. Vợ rủ sở lộ ra nụ cười, hắn chỉ phía sau cái kia bùn lầy đường mòn, đối với thợ rèn nói ra. Hả, là lao ra, thật xin lỗi ta đang ở dạy ta cái kia vô dụng nhi tử rèn sắt, hắn quá nhỏ yếu, nếu như không thể cường tráng điểm mà nói, sợ rằng liền ăn không nổi chén cơm này. Thợ rèn thân cao có khoảng 1m6, ở cái thời đại này người trông coi như là vóc người trung đẳng, hai cánh tay hắn bởi vì lâu dài rèn sắt mà trắng kiện, một mặt lộn xộn trống râu, khỏe mắt chất đống mắt đen. Hắn yêu cầu ăn nhiều một chút đồ vật. Vợ dù sơ nhìn đến cái kia chảy đến nước mũi thiếu niên, rất rõ ràng hắn là dinh dưỡng không đầy đủ kết quả. Đúng, làm xong tuột đại nhân những thứ này công việc, ta liền có thể cho hắn làm một ít ăn. Thợ rèn thở dài, hắn nhìn một chút bên cạnh chất đống vó sắt còn có một chút yêu cầu sửa chữa nông cụ, nói với vợ dù sơ, tốt trả cho ngươi bao nhiêu tiền. Vợ dù sơ dựng mắt thấy xem, hắn nhạy bén cảm giác lao động cùng thủ lao không thành tỷ lệ. Hai bữa cơm láo ra, rất có lợi, ta nhi tử ăn rất nhiều, ta ăn ít một chút. Thợ rèn mặc dù trong miệng mắng bản thân nhi tử, nhưng là lại rất thương dùng tay sờ soạn chỉ một chút tử rối tung tóc. Hai bữa cơm. Vợ dù sờ nhíu mày, loại này chèn ép quả thực là ghê tởm, đột nhiên trong lòng của hắn có chủ ý tới đi, mang theo ngươi nhi tử đi theo ta, ta cũng có chút ít sống cho ngươi làm. Vợ dù sờ hướng thợ rèn ý bảo nói. Thật sao? Thợ rèn nghe mặt mày hớn hở, cái này thôn trang nghèo len ken vang, trừ ngày mùa cùng gieo hạt thời điểm phải dùng nông cụ, vì vậy sẽ xin nhờ hắn sửa chữa hư mất nông cụ bên ngoài, cơ hồ là không có cái gì công tác có thể làm, hiện tại đã có thể tiếp đến lãnh chúa công tác, như vậy ăn cơm ít nhất là không lo. Phụ thân, chúng ta muốn đi trên gò núi đại nhà ở sao? Thợ rèn nhi tử cũng ánh mắt sáng lên, mặc dù trên gò núi lãnh chúa nhà ở theo bờ rủ sở rất là thấp lùn cũ nát, nhưng là ở những thứ này ở tốt lều các nông nô xem ra, quả thực không thua gì cung điện. Chương 5, cơ tầng hiểu rõ bờ rủ sở ở nhà ở trong tiếp đãi bản thân nhóm đầu tiên khách nhân, thợ rèn hai cha con khi tiến vào nhà ở thời điểm lộ ra rất câu nệ, dù sao lãnh chúa nhà ở như vậy đều là tiếp đãi quý tộc, còn chưa bao giờ có nông nô nhận được qua mời. An Nhi, làm chút canh thịt. Bờ rủ sở tiến vào nhà ở sau, lập tức đối với An Nhi phân phó nói. Ngồi ở bên bàn gỗ một bên, bờ rủ sơ nhiệt tình tiếp đai thợ rèn phụ tử. Làm thợ rèn phụ tử lần đầu tiên ngồi ở lãnh chúa bên bàn gỗ thời điểm, bọn họ gấp gáp bất an nhìn đến bốn phía. Cái này dùng tảng đá xây dựng nhà ở rất là để cho bọn họ hâm mộ. Bất quá không bao lâu, làm An Nhi đem đặt ở trong chén gỗ canh thịt bưng lên thời điểm, thợ rèn phụ tử liền không để ý tới cái khác. Bọn họ nghe trong chén gỗ canh thịt, nuốt giữa cổ họng nước miếng. An đi. Bờ rủ sơ chiêu đãi bọn họ nói, vừa dứt lời hai cha con liền ôm lấy mỗi người chén gỗ bắt đầu ăn. Thợ rèn thậm chí không để ý tới nóng bỏng nước nóng, dùng ngón tay đem bên trong thịt vớt đi ra ăn. Rồi, một cái thật dài ở nó sau, thợ rèn hai cha con thỏa mãn đem chén gỗ liếm khô sạch sẽ sạch. Ăn nó chứ. Vợ dù sợ rút ra một cái cỏ khô ngậm vào trong miệng, hắn đối với thợ rèn hai cha con nói ra. Cảm tạ ngài lãnh chúa đại nhân, đây là ta đời này ăn nhất no một bữa cơm. Thợ rèn cảm kích nói với vợ dù sợ. Tốt, vậy thì tới nói một chút thôn sự tình đi. Vợ dù sợ nhai cỏ khô cằn, đối với thợ rèn hai cha con nói ra. Ô, thợ rèn hơi kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến vợ dù sợ sẽ hỏi thôn của hắn sự tình. Có câu nói ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, vợ dù sở ở cơ tầng công tác thời điểm, nhưng là rất có tâm đắc. Vợ dù sở đại nhân, ta không hiểu tại sao muốn mời thôn dân đến nhà ở. Tiểu lõ lì ạn nhi nhìn đến rời khỏi nhà ở thợ rèn hai cha con, có chút hiếu kỳ hỏi. Đối với cái này chút ít thôn dân mà nói, chúng ta thủy chung là người ngoại lai, căn cứ ta kinh nghiệm cần phải có cùng bọn hắn kết thành một khối. Vợ dù sở lại cười cười, hắn thao xuống trong miệng có khô, đối với ạn nhi giải thích. Điều này sao có thể làm được, chúng ta cũng là quý tộc và nông nô là không giống cấp bậc người. Tiểu lõ lì ạn nhi nháy nháy mắt, nàng hoàn toàn không hiểu bợ rủ sở ý tưởng. Ha ha, đây là ta sách lược. Bợ rủ sở không có đối với ạn nhi giải thích cái gì, loại này thâm căn cố đế quan niệm giai cấp cũng không phải là một đôi lời liền có thể cải biến. Ngày thứ nhì, các thôn dân phát hiện bợ rủ sở thật sớm liền tới đến trong thôn trang, đối với cái này vị lãnh chúa bọn họ vẫn là trầm mặc không nói duy trì cảnh giác. Này, chân quẻ mác nghe nói ngươi loại cây cải bắp bị heo rừng đẩy, thật là ghê tởm, lần sau đi với ta đem cái kia ghê tởm heo rừng làm thịt đi. Mắt xanh bợ Jimmy, ngươi hải tử hơi chút tốt một chút sao? Vợ dù sợ nhưng thật giống như người quen như vậy, hướng về phía các thôn dân thăm hỏi sức khỏe. Hả, là lãnh chúa? Bị thăm hỏi sức khỏe đến thôn dân không nghĩ tới, coi như mới nhậm chức lãnh chúa vợ dù sợ sẽ một ngụm kêu lên bản thân danh tự, mặc dù có chút do dự, nhưng bị gọi vào danh tự thôn dân hay là trở về ứng vợ dù sợ. Mà phải tới giám thị vợ dù sợ tuột thủ hạ, nhìn thấy vợ dù sợ hành tẩu ở trong thôn trăng giữa, cũng không làm bất cứ chuyện gì, chỉ là cùng thôn dân môn tán gẫu. A ha ha, thật là nhàm chán, lại bị phái tới làm loại này nhàm chán công tác. Tuột thủ hạ ngáp một cái. Nguyên bản tuột còn lo lắng bợ rủ sợ sẽ nhìn ra bản thân giá không lãnh chúa, mà đi tìm kiếm cái khác quý tộc ngoại viện, nhưng là bây giờ bợ rủ sợ nhưng chỉ là cùng những thứ kia hèn yếu các nông nô cùng một chỗ tán gẫu. Màn đêm buông xuống thời điểm, bợ rủ sợ trở lại bản thân nhà ở, mà tên kia giám thị bợ rủ sợ thủ hạ cũng trở lại tuột chỗ đó. Mập mạp tuột tòa nhà ở thôn trang một bên khác, mặc dù là một tòa dùng đầu gỗ xây dựng tòa nhà, nhưng là diện tích dĩ nhiên so với lãnh chúa nhà ở còn muốn rộng rãi, tê chữ hình tòa nhà còn có chuồng ngựa chi nhánh kiến trúc, nhà ở nội bộ trên vách tường hội họa đến người thợ săn vẽ, lò sưởi trong tường bên cạnh trải ra gấu. Tuột ngồi ở da gấu trên ghế, trong tay nắm một thanh bạc ly rượu. Ngươi là nói, lãnh chúa cũng không có trở về dọc trang viên, cũng không có mời cái khác quý tộc. Tuột lắc lắc bạc trong ly rượu rượu bồ đào, loại này rượu bồ đào là rất sang quý. Vâng, lãnh chúa một chút cũng không có giao du cái khác quý tộc dáng vẻ, chỉ là mỗi ngày cùng các nông nô pha trộn ở chung một chỗ. Tuột thủ hạ hướng hắn bẩm báo. Ha ha, ta còn tưởng rằng dọc nhà thứ tử bao lớn bản lĩnh, nguyên lai là cái không làm việc đàng hoàng gia hỏa, dêm đại nhân thật đúng là lo ngại. Tuột cười lớn. Bản thân gia tộc mặc dù không giống là dốc gia tộc như vậy có danh hiệu cùng đất phong, nhưng cũng là thân hảo nông thôn giai cấp một thành viên, vợ dịn tần thôn theo ra ra hẳn cái kia một đời lên chính là thuế thu quan, vợ dù sở phụ thân thể nhược nhiều bệnh, thường thường không dánh quản lý cái này trực thuộc lãnh địa, cũng vì vậy tuột gia tộc mới là vợ dịn tần thôn chân chính chủ nhân. Tốt đại nhân, năm nay thu nhiều đồ vật hay là chuẩn bị đưa về dọc trang viên sao? Tốt thủ hạ đối với bản thân chủ nhân hỏi. Dĩ nhiên, chỉ có hầu hạ tốt dọc gia tộc dài dêm đại nhân, ta cùng ta gia tộc mới được tăng lên cơ hội. Tốt nắm chặt trong tay bạc ly rượu, hắn rất muốn giống cái khác quý tộc như vậy, thông qua chiến công tới đạt được danh hiệu cùng đất phong, nhưng là hắn biết rõ bản thân mập mạp hình thể cũng không thích hợp chiến đấu, vì vậy nghĩ ra được một cái khác con đường tắt, đó chính là định nọt dêm nam tước đại nhân. Nguyện chủ thần thực hiện ngài nguyện vọng. Tốt thủ hạ hướng hắn túi người rồi nói ra. Ừ, đã bở rủ sợ là một cái không cách nào được việc ra hỏa, ngươi cũng không cần tiếp tục giám thị hắn, ta phái ngươi coi như hộ vệ, hộ tống chiếc xe ngựa hướng dốc trang biên, cần phải đem đồ vật đưa đến dêm đại nhân trong tay. Tốt đối với bản thân thủ hạ dặn dò. Vâng, đại nhân. Tên kia thủ hạ hướng tuột túi người sau, xoay người rời khỏi đi làm bản thân việc xấu. Vợ dù sơ ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh, trước mặt hắn đứng với một người, là gờ dịn tần thôn một tên thôn dân, hắn cởi xuống bản thân mũ mềm mang theo nghi ngờ vẻ mặt đánh giá vợ dù sơ. Quá trẻ tuổi, sẽ có thể tin được không? Đêm khuya viếng thăm lãnh chúa nhà ở người, chính là thôn dân trong một tên trưởng lão, hắn đánh giá chỉ có 16 tuổi vợ dù sơ, trong lòng hiện lên lẩm bẩm. Mời ngồi. Vợ dù sơ mang trên mặt nụ cười, xem ra bản thân cơ tầm đi thăm viếng hay lại là sinh ra một ít hiệu quả. Cảm ơn lãnh chúa đại nhân, ta còn là đứng bước tốt. Thôn dân mười phần giật mình, còn không có người quý tộc kia sẽ để cho nông nâu ngồi đối diện hắn. Trễ như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Vợ dù sợ không có miễn cưỡng, loại này cấp bậc cái hào rộng không phải một hai ngày có thể tiêu diệt. Lãnh chúa đại nhân, quả thật có một chuyện, yêu cầu ngài quyết định. Thôn dân sắc mặt có vẻ khó xử, kỳ thực hắn bây giờ căn bản chính là cưỡi hổ khó xuống, chỉ là vì bản thân người nhà chỉ đánh phải dốc toàn lực. Nói. Vợ dù sợ gật đầu một cái, đối với tên này thôn dân nói ra. Ngài biết rõ gờ gìn tần thôn nguyên bản là rất cằn cỗi, bất quá ở phụ thân ngài lúc còn sống, thời gian mặc dù khổ một chút, nhưng là chúng ta còn có thể sinh hoạt rất tốt, chỉ là ở phụ thân ngài sinh bệnh nằm liệt giường không dậy nổi sau, thuế thu quan tuột tăng thêm thuế thu, làm cả tòa thôn trang mỗi nhà đều không có dư lương, chúng ta thỉnh cầu ngài giảm bớt thuế thu cũng là vạn bất đắc dĩ sự tình. Tuột tăng thuế là lấy ai danh nghĩa tiến hành? Vợ dù sờ nghe chân mày hơi nhíu lại. Ở ngài chưa có tới trước đây, tuột là lấy ngài ca ca dêm danh nghĩa trừ thu. Thôn dân nói với vợ dù sờ. Cái này liền phiền toái. Vợ dịn tấn là ta phụ thân trực thuộc lãnh địa, ở lãnh chúa không có cách nào chấp hành hành chính thời điểm, trưởng tử là có quyền tiến hành quản hạt. Vợ dù sờ đập một cái miệng, không có phụ thể trước vợ dù sờ mặc dù không phải cái hợp cách chiến sĩ, nhưng là lại rất yêu thích nghiên cứu học vấn, vì vậy ở trong đầu lưu lại liên quan tới phong kiến pháp luật các loại khắp mọi mặt tri thức. Chúng ta biết, nhưng là thôn trang đã không chống đỡ nổi, mấy ngày trước có mấy cái người tuổi trẻ đã thoát đi thôn trang, tiếp tục như vậy nữa trong thôn người đều biết bị buộc chạy trốn. Ách, thôn dân giàu gì nói ra. Nhưng là vừa mới dứt lời hắn liền ý thức được tự mình nói sai, nông nô thoát đi đất phong là các lãnh chúa tối kỵ, nếu như bở rủ sở truy cứu mà nói, như vậy hắn cũng khó trốn trách phạt. Ta minh bạch, nếu như ngươi tín nhiệm ta mà nói, ta hy vọng ngày mai sau khi trời tối, ngươi đem trong thôn có sức ảnh hưởng người gọi vào nhà ở trong tới. Bất quá, bở rủ sở cũng không có truy cứu chuyện này, mà là đối với thôn dân nói ra. Vâng, ta sẽ. Tên kia thôn dân đại biểu liền đội vàng đáp ứng, hắn cảm thấy trước mặt vị này lãnh chúa hết sức kỳ quái, không hề giống cái khác quý tộc. Chương 6. Gờ Dĩn Tần từ đâu tới lãnh chúa nhà ở trong tiếp đãi vài tên gờ Dĩn Tần trong thôn có sức ảnh hưởng người, bọn họ trong có thợ rèn, trưởng lão, nữ thợ săn cùng một tên điên điên khủng khủng tu sĩ. A Phi, ta nhưng là theo thánh thành mà đến đại giáo chủ, nhưng ở cái này hoang vu hẻo lánh địa phương, liền một miếng cơm cũng không ăn no qua. Rượu dánh mũi tu sĩ hùng hùng hổ hổ nói ra. Thánh thành đại giáo chủ. Vợ dù sợ nhìn đến trước mặt cái này tu sĩ, đầu giống như là một cái dùng đao ở gỗ du trên điêu khắc mà thành. Đỏ ngầu mũi to nói rõ hắn thường xuyên ngâm ở rượu cồn bên trong, trên người đại biểu giáo hội tu sĩ áo choàng rách rách dưới, khắp nơi đều là lỗ sâu đục, trên chân tu sĩ giày sang đàn tối tăm. Không sai, ta tổ tiên nhưng là vĩ đại kệ xạ nhất tộc, ra qua một tên hoàng đế cùng bốn gã quốc vương, công tước giáo chủ đến cũng hết. Tu sĩ nghe thấy bở rủ sợ câu hỏi, nhất thời tới tinh thần, hắn nước miếng băng tung tóe nói ra, chỉ là một hồi miệng túi khiến người khác không khỏi che lại mũi. Xin nhỉ đóng lại ngươi miệng túi, nếu không ta một mũi tên bắn rơi ngươi tất cả nát răng. Nữ thợ săn lớn tiếng nói với tu sĩ. A. Nghe thấy nữ thợ săn lời nói, điên điên khủng khủng tu sĩ đành phải im lặng, bở rủ sợ lúc này quan sát tỉ mỉ lên trước mặt nữ thợ săn, đây là một cái cao lớn tuổi trẻ nữ nhân, liếc mắt có một M7 tả hữu, ở cái này vật chất thiếu thốn thời đại, có thể dài cao như vậy quả thật không dễ dàng, trên người nàng mặc một bộ da thú chế tạo tiểu có ngực, nhắn nhủi xương quai xanh cùng trắng non da thịt, khiến người có trước mắt sáng lên cảm giác. Quả thực giống như cái người mẫu, a. Bở rủ sợ không khỏi khen ngợi nhỏ giọng nói ra, nhưng là rất nhanh cảm giác bản thân chân bị người hung hăng đập trúng, không khỏi rên lên một tiếng, bở rủ sợ nhìn sang phát hiện là tiểu lọ Lý An Nhi làm. Ừ, lãnh chúa lao ra, tiếp đại những thứ này người chúng ta cũng không có nhiều như vậy thức ăn. Tiểu lõ Lý An Nhỉ trợn mắt một cái, khi nàng nhìn thấy bở rủ sợ nhìn chằm chằm nữ thợ săn ánh mắt thời điểm, cái kia sắc mị mị dáng vẻ không khỏi sinh khí dâm hắn một cước, về phần tại sao nàng cũng không biết rõ. Ha ha ha, tôn kính lãnh chúa đại nhân, tên ta gọi Ever, là ngài trong lãnh địa một tên thợ săn, theo lời trước lãnh chúa bắt đầu liền vì ngài gia tộc cung cấp con mồi, sử dụng cung tên là ta gia tộc đặc quyền. Nữ thợ săn nhìn thấy tiểu lò lì ăn nì giẫm bờ rủ sờ một cước, không khỏi che miệng cười trộm, tiếp lấy nàng đứng ở bờ rủ sờ trước mặt, đem tay phải để ở trước ngực đối với bờ rủ sờ sau khi hành lễ nói ra. Thì ra là như vậy, hoan nghênh ngươi. Bờ rủ sờ gật đầu một cái, hắn biết rõ ở thời trung cổ trong lãnh địa rừng rậm, sông ngòi cùng thổ địa đều là thuộc về lãnh chúa, trong rừng rậm động vật cũng là thuộc về lãnh chúa, không có đi qua lãnh chúa đồng ý trao quyền tình huống dưới, bất kỳ người cũng không thể tự mình săn thú, nếu không thì sẽ bị cho rằng là trộm săn, bắt lại là muốn lên giá treo cổ. Lãnh chúa đại nhân ngài tốt, ta là thôn trang trưởng lão, tên ta gọi Bồ Rèn. Một cái râu tóc hoa dâm lão nhân, cẩn thận đi tới bờ rủ sở trước mặt, hắn quy củ hướng bờ rủ sở túi người chào. Ngươi tốt Bồ Rèn trưởng lão, sau này xin ngươi hãy nhiều hỗ trợ. Bờ rủ sở chân mày cau lại, hắn biết rõ ở một tòa thôn trang trong, loại này có lý lịch trưởng lão là có quyền lên tiếng nhất, vì vậy tiến lên cầm tay hắn, dùng thanh khẩn ngựa khi đối với trưởng lão Bồ Rèn nói ra. Cái này, cảm tạ lãnh chúa đại nhân tín nhiệm. Bồ Rèn bị bờ rủ sở động tác dọa cho giật mình, một vị quý tộc dĩ nhiên bình đẳng nắm chặt nông nô tay, điều này thật sự là ngoài ý liệu bên ngoài. Chỉ là nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một dòng nước ấm. Hắc hắc, lãnh chúa đại nhân, tên ta gọi, Mặc Kỳ là một tên thợ rèn. Thợ rèn Mặc Kỳ xoa xoa bản thân hai tay, ngại nói nói. Dĩ nhiên, chúng ta là quen biết cũ không phải sao. Vợ dù sở tiến lên vỗ bả vai hắn, thợ rèn phụ tử nhưng là tại hắn nơi này ăn cơm giao tình. Giới thiệu sau đó, mọi người ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh cái bàn gỗ trước, bọn họ phần lớn đối với lãnh chúa vợ dù sở hay lại là rất thận trọng, điên tu sĩ xịt mì hay lại là một bộ điên điên khủng khủng dáng vẻ. Nữ thợ săn an tĩnh đánh giá vợ dù sở, giống như là ở nhìn kỹ hắn như vậy. Trưởng lão Bồ Rèn trên mặt cũng không nhìn ra lộ ra vẻ gì khác. Chư vị, ta mặc dù là mới nhậm chức lãnh chúa, nhưng ta biết muốn quản lý tốt một mảnh đất phong yêu cầu rất nhiều người trợ giúp. Ở chỗ này ta trước hướng chư vị ngỏ ý cảm ơn. Hôm nay mặc dù là dùng nước thay thế rượu, nhưng là ta tin tưởng rất nhanh thì có thể dùng chân chính rượu tiến hành ăn mừng. Vợ dù sờ bưng lên một ly nước, nói với mọi người. A, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Vị này lãnh chúa cùng bọn hắn biết rõ cái khác quý tộc thật đúng là không giống nhau. Đối với các quý tộc mà nói, trên lãnh địa người đều là bọn họ tài sản cùng công cụ mà thôi. Quý tộc chỉ cần phân phó các nông nô đi làm cái này hoặc là làm cái kia, không có quý tộc cùng giải quyết các nông nô thương lượng chuyện, bởi vì ở các quý tộc xem ra nông nô đều là chút ít ngu muội vô tri ra hỏa. Từ ngực. Vợ dù sờ nâng lên cổ, đem trong ly nước uống làm, hắn tiếp lấy nhìn chăm chú mọi người. Từ ngực, từ ngực. Mọi người liền đội vàng bưng lên bàn thân cốc, đem bên trong nước uống sạch sẽ. A phi, cái này nước thật là, hừ hừ, nhớ năm đó ta ở thánh thành thời điểm nhưng là uống qua tốt nhất rượu bồ đào, cái kia là tới từ rổ sủ thượng hạng rượu bồ đào. Điên tu sĩ lại nhại không ngừng nói ra. Biết, chúng ta một ngày nào đó cũng sẽ uống đến như vậy thượng hạng rượu bồ đào. Vợ dù sở đối với điên tu sĩ lời nói không để bụng, hắn cười nhạt nói ra. Ha ha ha, lãnh chúa đại nhân, chúng ta lãnh địa nhưng là bản quận cằn cỗi nhất địa phương, đừng nói thượng hạng rượu bồ đào, có thể có rượu mạch nha uống rượu không sai. Nữ thợ săn bỉnh lên hai chân, trên mặt tươi cười nói ra, cái kia hai cái trực tiếp thon dài chân, nhìn đến vợ dù sở ánh mắt rung động. Đừng như vậy nói, lãnh chúa đại nhân đã như vậy có hoài bão, chúng ta nhất định trung thành vì ngài phục vụ. Trưởng lão Bồ Rèn đối với còn lại người nói. Ô hát. Nữ thợ săn ánh mắt lộ ra coi rẻ, cái này lao ra hỏa lúc nào cũng ba phải. Đoằng. Đột nhiên, bờ rủ sơ lại cầm trong tay cốc hung hăng đập ở trên bàn, phát ra tiếng vang khiến tất cả mọi người dọa cho giật mình. Bồ Rèn trưởng lão lời nói ta chỉ đồng ý một nửa, ta cảm thấy đây không phải là có hay không trung thành vấn đề, mà là như thế nào chỉ huy gở dịn tần hướng đi phồn bình vấn đề, chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn khiến bản thân cùng người nhà đều vượt qua chân chính giàu có và sung túc sinh hoạt sao? Bờ rủ sơ hiên ngang lẫm liệt nói với mọi người, hắn vung tay lên giống như là lĩnh đạo diễn nói như vậy. Ê, Phúc Suy. Ha 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 ha. Làm bợ rủ sở vừa dứt lời thời điểm, mọi người theo kinh ngạc sau lại không nhịn được cười lên, mà tiếng cười kia khiến bợ rủ sở quả thực không giải thích được. Ngoa tạo, lời này nhưng là thôn bí thư chi bộ thường xuyên nói, không tật xấu a. Bợ rủ sở là lòng tràn đầy buồn bực, như thế khích lệ lòng người diễn thuyết làm sao lại không chiếm được cộng hưởng đâu. Sau đó, mọi người tựa hồ đối với bợ rủ sở lời nói không có cảm giác nào, bọn họ chỉ là đem tiểu ló lì ăn nì chuẩn bị thức ăn càn quét không còn một đống, tiếp lấy liền chùi chùi miệng mong chờ, nói một đống cảm tạ bợ rủ sở lời nói xuông sau rời khỏi, đối mặt với một bàn bữa bãi. Vợ dù sở vô lực nằm ở ghế ngồi. Ta cái kia nói vậy sao? Vợ dù sở không nhịn được đối với tiểu lò lì án nhi hỏi. Ừ, lãnh chúa đại nhân, ngài là thật không biết hay lại là chăng a? Án nhi quệt miệng nhỏ sinh khí nói ra. Ta biết cái gì? Vợ dù sở mở to hai mắt, hỏi tiểu lò lì án nhi nói. Ngài biết rõ gờ gìn tần thôn từ đâu tới sao? Án nhi thở dài một hơi, vì bản thân ngốc chủ nhân than thở, nhưng nàng vẫn là nói. Gờ gìn tần thôn, không phải là một tòa thôn, là dọc gia tộc đất phong sao? Vợ dù sở buồn bực nói ra, nguyên bản vợ dù sở chi nhớ là phá thành mà nhỏ. Vì vậy Tư Mã Viễn chỉ có thể đạt được có hạn tin tức. Ta lãnh chúa đại nhân, vợ dịn tần thôn là cái lưu đày, nơi này thôn dân không phải kẻ lưu vong, chính là kẻ lưu vong đời sau, bọn họ trông có rất nhiều là đế quốc nhân vật nguy hiểm, dốc gia tộc nhiệm vụ kỳ thực chính là trông coi những thứ này nhân vật nguy hiểm. Hắn nhỉ nói với vợ dù sở. Kẻ lưu vong. Vợ dù sở há hốc mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này lại là lưu đày, mà ở trong đó thôn dân trên thực tế là tội phạm. Vâng, nơi này kẻ lưu vong là tợ dù đế quốc trong tội phạm, chớ nhìn bọn họ bây giờ là nông nô thân phận, nhưng kỳ thật một hai đời lúc trước thậm chí là quý tộc, chỉ là ở trắng đen tòa tháp tranh chấp thời điểm, Hắc Vương chiến thắng Bạch Vương trở thành đế quốc hoàng đế, phụ thuộc vào Bạch Vương các quý tộc không phải là bị giết chính là bị lưu đày, hơn nữa những thứ kia quý tộc còn bị tức danh hiệu cùng quý tộc danh hiệu, một tối giữa toàn bộ bị giáng chức đuổi làm phản nghịch cùng nông nô. Tiểu Lõ Lì An Nhi hướng về phía Bờ Rủ Sở nói liên tục. Chương 7, nhu đồ bí mật ở 30 năm trước, trên Địa Ạt Đại Lục phát sinh một trận đem nhiều vương quốc cuốn vào đại chiến, người tham chiến bao quát tất cả vương quốc cùng thế lực lớn, tham chiến vương tộc cùng quý tộc đến không hết, mà tử thương binh lính bình thường càng là lấy vạn làm đơn vị. Mà cái này một trận bị hậu thế xưng là trắng đen tòa tháp tranh chấp chiến tranh, xuất xứ từ ở Tự Dữ Đế quốc hoàng đế quyền thừa kế tranh đoạt, mà Tự Dữ Đế quốc vương thất văn chương chính là một tòa cao vút trong mây tòa tháp. Vương thất trong ở lão hoàng đế Cổn Stạng Nguyên hai thế thời đại, liền phân chia là lấy hoàng đế huynh đệ Chặt Mạn dẫn đầu đi nẹt hệ phái, cùng với lấy lão hoàng đế trưởng tử Mạ Cờ Giảng dẫn đầu môn đệ sở hệ phái. Chặt Mạn gia tộc văn chương là màu đen tòa tháp, mà lão hoàng đế trưởng tử Mạ Cờ Giảng gia tộc văn chương là màu trắng tòa tháp, đây cũng là trắng đen tranh chấp danh tự từ lâu tới, làm lão hoàng đế không có lưu lại gì chúc qua đời thời điểm. Hai cái đế vị người thừa kế lập tức tuyên bố hoàng đế danh hiệu, cuối cùng hai người mâu thuẫn không thể hòa giải, chỉ có thể dùng chiến tranh để giải quyết. Ngay từ đầu có đế quốc lớn nhất công quốc Chặt Mạn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hán cổ vũ đế quốc kỵ sĩ như sấm như vậy càn quét Mạ Cờ Giảng chiêu mộ binh, vội vàng chiêu mộ binh lính căn bản không phải tinh nhuệ các kỵ sĩ đối thủ. Nhưng là Mạ Cờ Giảng rất nhanh cầu ngoại viện, mặc dù sở vương quốc quý tộc các kỵ sĩ gia nhập chiến sự, thêm vào Mạ Cờ Giảng kích động đế quốc bên trong bảo thủ các quý tộc, sức chiến đấu không chỉ không có suy yếu ngược lại tăng trưởng rất nhiều, hai cái tòa tháp gia tộc nam nhân liều chết chém giết máu chảy thành sông. Làm Bờ Rủ Sở Vương quốc gia nhập chiến sự sau, Bờ Rủ Sở Vương quốc tử thủ kết vương quốc cũng lập tức tuyên bố ủng hộ Chặt Mạn, phái 100 chiếc hạm thuyền cùng 1 vạn người quân đội đổ bộ đánh vào Tự Dữ Đế quốc cảnh nội, chiến sự mở rộng cuối cùng ảnh hưởng đến toàn bộ Địa Ạt đại lục, nhưng là kết cục lại phi thường hí kinh hóa, ngay tại Mạ Cờ Giảng cùng Chặt Mạn quyết chiến đêm trước, Mạ Cờ Giảng dĩ nhiên ngoài ý muốn đột tử, đen tòa tháp lấy được ra ngoài ý muốn thắng lợi. Đây chính là Hắc Vương cùng Bạch Vương chiến cố sự. Theo tiểu Lọ Lì An Nhỉ trong miệng, cái kia nói liên tục ca dao, đem một trận kinh thiên động địa chiến tranh giảng thuật cực kỳ tỉ mỉ. Ba ba ba. Nghe xong ca dao cố sự, Bờ Rủ Sở đập lên tay, không nói xa tiểu Lọ Lì An Nhỉ cái kia thanh thúy cổ họng, cũng đủ để cho người tâm tình thoải mái. Cho nên, ta đã sớm nói Gờ Jin tần dân tình dũng mãnh, Diêm đại nhân đem nơi này phân đất phong hầu cho ngài có thể không ấn cái gì làm tốt. Tiểu Lọ Lì An Nhỉ nói với Bờ Rủ Sở. Ha ha ha, tất cả mọi chuyện đều muốn chia ra làm hai đến xem, muốn biện chứng đối đãi sự vật, hiểu không? Nhưng là Bờ Rủ Sở lại không lo lắng, cái này thôn trang theo người khác không thể nghi ngờ là hồng thủy mãnh thú, nhưng đối với Bờ Rủ Sở mà nói, nhưng là một cái bảo tàng. Liên chính. Tiểu Lõ Lì An Nhỉ một mặt không hiểu nhìn đến Bờ Rủ Sở, nàng cảm thấy Bờ Rủ Sở bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, nói hết chút ít nghe không hiểu lời nói. Tính nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại Gờ Jin tần thôn coi như là tới đúng. Bờ Rủ Sở tự tin nói với An Nhỉ. Không hiểu. Tiểu Lõ Lì An Nhỉ lung lay đầu nhỏ, nàng hay lại là không nghĩ ra Gờ Jin tần thôn rốt cuộc có cái gì tốt. Ngay tại Bờ Rủ Sở nghe đến An Nhỉ vì hắn giảng thuật trắng đen tòa tháp tranh chấp thời điểm, trong thôn cái kia không hề có thứ gì trong kho hàng đi tới mấy bóng người, bọn họ chính là Gờ Jin tần trưởng thôn lão, thợ rèn cùng điên tu sĩ. Nữ thợ săn ở chỗ nào? Điên tu sĩ vừa đi vào trong kho hàng liền kêu la, hắn giống như là không có chút nào sợ bị người nghe được tự đắc. Nhỏ tiếng một chút, nàng đã tới. Trưởng lão Bồ Rèn nhìn một chút điên tu sĩ, nói với hắn. Tới, ở chỗ nào? Điên tu sĩ nhìn chung quanh, nhưng là trừ trống chân kho hàng căn bản liền không có người khác, hơn nữa chỗ này là rất vắng vẻ, đây cũng là bọn họ lựa chọn ở chỗ này hội nghị nguyên nhân. Ha ha ha, hay lại là lao ra hỏa nhảy bén. Chỉ thấy theo trên xà nhà nhảy xuống một bóng người, cái kia cao gầy bóc người cùng cường tráng thân thủ, chính là nữ thợ săn nghệ bờ. Tốt, người đều đủ hết, các ngươi nói một chút đối với mới lãnh chúa quan điểm. Trưởng lão Bồ Rèn chậm rãi nói ra. Là cái không sai ra hỏa, mặc dù tuổi còn nhỏ điểm, nhưng đến lúc đó rất hợp ta khẩu vị. Nữ thợ săn đệ vợ cởi tay máy trong tay một thanh đao săn, đối với còn lại nói ra. Hừ, ngươi cái này con mụ lẳng lơ môn, chỉ cần là cái nam nhân đều nghị cấu kết lên giường. Điên tu sĩ hùng hùng hổ hổ nói ra. Sydney đóng lại ngươi miệng túi, nếu không ta cắt mất đầu lưỡi ngươi cho chó ăn. Nữ thợ săn lông mày dựng lên, dùng trong tay đao săn ra dấu nói ra. Hừ, ngươi cái này hung hãn nương môn ta có thể không chọc nổi. Điên tu sĩ lẩm bẩm nhận tu nói. Ta cảm thấy mới lãnh chúa ngược lại là người tốt. Lúc này, thợ rèn vâng vâng dạ dạ nói ra. Các, dốc gia tộc có người tốt sao? Bọn họ là hèn hạ nhất kẻ đầu cơ, hơn nữa hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là coi chừng chúng ta. Điên tu sĩ khịt mũi coi thường nói ra, đối với dốc gia tộc hắn có thể một chút cũng không có hảo cảm. Cũng không thể nói như vậy, cái này lãnh chúa tuổi rất trẻ, đối với Hắc Bạch Vương chi tranh sự tình khẳng định đều biết không nhiều, chúng ta có lẽ có cơ hội. Trưởng lão Bồ Rèn trắng như tuyết lông mày thiêu thiêu, hắn đối với còn lại nói ra. Cơ hội. Bạch Vương đã chết, hắn bộ hạ cũ đã sớm chạy tứ tán, môn đệ sở phái thế lực đã sớm theo gió tiêu tan. Nữ thợ săn trên mặt lộ ra hờ hững vẻ mặt, nghe nàng lời nói tại chỗ tất cả mọi người đều yên lặng không nói, dường như đắm chìm trong ngày xưa huy hoàng bên trong. Tốt, ta cũng minh bạch Bạch Vương thế lực là không có khả năng lại ngóc đầu trở lại, nhưng là ta phải bảo vệ tốt Gờ Dìn tần thôn các thôn dân, đây là ta hiện tại duy nhất chức trách. Trưởng lão Bồ Rèn thở dài, đối với đám đồng bạn nói ra. Ha ha ha. Ta hôm nay thấy tuột thủ hạ áp tại trước xe ngựa hướng dốc trang viên, các ngươi nói nếu như mới lãnh chúa biết rõ sẽ như thế nào. Nữ thợ săn dùng tay che đậy bản thân miệng cười nói. Hả, tình báo chuẩn xác không? Trưởng lão Bồ Rèn nửa hí hai mắt mở ra, hắn đem mặt chuyển hướng nữ thợ săn hỏi. Ta tận mắt nhìn thấy. Nữ thợ săn gật đầu xác nhận nói. Cắt, lúc này dốc gia tộc người nhất định sẽ vì vậy phát sinh nội chiến. Điên tu sĩ cũng cười đứng lên nói ra. Chọn một cái thời cơ thỏa đáng, đem cái này tin tức nói cho mới lãnh chúa, nhìn hắn sẽ có cái gì dạng hành động. Trưởng lão Bồ Rèn đối với nữ thợ săn nói ra, ta minh bạch, bản thân thuế thu quan lại đem vật tư đưa cho một vị khác lãnh chúa, coi như là mới lãnh chúa sợ rằng cũng sẽ không nuốt xuống nổi cái này khẩu khí. Nữ thợ săn đắc ý cười, nàng đem đao săn cắm vào hông thuộc da bộ trong, nàng tựa hồ rất hưởng thụ trận này trò chơi. Như vậy cái khác thôn dân làm sao bây giờ? Cần đem kế hoạch chúng ta nói cho bọn hắn biết sao? Thợ rèn có chút bận tâm hỏi. Trước không nóng nảy, mặc dù trước một đời lãnh chúa vừa mới chết, dốc gia tộc nội bộ quyền lực không vững chắc, nhưng là chúng ta nhưng là toàn bộ đế quốc trông coi tù phạm, làm sao cũng không khả năng thuận lợi chạy trốn. Trưởng lão Bồ Rèn lo lắng nói ra. Nhưng là dốc gia tộc người lần nữa tăng thêm thu thuế, chúng ta người không phải chết đói cũng là bởi vì trộm săn mà bị treo cổ, còn không bằng liệu một chút. Thợ rèn cổ họng không tự chủ được đề cao, nhìn ra được hắn rất lo lắng bản thân hải tử. Cần phải có quan sát tình hình, đây không phải là một món chuyện dễ dàng. Trưởng lão trong mắt tựa hồ có từng điểm nước mắt, vận mệnh bọn họ là như thế bi thảm, hoàn toàn không chứa tại đế quốc. Chương 8, Bợ rủ sở quyết định sáng sớm ở bợ rủ sở lãnh chúa nhà ở cửa, có một con chết mất quả đen, đen kịt lông vũ dính sát thân thể, bợ rủ sở ngẩng đầu lên nhìn một chút không trung, dày đặc tầng mây mưa phùn liên miên, cái này một con quạ nhất định là tại rét lạnh ban đêm bị đông cứng chết. Nha, lãnh chúa đại nhân có một con chết quả đen, thật sự là quá không may mắn. Tiểu lõ Lý An Nhi nhìn thấy đại kinh tiểu quái kêu lên, nàng lập tức dùng bàn tay hướng về phía chết mất quả đen, nghe nói đây là một loại rất cổ xưa phòng ngự ác ma cùng bận xui phương pháp. Bợ rủ sở nhưng không có để ý tới An Nhi cảnh cáo, đem cái kia một con quạ nhấc lên ném ra sân. Hắn hiện tại cũng không có công phu cân nhắc mê tín sự tình, ngay tại ngày hôm qua thợ rèn đêm khuya biến thăm, hơn nữa nói cho một cái khiến hắn cực kỳ căm tức sự tình, tuột dĩ nhiên lừa gạt đến bản thân đem vật tư lén lút vận chuyển về dọc trang viên. Đối với bợ rủ sơ mà nói đây là trần trụi phản bội, hắn lạnh rên một tiếng, đã đối phương dẫm ở bản thân trên đầu, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Loại chuyện này hẳn không phải là lần đầu tiên phát sinh chứ? Bợ rủ sơ đối với thợ rèn hỏi. Cái này. Thợ rèn có chút ấp a đúng, mặc dù hắn tới bẩm báo bợ rủ sơ chuyện này, nhưng là khi bợ rủ sơ hỏi tới thời điểm, hắn không biết nên không nên trở về đáp. Khẳng định không phải lần thứ nhất đi, tốt chính là dùng loại này phương thức tới trộm đi ta phụ thân tài sản, hiện tại lại tới trộm đi ta tài sản. Mặc dù sở biết do ăn trộm lãnh chúa tài sản, lãnh chúa có thể mang hắn giết chết, nhưng là tốt đem trưng thu tài vật vận chuyển tới dốc trang viên, như vậy sự tình liền không đơn giản, có thể khẳng định là bở rủ sở ca ca dêm ở sau lưng dở trò quỷ. Người đi đem nữ thợ săn nghệ vợ gọi tới, nha đúng, còn có ngươi cùng ngươi nhi tử cũng cùng một chỗ. Mặc dù sở đối với thợ rèn ra lệnh. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Thợ rèn không dám thờ ơ. Hắn liền vội vàng bước lên ban đêm gió rét trở lại, hơn nữa đem bợ rủ sở mệnh lệnh nói cho trưởng lão nghe. Trưởng lão ở bản thân trong tốt lều còn không có nghỉ ngơi, hắn mở ra bản thân cái kia lọt gió cũ nát cửa gỗ, khiến thợ rèn đi vào hắn cái kia thấp bé tòa nhà trong. Dựa theo lãnh chúa nói làm. Nghe thợ rèn lời nói, trưởng lão cái kia lông mày màu trắng nhảy lên một cái, hắn dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Nhưng là, hắn có phải hay không làm muốn chúng ta người giúp hắn giết người? Thợ rèn lo lắng nói ra, coi như trắng đen tòa tháp tranh chấp người thất bại, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám bị lưu đày tù phạm mà thôi. Nếu như giết chết địa phương quan sợ rằng sẽ lập tức bị treo cổ. Đừng lo lắng, đây là lãnh chúa mệnh lệnh, có chuyện gì cũng có lãnh chúa đỡ lấy. Trưởng lão Bồ Rèn cười cười, lộ ra thưa thớt rằng, hắn đục ngầu ánh mắt lại lấp lánh có thần. Làm thợ rèn xoay người sau khi rời đi, trưởng lão Bồ Rèn đứng dậy, hắn thẳng tắp bản thân eo, đáng tiếc cho dù là hắn như vậy lao đầu cũng sẽ đụng phải nóc nhà. Sự tình trở nên thú vị. Bồ Rèn cũng không có sinh khí, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Lãnh chúa đại nhân, ngài triệu kiến ta. Đông nhiên một cái thanh thúy thanh âm, đem bợ rủ sở suy nghĩ đánh gãy. Hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm nhìn thấy nữ thợ săn đệ vợ đang đứng ở bản thân trước mặt, mà thợ rèn phụ tử chính chậm rãi đi vào phòng trạch viện từ trong. Vâng, ngươi biết rõ tuột xe ngựa đi qua nơi sao? Bợ rủ sở đối với nữ thợ săn hỏi. Dĩ nhiên. Hệ vợ cái kia một đôi đẹp đẽ mắt xanh đánh giá bợ rủ sở, trong ánh mắt kia bao hàm hỏi han, hoài nghi, không đồng ý, nhưng nàng hay lại là rất nhanh nói ra. Mang theo ngươi cùng tên, thợ rèn phụ tử cầm lên gậy gộc theo ta đi. Bợ rủ sở hướng nữ thợ săn gật đầu một cái, hắn đem tổ truyền thiết kiếm cắm vào bên hông thuộc da mang trong, sải bước hướng đi ra bên ngoài. Lãnh chúa đại nhân. Tiểu lõ Lý An Nhi lo lắng nhìn đến hắn, nhưng truy hai bước hay lại là dừng lại. Đừng lo lắng, tiểu dê con, ta chăm sóc kỹ ngươi chủ tử. Nữ thợ săn đệ vợ cười khanh khách một tiếng, cho An Nhi một cái hôn gió, tiếp lấy liền lắc lắc eo thon đi theo bợ rủ sở phía sau. Chủ thân ở trên, hy vọng chúng ta không nên đụng phải cái gì bận xui. Thợ rèn tự lẩm bẩm cầu nguyện nói ra, nhưng hắn vẫn là cùng bản thân nhi tử một người cầm một cây côn gậy theo ở phía sau. Gỡ dịn tần thôn trên biên cảnh, một chiếc sơn sáng rõ ngựa thổ xe ngay ngắn tiến vào. Hai tên bên hông khoác kiếm ngắn võ trang người hầu đi theo xe ngựa hai bên, cho dù là ở dọc gia tộc trên lãnh địa, bọn họ cũng không dám kinh thường, cường đạo, quý tộc cường đạo, thổ phỉ, rừng xanh hảo hán lúc nào cũng qua lại ở bất kỳ xó xỉnh. Ngắp, cuối cùng cũng về đến nhà, ta phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Chớ kinh thường, còn chưa đạt tới tuột đại nhân nhà ở trước, đều không thể xem thường. Cắt, trên xe ngựa thứ gì đều không có, cường đạo sẽ không để mắt tới. Thiết, người nói cũng vậy. Võ trang người hầu trong lòng cảm thấy chuyến này việc xấu rất may mắn, áp tải cái này trở đầy tải vật xe ngựa là nguy hiểm nhất, nhưng là bọn họ dĩ nhiên may mắn trở lại, hơn nữa Diêm đại nhân tổng quản cũng biểu thị rất hài lòng. Mèo. Ngay tại hai người may mắn không thôi thời điểm, một mũi tên theo tảng đá phía sau bay ra, chính xác đâm vào trên xe ngựa. Cường đạo, là cường đạo. Hai tên võ trang người hầu liền vội vàng rút ra bên hông kiếm ngắn, bọn họ hộ vệ ở xe ngựa hai bên, phu xe ngựa kinh sợ ghé vào dưới xe ngựa phương không dám ra tới. Cường đạo, ta xem các ngươi mới là cường đạo đi. Theo tảng đá phía sau bợ rủ sơ đi ra, bên hông hắn khoác thiết kiếm, yêu căng nhìn đến hai cái võ trang người hầu. Lĩnh, lãnh chúa đại nhân. Hai tên võ trang người hầu nhìn thấy bợ rủ sơ thời điểm cả kinh, bọn họ nhìn nhau một cái, làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải bợ rủ sơ. Không sai, là ta lấy lãnh chúa danh nghĩa tuyên bố các ngươi bởi vì tội trộm cắp mà bị xử tử hình. Bợ rủ sơ đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm, đối với hai tên võ trang người hầu nói. Cái gì? Không, lãnh chúa đại nhân ngài khẳng định là lầm. Trên mặt có vết đao chém võ trang người hầu, liền đội vàng khoát tay nói với bợ rủ sơ. Lầm. Các ngươi cho rằng ta không biết rõ tuột những thứ kia thủ đoạn nham hiểm sao? Bợ rủ sơ tức giận ngược lại cười, hắn đối với hai tên võ trang người hầu nói. Ngươi đã biết. Mặt sẹo võ trang người hầu cả kinh, trong lòng của hắn nhất thời hoảng loạn lên. Nếu như bợ rủ sơ biết rõ tuột làm những chuyện kia mà nói, nhất định sẽ đem bọn họ tất cả mọi người treo cổ. Khúc khục. Nhưng là bên người một ngụm răng vàng khẽ võ trang người hầu lại nhẹ giọng ho khan một cái, hơn nữa dùng ánh mắt ý bảo mặt sẹo. Thuận theo đồng bạn ánh mắt nhìn đi qua, mặt sẹo ý thức được bợ rủ sơ tựa hồ là một người, nhất thời minh bạch đồng bạn ý tứ, giết chết bợ rủ sơ liền không có ai biết rõ xảy ra chuyện gì. Giết chết một cái quý tộc là trọng tội, nhưng là nếu như không giết chết bợ rủ sơ mà nói, như vậy chết chính là bọn hắn. Chúng chi bợ rủ sơ xưa nay không bị dèm đại nhân yêu thích, nếu như nghe nói bản thân thân ái đệ đệ bởi vì săn thú mà té xuống vách núi mà chết, sợ rằng vị kia giúp đại nhân sẽ nhảy dựng lên khen ngợi. Lãnh chúa đại nhân, mời nghe chúng ta giải thích. Mặt sẹo cùng răng vàng khẽ hai mắt nhìn nhau một cái sau, bọn họ rất an ý đồng thời theo hai bên đánh vào tới, nhưng là thái độ lại phi thường cung thuận, giống như là thật muốn nghĩ bợ rủ sơ giải thích như vậy. Ồ, nhìn đến theo hai bên đánh bọc sẩn võ trang người hầu, bợ rủ sơ lập tức cảnh giác, hắn thân thể mặc dù chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên, nhưng linh hồn nhưng là một cái ở cơ tầng sở soạn lần mò 37 tuổi thôn quan, tâm tư kín đáo, cẩn thận là cái khác thôn cán bộ đối với hắn đánh giá. Đứng ở nơi đó nói, bợ rủ sơ quát bảo ngưng lại đối với hai người nói ra. Sợ rằng muộn, nhưng là hai cái võ trang người hầu đã quyết định quyết tâm, bọn họ dùng tay cầm đoạn kiếm đâm về phía bợ rủ sơ. Bợ rủ sơ đã sớm nắm tay khoác lên trên chuôi kiếm, hắn lập tức rút ra thiết kiếm, thân kiếm phát ra ong ong tiếng kêu to. Keng. Bợ rủ sơ kiếm cùng mặt sẹo kiếm ngắn đụng vào nhau, phát ra thanh thúy kim loại tiếng vang. Bợ rủ sơ mặc dù không giỏi sử dụng kiếm, nhưng là trường kiếm rốt cuộc là so với kiếm ngắn có ưu thế, thoáng cái đón đỡ ở mặt sẹo công kích. Nhưng là một bên khác, một ngụm răng vàng khẽ võ trang người hầu mặt lộ vẻ sắc khí, theo bợ rủ sơ mặt bên đâm tới, mà bợ rủ sơ đã không dánh ngăn cản. Bèo, phốc. Nhưng vào lúc này, một mũi tên bay tới, bắn thủng răng vàng khẽ cổ tay. Lập tức máu tươi từ răng vàng khẽ chỗ cổ tay chảy ra, hắn ai nha một tiếng khoanh tay cổ tay, trong tay kiếm ngắn chọc ra ngã xuống đất. Oh 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 oh. Theo tảng đá phía sau nhảy ra thợ rèn phụ tử, bọn họ cầm trong tay côn gỗ gia nhập chiến đấu, đem bợ rủ sơ giải cứu ra, mà nữ thợ săn đệ vợ nhảy lên tảng đá, kéo ra bản thân đoàn cung lắp tên ngắm chuẩn hai tên võ trang người hầu. Chương 9, tốt tận thế thợ rèn phụ tử đem hai tên võ trang người hầu buộc lại, nữ thợ săn đệ vợ đem hai người kiếm ngắn đưa cho bợ rủ sơ, đây là hai thanh dài một thước kiếm ngắn, sắc ở thời đại này là rất chân quý, có thể cho bản thân người hầu trang bị kiếm ngắn. Thấy rõ tuột là rất giàu có. Làm sao bây giờ? Hệ vợ nhìn hướng bợ rủ sơ, do hỏi. Nhìn đến trước mặt hai cái còn không ngừng dãy rủa võ trang người hầu, nhưng là lại bị thợ rèn phụ tử gắt gao ấn chặt, nhìn đến hai người bợ rủ sơ trên mặt lại lộ ra nụ cười. Các ngươi biết rõ bản thân phạm tội gì sao? Bợ rủ sơ đối với bọn họ hỏi. Răng vàng khẽ cùng mặt sẹo nhất thời đình chỉ dãy rủa, tập kích quý tộc thậm chí ý đồ sát hại bản thân lãnh chúa, bất luận dựa theo cái đó vương quốc luật lệ đều chết tử tội, trên mặt bọn họ lộ ra một chút sợ hãi, nhưng mặt sẹo lại đem quyết tâm cười lạnh. Nếu như muốn giết chết ta mà nói, vậy hãy nhanh chỉ vào tay đi. Ha ha, ngươi ngược lại là rất có khí khái đàn ông, biết rõ bản thân tổng không tránh được một chết mới như vậy nói đi. Bất quá, ta hiện tại cho các ngươi một cái sửa sai cơ hội, cung ra các ngươi chủ tử tốt, ăn trộm ta tài sản, ta liền đặc xá các ngươi tử tội. Bợ rủ sơ dùng kiếm ngắn ở tại bọn hắn trước mặt hai người lắc lư, nói với bọn hắn. Đừng mơ tưởng, muốn cho chúng ta phản bội bản thân chủ nhân, còn không bằng lập tức giết chết chúng ta. Mặt sẹo lộ ra coi rẻ vẻ mặt, thậm chí ngước đầu lên lộ ra cổ họng mình. Khiến ta thịt bọn họ đi. Nữ thợ săn đệ vợ kéo ra cung ngắm chuẩn mặt sẹo, dây cung phát ra kẹo kẹt tâm thanh, đem răng vàng khẽ bị dọa sợ đến nhắm hai mắt lại. Không cần phải gấp, ta đúng lúc biết rõ một cái hình phạt, dùng để đối phó công kích lãnh chúa tội phạm là bất quá thích hợp nhất. Vợ dù sơ lại đưa tay nhấn ở đệ vợ kéo ra cung, hắn tiếp tục lộ ra người hiền lành nụ cười, đối với hai cái võ trang người hầu nói. Hình phạt. Lúc này, liền ngay cả thợ rèn phụ tử đều cảm thấy thật tò mò nhìn về vợ dù sơ, mà răng vàng khẽ cùng mặt sẹo cũng nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Ở cổ xưa đế quốc từng có một loại hình phạt, bọn họ sẽ đặt làm một cái gió thổi không lọt hòm gỗ lớn, đem phạm nhân còn ở dương gỗ bên trong, ló đầu ra cùng hai tay, nhưng là phạm nhân chỉ có thể ngồi xổm ở dương gỗ trong căn bản là không có cách di động. Vợ dù sờ nói liên tục nói ra, là chuẩn bị chết đói bọn họ sao? Hệ vợ buồn bực hỏi. Không, mỗi ngày đúng hạn uy bọn họ thức ăn nước uống, muốn bảo đảm bọn họ có thể sống rất tốt. Vợ dù sờ sờ bản thân cảm, thay hệ vợ giải thích. Cái này gọi là cái gì hình phạt? Thợ rèn bĩu môi, liền ngay cả gông khảo hình phạt đều so với cái này tàn nhẫn. Đừng có gấp à, thú vị địa phương liền ở nơi này bên trong, mỗi một ngày đều ăn mấy thứ linh tinh uống nước, phạm nhân sẽ nhịn không ngừng bài tiết, ngày lại một ngày bài tiết nước tiểu cùng phân và nước tiểu, nhưng là những thứ này phân cùng nước tiểu nhưng không có biện pháp theo trong dương gỗ bài xuất ra, vì vậy sẽ mọc ra giỏi bọ, phân nước tiểu cũng sẽ ăn mòn phạm nhân da thịt, dòi bọ từng chút ăn đến phạm nhân dần dần thối giữa thân thể, thẳng đến phạm nhân tại cực đoan thống khổ trong chết đi. Vợ dù sở sau khi nói xong, tất cả mọi người kinh ngốc, hiện trường một lần ăn tĩnh chỉ có tiếng gió. Ách! Đột nhiên, thợ rèn nhi tử nghiêng đầu chạy đến bên cạnh nôn mửa đứng lên, liền ngay cả nữ thợ săn đệ vợ sắc mặt cũng biến thành có cái gì không đúng đứng lên. Ác, ác ma! Mặt sẹo thân thể phát run lên, hắn theo vợ dù sở trong miêu tả dường như nhìn thấy bản thân bị dòi bỏ ăn sạch thân thể không xương, loại này cực kỳ bi thảm thấp kém chết kiểu thật sự khủng bố. Không sai, là ngươi chọc ta thời điểm, nên hiểu được một điểm này. Vợ dù sở túi đầu xuống đối mặt với mặt sẹo thời điểm, mà không biểu tình nói với hắn. Không. Không, lãnh chúa đại nhân, không nên như vậy đối với ta, ta hoàn toàn nghe theo ngài bố trí, ta nguyện ý tố cáo tốt. Giang vàng khẽ triệt để tan bỡ, hắn khóc lóc nước mắt nước mũi tràn lan, liền ngay cả mặt sẹo cũng sắc mặt xanh mét túi đầu xuống, cùng bờ rủ sở so với, tốt quả thực giống như cái thiên sứ. Hệ vợ đem vị này thiết hắn mang tới bên cạnh giải quyết hết đi. Bờ rủ sở hài lòng gật đầu một cái, hắn đứng thẳng lưng lên, dùng ngón tay một cái mặt sẹo nói với hệ vợ. Không, lãnh chúa đại nhân, ta cũng nguyện ý tố cáo tốt, ta nguyện ý vì ngài dâng lên ta sinh mệnh. Mặt sẹo cũng tan bỡ. Ở sinh tồn còn lại chính là tử vong về vấn đề, cuối cùng một chút dũng khí bị đánh tan. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Vợ dù sở xoay người, dùng trong tay kiếm chỉ gờ gìn tần tôn trang. Nữ thợ săn đệ vợ cùng đám thợ rèn áp đến phạm nhân theo sát phía sau, nhưng là nữ thợ săn tận lực cùng vợ dù sở kéo ra một khoảng cách, nàng đi tới thợ rèn bên người, nhỏ giọng nói với hắn. Ta thế nào cảm giác chúng ta thả ra một đầu đáng sợ dã thú? Ách! Thợ rèn nghe đệ vợ lời nói có chút không tìm được manh mối, không hiểu nàng nói dã thú chỉ là ai. Trong thôn trang mọi người nhìn thấy một màn chuyện kỳ quái, bọn họ mới nhậm chức lãnh chúa bờ rủ sở đi ở phía trước, hệ vợ cùng thợ rèn áp đến hai tên võ trang người hầu đi ở phía sau, bờ rủ sở đi tới trong thôn trang bên bờ giếng, nơi này là trong thôn mọi người thường nhất tụ họp trung tâm. Vợ dịn tần các thôn dân đều tới đây, ta, các ngươi lãnh chúa, bờ rủ sở, do phải hướng các ngươi tố giác một tên ẩn dấu ở trong chúng ta tội phạm hành vi. Bờ rủ sở la lớn, các thôn dân nghe thấy hắn lời nói liền vội vàng tụ tập lại, lãnh chúa triệu tập như vậy đều là có chuyện trọng đại phát sinh. Đây không phải là tội người làm người sao? Xảy ra chuyện gì? Bọn họ tại sao bị trói đứng lên? Các thôn dân mang theo nghi ngờ đánh giá quỳ xuống bờ rủ sở bên cạnh hai tên người hầu, bọn họ đều biết hai cái này người đi theo sau tuột một mực ở trong thôn trang ức hiếp thôn dân. Bờ rủ sở đem hai người tập kích bản thân sự tình lớn tiếng tuyên bố, nhưng là hắn nhưng không có trực tiếp tố cáo tuột trộm cắp bản thân tài sản, mà là trực tiếp tuyên bố tuột chỉ thị hai tên người hầu ý đồ giết chết bản thân, giết chết quý tộc, giết chết bản thân lãnh chúa. Các thôn dân nghe đều khiếp sợ, giết chết quý tộc tội danh là rất nặng, mà giết chết bản thân lãnh chúa thì càng nặng, coi như chạy ra khỏi đế quốc cảnh nội cũng sẽ bị cái khác quý tộc bắt lại giết chết. Hoàng Bét, ở thôn dân trong cũng có tội người, hắn nghe thấy bờ rủ sở tố cáo, lại nhìn thấy hai tên đủ rũ túi đầu người hầu, nhất thời cảm giác tình thế không ổn, vì vậy liền vội vàng tối lui ra đám người hướng tuột nhà ở phương hướng chạy đi. Các thôn dân, tuột là một cái ý đồ giết chết quý tộc tội phạm, một cái ý đồ mưu hại mình lãnh chúa tội phạm, hiện tại lấy ta, bờ rủ sở, dốc danh nghĩa, ta mệnh lệnh các ngươi bắt lấy tuột, đem hắn áp tải đến trước mặt của ta. Bờ rủ sở lớn tiếng đối với các thôn dân tuyên bố nói. Nhưng là, làm hắn tiếng nói rơi xuống sau, lại hoàn toàn yên tĩnh, các thôn dân trố mắt nhìn nhau. Tuột một mực lấy cao áp thống trị thôn trang, các thôn dân đều rất sợ hãi hắn, hiện tại cho dù là lãnh chúa mệnh lệnh, bọn họ tiềm thức cũng không biết làm sao. Bắt lại tuột. Nữ thợ săn đệ vợ cao giọng hô, nàng thanh âm bén nhọn đánh vỡ yên tĩnh, khiến cho các thôn dân đột nhiên ý thức được, thay đổi thời khắc đến nơi. Bắt lại tuột. Bắt lại tuột. Bắt lại tuột. Chương 10, nhận tội tuột lúc này còn đang trong giấc mộng, một ngày trước buổi tối uống nhiều rượu mạnh nhà, ôm một tên vóc người đầy đặn người hầu gái thiếu chút nữa đem giường gỗ đong đưa sợ, nhanh trời sáng thời điểm mới mơ màng thức đi, nhưng là một hồi gấp gáp tiếng gõ cửa lại đem hắn đánh thức. Là ai? Hỗn đản. Tuột theo nữ nhân trên cánh tay ngẩng đầu lên, mập mạp người hầu gái tiếng ngáy như sấm, tuột không thể không đẩy ra nàng mới ngồi dậy. Lão, lao ra không tốt, các nông nô gây chuyện. Một tên bảo tiêu xông vào phòng hắn, kinh hoàng lớn tiếng nói. Cái gì? Tuột liền quần áo cũng không kịp mặc trên, hắn lắc lư đầu có chút không thể tin tưởng, những thứ kia hèn nhát nông nô làm sao dám phản kháng hắn, chẳng lẽ bọn họ không sợ roi ra cùng đói bụng sao? Là thật. Bảo tiêu ăn mặc áo khoác ra, bên hông thuộc ra mang theo treo đến kiếm ngắn, cơ hồ là võ trang đầy đủ, nhưng là trên mặt hắn lại lộ ra sợ hãi. Tuất liền vội vàng đem áo khoác tròn trên, vội vàng mặc vào bản thân quần, trong ngày thường giả vờ giả vịt đĩa tròn khăn trùm đầu cũng không kịp đeo lên, lộ ra địa trung hải hói đầu. Tuất đi ra, lăn ra đây. Hỗn đản, ác ôn, chịu nguyền rủa ác ma. Giết chết hắn. Tuất còn chưa đi tới cửa liền nghe bên ngoài tiếng ồn ào thanh âm, hơn nữa có hòn đá ném về hắn cửa gỗ, hai tên võ trang đầy đủ bảo tiêu cùng hai tên kinh hoàng hầu nam chặn lại cửa gỗ. Làm sao bây giờ, có hay không muốn hướng dốc trang viên cầu viện, xin bọn họ phái ra quan trị an bộ đội. Bảo tiêu lướt qua mồ hôi trán, đối với Tuất đề nghị. Không kịp, chúng ta đã bị bao vây. Tuột theo cửa gỗ bên cạnh cửa sổ nhỏ nhìn sang, hắn phát hiện bản thân nhà ở đã hoàn toàn bị các nông nô lấp kín, đây hoàn toàn không giống như là ô hợp chi chúng địa bộ. Vợ dù sợ đứng ở các nông nô phía sau, hắn khiến thợ rèn phụ tử dẫn người đem tòa nhà cửa trước cùng cửa sau lấp kín, vì phòng ngừa cái này tòa nhà có mật đạo thoát đi, hắn còn xin nhờ nữ thợ săn mang theo mấy người ngẫu nhiên ở bốn phía du tẩu, bất quá hắn ngược lại là đa tâm, tuột dù sao chỉ là cái thuế thu quan, còn không nghĩ tới cho nhà ở đảm mật đạo. Các người đám này côn đồ, lại dám công kích quan viên địa phương, độ khó không sợ gặp phải các quý tộc thẩm phán sao? Tuột theo cửa sổ hộ khẩu nơi la lớn, dĩ nhiên hắn chỉ là phô trương thanh thế, nhưng bình thường dùng để đối phó những thứ này ô hợp chi chúng nông nô là đầy đủ.
Ồ,
tốt, tiếng nói rơi xuống sau, các nông nô quả nhiên an tĩnh lại, bọn họ đem dơ cao cỏ xiên côn gỗ để xuống. Cái này liền đúng, ta lấy lãnh chúa thuế thu quan hàm nghĩa, mệnh lệnh các ngươi lập tức. Nhìn thấy các nông nô an tĩnh lại, tốt cuối cùng cũng là thở phào, bất quá còn không chờ hắn đắc ý tới đây, một cái thanh âm chuyển tới, đem hắn tâm tình lại một lần nữa đánh rất thung lũng. Ngươi đã không phải ta thuế thu quan, vì vậy ngươi không thể dùng ta danh nghĩa mệnh lệnh bất kỳ người. Vợ dù sờ nói lớn tiếng hướng đi nhà ở, các nông nô tự động tách ra hai bên, khiến vị thiếu niên này lãnh chúa thông qua. Vợ dù sờ. Tốt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy vợ dù sờ bóng người, hắn thất kinh, không hiểu vì sao lãnh chúa sẽ cùng các nông nô đi sống ai. Tốt, ngươi tội ác đã bị ta phát hiện, nếu như ngươi còn muốn bảo vệ tánh mạng mà nói, tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng. Vợ dù sờ nhướng lên cằm, đối với trốn ở trong phòng tốt nói ra. Lãnh chúa đại nhân, ta không hiểu ngài đang nói cái gì. Tốt ngụy biện nói, hắn không tin tưởng vợ dù sờ sẽ phát hiện bản thân bí mật, đem bọn họ dẫn tới. Vợ dù sờ ngoắc tay thợ rèn phụ tử áp đến răng vàng khẽ cùng mặt sẹo tiến lên, nhìn thấy bản thân hai tên áp tải vật tư đi tới dốc trang viên người hầu bị trói đến quỳ xuống vợ dù sờ dưới chân, tuột trong lòng chợt lạnh. Vợ dù sờ hướng về phía cửa sổ hộ khẩu nơi tuột cười cười, hắn khiến thợ rèn phụ tử đem răng vàng khẽ cùng mặt sẹo miệng trói chặt, hàm hồ tố cáo tuột tội danh, giống như là một cái lao luyện câu cá cao thủ, chờ đến tuột cắn lên lưới câu. Ô, điều này sao có thể? Tuột theo cửa sổ hộ khẩu nơi chợt xuống tới, hắn dựa lưng vào vách tường, trên mặt mồ hôi như khoảng. Lao ra, không nên kinh hoàng. Chẳng qua chỉ là đem vật tư vận chuyển đến dọc trang viên, đây là chúng ta lúc trước liền một mực phải làm sự tình, coi như là lãnh chúa cũng không thể đối với thông lệ đưa ra cái gì lên án đi. Một tên bảo tiêu lập tức an ủi tôi nói. Đúng, ngươi nói đúng, đây căn bản cũng không phải là cái gì lớn lắm tội ác, nhiều nhất ta bồi thường lãnh chúa tổn thất, cực kỳ hỏng cũng không nhiều là đem ta đuổi ra khỏi lãnh địa. Tôi dưới tay dưới sự nhắc nhở tỉnh táo lại, điều này cũng không có thể trách hắn, ở đầu đau nao trướng thời điểm bị các nông nô bạo động thức tỉnh. Mặc dù sở xuất hiện càng là đả kích trầm trọng hắn thống trị pháp lý căn cứ, bất kỳ người ở liên tiếp dưới sự đả kích cũng sẽ loạn trật cước. Tốt, lập tức thừa nhận tội mình, ta sẽ công chính phán quyết người tội ác. Mặc dù sở đối với tội cam kết. Lãnh chúa đại nhân, ta nguyện ý tự thân lưu đày, xin ngài cho phép. Tốt nuốt nước miếng một cái, hắn thật sâu hối hận bản thân coi thường cái này thiếu niên lãnh chúa, nhưng cùng lúc thể bản thân một khi chạy trốn tới dốc trang viên, liền muốn giật dây dêm đại nhân đối phó cái này ghê tởm thiếu niên lãnh chúa. Có thể, bất quá ngươi cùng ngươi người đều cần phải buông vũ khí xuống. Mặc dù sở nhún vai một cái, phòng đối diện bên trong nhà tuột cam kết, ngài cần phải thể lấy ngài huyết thống cùng bí tộc vinh dự thể. Tuột lo lắng liếm liếm bản thân khô khốc môi, đối với bợ rủ sở thể. Ách, tuột, ta lấy ta dốc huyết thống cùng quý tộc vinh dự thể. Bợ rủ sở có chút kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn một chút thợ rèn đám người, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng hắn hay lại là rất nhanh lớn tiếng nói. Nghe thấy bợ rủ sở lớn tiếng lấy quý tộc vinh dự cùng huyết thống thể, tuột cuối cùng cũng là buông lòng một hơi. Đối với quý tộc mà nói, huyết thống cùng vinh dự là vật chân quý nhất, lấy hai thứ đồ này thể, không thể nghi ngờ là đặc xá bảo đảm. Kẹo kẹt. Nhà ở cửa gỗ mở ra, tuột cùng bản thân bọn cận vệ theo thứ tự đi ra, bọn cận vệ cởi xuống bản thân vũ khí đặt ở nhà ở cửa, bọn họ giơ hai tay đi tới bờ rủ sở trước mặt. Lãnh chúa đại nhân, xin ngài tuân thủ cam kết. Tuột để chân đầu, lộ ra địa trung hải đầu hói, hắn lúc này túi đầu giống như là triệt để thần phục với bờ rủ sở như vậy. Tuột, ngươi thừa nhận tội mình sao? Bờ rủ sở cười cười, hắn đối với tuột hỏi. Dĩ nhiên, ta thừa nhận tội mình. Tuột liếc mắt nhìn mặt sẹo cùng răng vàng khè, giống như là đấu bại gà trống như vậy túi đầu nói ra. Rất tốt, tốt ngươi bởi vì sai xử ngươi người hầu ám sát bản thân lãnh chúa tội ác bị bắt lấy. Vợ dù sở hướng thợ rèn phụ tử ra hiệu một cái, thợ rèn phụ tử tiến lên bắt lại tốt, mà tốt bọn cận vệ bởi vì mất đi vũ khí, ở các nông nô chen nhau lên dưới cũng bị nhấn ngã xuống đất. Cái gì, ám sát lãnh chúa? Ta không có. Tốt dùng rằng nói ra, không phải là bởi vì bản thân ăn trộm lãnh chúa vật tư bị phát hiện tội ác, mà là ám sát lãnh chúa tội ác. Hắn tâm đã giống như cái hầm băng như vậy rất lạnh, coi như dọc gia tộc dêm đại nhân tự mình đến trước khi ám sát lãnh chúa tội danh cũng đủ hắn chết 10 lần. Ngươi đã nhận tội, nơi này tất cả mọi người đều là nhân chứng. Vợ dù sở tiến lên vô vô tuột bả vai nói ra. Nhưng là ngài đã thể, lấy ngài huyết thống cùng đinh dự thể, muốn thả ta đi. Tuột liều mạng dùng rằng, giống như là nắm chặt cuối cùng một cái rơm rạm như vậy, lớn tiếng nói. Hả, loại đồ vật này, ai quan tâm? Vợ dù sở nhún vai một cái, vô vô tuột mặt, nói với hắn. Ngươi. Tuột nghe trận to hai mắt, hắn cơ hồ cho rằng bản thân xuất hiện huyết tính, quý tộc dĩ nhiên không quan tâm huyết thống cùng đinh dự. Cái này mẹ nó rốt cuộc là cái gì quý tộc? Tuột cùng hắn thủ hạ đều bị bắt lại. Vợ rủ sở sãi bước đi vào cái này làm nhà ở bên trong, bình tĩnh mà xem xét cái này dùng đầu gỗ xây dựng nhà ở cũng không so với lãnh chúa nhà ở tốt, nhưng là bên trong đồ gia dụng cùng tài vật rõ ràng so với bản thân rất nhiều, húng chi một tên người hầu gái còn cung ra gian phòng phía dưới còn có cái hầm trú ẩn kho hàng, bên trong ẩn tàng rất nhiều tuột vơ vét vật tư. Lúa mì 10 túi, trái táo 30 giỏ, phô mai 20 cái, tấm sắt 5 miếng, vật liệu gỗ 30 khối, một kìm nổi ngân tệ. Vợ rủ sở đi xuống hầm trú ẩn, giơ lên cây đuốc nhìn đến bên trong chất đầy vật tư, thoạt nhìn tuột ở gờ gìn tần thôn quả thật không ít bớt. Toàn bộ tạm thời cất kín đứng lên, bắt đầu từ hôm nay cái này nhà ở cùng người hầu đều về vợ gìn tần lãnh chúa tất cả, cũng chính là ta, các ngươi mới chủ nhân vợ rủ sở. Dốc tất cả. Vợ rủ sở đi ra hầm trú ẩn thời điểm, đối với khóc sức mướt hai tên người hầu gái cùng hai tên hầu nam tuyên bố nói. Chương 11, đao phủ tột nhà ở trở thành vợ rủ sở tài sản, cái này bắt đầu vợ rủ sở tạm thời coi như hài lòng, cuối cùng cũng trong tay có một khoản tiền cùng vật tư, mà ca ca hắn Dêm trước mắt còn không có chú ý tới, thừa cơ hội này Bở Rủ Sở chuẩn bị phát triển một cái. Lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa đại nhân. Đột nhiên một cái thanh âm đem Bở Rủ Sở từ trong trầm tư đánh thức, phục hồi tinh thần lại Bở Rủ Sở ngồi ở thôn trang trong kho hàng, chu vi vòng quanh là gờ dịn tần các thôn dân, mà ở cái bàn gỗ trước quỳ là tuột cùng hắn bọn cận vệ, nhỏ giọng nhắc nhở Bở Rủ Sở là trưởng lão của Gen. Hả, ta lấy lãnh chúa danh nghĩa, tuyên án tuột tử hình đi. Bở Rủ Sở nhấc nhấc cằm, đối với mọi người tuyên bố nói, lãnh chúa là một khối lãnh địa người thống trị cao nhất, có tư pháp, hành chính, quân sự quyền lợi, ở bản thân một mẫu hai phần trên đất, lãnh chúa cơ hồ có không bị hạn chế quyền lợi. Nghe thấy lãnh chúa tuyên án, trong kho hàng các thôn dân hoan hô lên, ở tốt chen ép dưới mỗi một người bọn hắn đều trải qua thống khổ sinh hoạt, bây giờ nhìn cái này kẻ cầm đầu bị phán tử hình, không thể nghi ngờ là mỗi một người đều tình nguyện nhìn thấy. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta không có đao phủ làm sao bây giờ? Trưởng lão gồ rèn nhưng có chút lo lắng nói với Bở Rủ Sở. Vậy thì bổ nhiệm một cái đi. Bở Rủ Sở nghe buồn bực một cái, lập tức tỉnh ngộ lại, thời trung cổ thế giới trong mỗi một người đều có bản thân vị trí, có chút chức nghiệp thậm chí là thế tử, bởi vì mọi người tin tưởng đây là thần ý chỉ, cũng có thể lấy khiến chức nghiệp kỹ thuật càng chuyên nghiệp, tỉ như lao phủ, cái này nhưng là cái chấp hành lãnh chúa giết người quyền lợi chức nghiệp. Bở Rủ Sở xem một vòng bốn phía các thôn dân, kỳ quái là bọn hắn mặc dù thống hận tốt, nhưng là khi Bở Rủ Sở muốn bổ nhiệm đao phủ chuẩn bị giết chết tuột thời điểm, các thôn dân lại rối rít né tránh Bở Rủ Sở ánh mắt. Ngươi. Bở Rủ Sở tiện tay chỉ một tên nhìn có vẻ hung ác thôn dân, nhưng là thôn dân kia lại lập tức lui về phía sau một bước, khoát tay cự tuyệt. Làm Bở Rủ Sở liên tục chỉ 4-5 tên thôn dân, bọn họ đều cự tuyệt Bở Rủ Sở bổ nhiệm, cái này làm cho Bở Rủ Sở cực kỳ căm tức, nghĩ thầm những thôn dân này thật sự là quá mềm yếu, nếu như bản thân thống trị như vậy mềm yếu một đám người, còn nói gì phản kháng bản thân các ca, còn nói gì xây dựng bá quyền. Để cho ta đi. Lúc này một cái thanh thúy thanh âm vang lên, nữ thợ săn nệ vợ đẩy ra cái khác người đi ra. Ngươi. Đột nhiên nhìn thấy một cái nữ nhân yêu cầu làm đạo phụ, Bở Rủ Sở nhất thời ngẩn người một chút, dù sao cái này chức nghiệp tựa hồ cùng nữ nhân không dính dáng. Ha 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 ha. Trong kho hàng các thôn dân, bất luận nam nữ đều bộc phát ra cười to, tiếng cười ở trống trải trong kho hàng vang vọng lên. Hừ. Nữ thợ săn nệ vợ cười lạnh một tiếng, nàng tựa hồ theo Bở Rủ Sở trên mặt thấy cái gì, vì vậy xoay người có chút thất vọng chuẩn bị trở lại đám người trong. Ngươi, hệ vợ ta mệnh lệnh ngươi trở thành gờ zin tần mới nhậm chức đạo phụ. Nhưng là Bở Rủ Sở thanh âm nhưng từ phía sau chuyển tới, hệ vợ dừng bước lại xoay người, nhìn thấy Bở Rủ Sở lớn tiếng hướng tất cả mọi người tuyên bố nói. Hoa. Các thôn dân đều khiếp sợ, một cái nữ nhân lại bị lãnh chúa bổ nhiệm làm đạo phụ, cái này nhưng là toàn bộ đại lục trên chư vương quốc đầu lệ. Khiến nữ nhân làm đạo phụ, cái này, lãnh chúa đại nhân, cũng không có loại này tiền lệ. Liền ngay cả trưởng lão bổ rèn cũng giật mình không nhỏ, hắn liền vội vàng nghĩ muốn khuyên can Bở Rủ Sở. Không cần phải nói, đây chính là ta, vợ dịn tần lãnh chúa mệnh lệnh thứ nhất. Bở Rủ Sở cũng rất kiên định nói ra. Bở Rủ Sở cái quyết định này cũng không phải tâm huyết dâng trào, hắn cân nhắc đến ở trong những người này, chỉ có nữ thợ săn bởi vì ban đầu chức nghiệp, đối với giết chóc cùng máu tanh là quen thuộc, theo góc độ chuyên nghiệp mà nói hệ vợ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Không, ta không nên chết ở một cái nữ nhân trong tay. Tốt lại hoàng lên, hắn tin tưởng nếu như bị nữ nhân giết chết, bản thân linh hồn khả năng là không cách nào lên thiên đường, nhưng là Bở Rủ Sở căn bản không có để ý tới hắn xin tha gào thét bi thương. Ở ngoài thôn miệng một cây đại thụ cọc gỗ bên cạnh, tuột cùng bọn cận vệ bị trói chờ ở một bên, các thôn dân làm thành một vòng say sưa ngon lành nhìn đến cái này một màn, cọc gỗ vừa vặn suốt ngày nhưng đoạn đầu đài, bên cạnh hệ vợ ngồi ở một bên, cầm trong tay một thanh dịu ở trên đám ải, để cho dịu càng thêm sắc bén. Cho ngươi hệ vợ. Trưởng lão bồ rèn hướng đi hệ vợ, đưa cho nàng một cái màu đen vải mặt nạ, đao phủ cần phải đeo lên màu đen vải mặt nạ, đây là đao phủ truyền thống, có người nói đây là vì bảo vệ đao phủ, khiến cho đao phủ sẽ không bị phạm nhân người nhà nhận ra cứu hận. Nhưng cũng có người nói là vì bảo đảm đao phủ sẽ không bị phạm nhân đoan hồn nhìn chăm chú vào mang phạm nhân tuột. Bở Rủ Sở đứng ở trong đám người đường, hắn nhìn thấy hệ vợ mài xong dịu gật đầu một cái, lớn tiếng ra lệnh. Ô ô, tất cả người run rẩy rẩy, ở tử vong trước mặt hắn lại cũng không có thường ngày đắc ý, giống như là một cái chó chết như vậy bị kéo lên đoạn đầu đài, thợ rèn đem tuột đầu nhấn ở trên gỗ. Đây là ta phần thứ nhất công chức, ta nên làm tốt. Hệ vợ nhận lấy miếng vải đen mặt nạ, hướng trưởng lão bộ rèn cười cười, đeo lên mặt nạ màu đen xách theo dịu hướng đi tuột. Chỉ là cái kia nữ nhân tinh tế dáng người thấy thế nào cũng rất kỳ quặc. Lãnh chúa đại nhân, coi như là phạm nhân, cũng hẳn được hưởng lầm chung sám hối quyền lợi. Trưởng lão Bồ Rèn lại đối với Bở Rủ Sở đề nghị. Nhưng là chúng ta không có mục sư. Bở Rủ Sở hơi không kiên nhẫn, hắn nghĩ nhanh lên một chút giải quyết chuyện này. Yên tâm, chúng ta có nhân viên thần chức. Trưởng lão Bồ Rèn khiến Bở Rủ Sở không cần lo lắng, hắn khiến người đem điên tu sĩ dẫn tới, chỉ là vị này điên điên khủng khủng tu sĩ trên người dính đầy bùn đất, không biết do ở nơi đó làm đến rượu mà nha. Nguyện linh hồn ngươi, đạt được cái mông tha thứ. Say thức điên tu sĩ trong miệng lẩm bẩm nói ra, hắn giơ ngón trỏ phải cùng ngón giữa, đối với quỳ xuống đoạn đầu đài trên tuột nói ra. Chủ thân ở trên, chẳng lẽ liền cái này điểm quyền lợi đều không thể cho ta sao? Tốt quả là nhanh tuyệt vọng, hắn nhận định bản thân chịu đến nguyền rủa. Tốt chưa? Bở Rủ Sở không nhịn được hô. Tốt vì ngươi tội ác tiếp thu trừng phạt đi. Hệ vợ lúc này cũng không để ý tới đứng ở trước mặt điên tu sĩ ủ cục lẩm bẩm, nàng theo mặt nạ trong nói với tốt xong, giơ lên trong tay sắc bén dịu, ngắm chuẩn tuột gáy bộ vùng xuống đi. Phốc suy. Dịu thuận lợi chặt xuống tuột đầu, máu tươi từ vết cắt nơi phun ra, bắn đầy điền tu sĩ một mặt. A ô, cái này, đây là cái gì rượu, thật lớn mùi máu tanh. Điên tu sĩ bị máu phun một cái, về phía sau ngã chồng bó, hắn vung vẩy hai tay la lớn, tức cười động tác khiến mọi người một hồi cười to. Ùng ùng, tốt đầu lăn dưới đất trên mặt, hắn há miệng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng bây giờ cái gì cũng không có cách nào nói ra, có lẽ hắn là đang hối hận bản thân kinh thường. Chương 12, loạn trong giặc ngoài làm tuột đầu người rơi xuống đất một khắc, mọi người đều an tĩnh lại, bọn họ nhìn đến rơi trên mặt đất nhấp nhô đầu người, không tin tưởng cái này một mực chèn ép bọn họ thuế thu quan cứ như vậy chết. Oh 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 oh. Nhưng là một giây kế tiếp, đám người trong bộ phát ra tiếng hoan hô, bọn họ từ trước đến nay bị tuột chèn ép tức giận, vào giờ khắc này phát tiết đi ra. Oh oh. Mà tuột bọn cận vệ nhìn đến trên đất chủ nhân, sợ hãi cùng bi ai đồng thời xông lên đầu, bất quá bọn họ bi ai là bản thân sắp đối mặt đồng dạng kết quả. Lãnh chúa đại nhân, những thứ này người làm sao bây giờ? Nhìn đến trên đất lay động bọn cận vệ, thợ rèn chỉ bọn họ hỏi. Ân. Vợ dù sơ nhìn đến những thứ này bảo tiêu, bọn họ chủ nhân đã chết mất, nếu như lại giết chết những thứ này người bây giờ không có cần thiết, còn không bằng ân uy đều xem trọng thu phục cho mình sử dụng. Tha mạng a lãnh chúa đại nhân, chúng ta chỉ là phục tùng chủ nhân mệnh lệnh mà thôi. Mặt sẹo lấy dũng khí ngẩng đầu lên, đối với vợ dù sơ cầu xin tha thứ. Giết chết bọn họ, giết chết bọn họ. Nhưng là các thôn dân lúc này lại sôi trào, gặp một lần máu sau, nhân loại khát máu bản tính thì sẽ kích thích ra. Vợ dù sơ lập tức nâng hai tay lên, các thôn dân lập tức an tĩnh lại, lấy phích lịch thủ đoạn giết chết một mực đặt ở bọn họ trong lòng tốt, không nghi ngờ gì vợ dù sơ hy vọng đã dùng một cái đầu người tạo dựng lên. Thấy như vậy, một màn trưởng lão hổ rèn cùng nữ thợ săn đệ vợ hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Các ngươi ở tuột dưới sự che chở, tùy ý lăng nhục gờ gìn tận các thôn dân, thỏa mãn các ngươi tư nhân dục vọng, phi pháp tước đoạt ta lãnh địa tài sản, đến mỗi một cọc đều là tử tội. Vợ dù sơ lớn tiếng đối với bọn cận vệ nói ra. Ô ô ô ô. Nghe thấy vợ dù sơ tuyên án, các thôn dân đều nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Trong một ngày có thể nhìn thấy nhiều lần như vậy chặt đầu thật là hiếm thấy, mà bọn cận vệ bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bất quá, tốt là các ngươi chủ nhân, dựa theo vương quốc, lãnh địa cùng phụ thuộc phương thức, coi như phụ thuộc các ngươi là không có cách nào phản kháng chủ nhân mệnh lệnh. Nếu như các ngươi đồng ý hướng ta thể thành tâm ra sức, trở thành ta phụ thuộc, ta có thể ân xá các ngươi tội ác. Mặc dù sơ lại chuyển đề tài, yêu cầu bọn cận vệ thành tâm ra sức, hơn nữa ân xá bọn họ tử tội. Bọn cận vệ vừa nghe chỗ đó có không theo đạo lý, vì bản thân mạng nhỏ nghĩ rối rít gật đầu như dã tỏi. Trở thành lãnh chúa phụ thuộc có nghĩa là bọn họ có bở rủ sở giải như vậy kỳ cơm phiếu, hơn nữa cái này có thể so với cho một tên thuế thu quan làm phụ thuộc còn mạnh hơn nhiều. Rất tốt. Bở rủ sơ mỉm cười cắm ở eo, nhìn đến từng cái quỳ xuống bản thân dưới chân, thể hướng hắn thành tâm ra sức bọn cận vệ, những thứ này người có sử dụng vũ khí kinh nghiệm, ở bở rủ sở ban đầu trong lãnh địa là không thể có nhiều lực lượng võ trang. Mọi người theo hành hình tốt trong rừng cây nhỏ tản đi, tốt đầu bị cắm ở một cái cột gỗ nhỏ trên, đặt ở cửa thôn thị chúng, trưởng lão rèn, thợ rèn, điên tu sĩ cùng nữ thợ săn nghệ vợ nhưng ở trong rừng cây nhỏ trố mắt nhìn nhau. Chúng ta tựa hồ có chút đánh giá thấp vị thiếu niên này lãnh chúa. Hệ vợ đầu tiên mở miệng nói. Nhưng vô luận như thế nào chúng ta mục đích đã đạt tới, không phải sao? Trưởng lão Bồ Rèn tìm tới một tảng đá lớn ngồi xuống, niên kỷ của hắn quá lớn, lâu dài đứng lúc nào cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Dọc gia tộc người biết đánh đứng lên sao? Thợ Rèn có chút bận tâm nói ra, một khi dọc gia tộc triển khai nội chiến, bọn họ khẳng định là sẽ bị chiêu mộ trở thành binh lính, mà lấy tột trước mắt lực lượng là phải thua không nghi ngờ gì, bọn họ những thứ này người liền biết trở thành pháo hôi. Yên tâm tốt, chẳng qua chỉ là giết chết một cái thuế thu quan, dốc trang viên còn không đến mức hưng sư động chúng như vậy, húng chi cái này thiếu niên lãnh chúa an cho tuột tội danh thật sự là rất thích hợp, người khác căn bản là không cách nào nhúng tay. Trường lão Bồ Rèn mang trên mặt vẻ cổ quái vẻ mặt, hắn trắng như tuyết lông mày thiêu thiêu, đối với còn lại người nói. Hả, ngươi nhìn có vẻ rất thường thức hắn. Nữ thợ săn nghệ vở khoe miệng mỉm cười, nói với Bồ Rèn. Đừng nói, cái đó đáng chết ra hỏa, dĩ nhiên làm ta một mặt máu, ta muốn nguyền rủa hắn, đúng, ta đi tìm đầm lầy nữ vu. Điên tu sĩ Sydney hùng hùng hổ hổ nói ra, một bên phi đến nước miếng, trên mặt hắn còn giữ tuột vết máu. Nhưng ngay khi lúc này, nữ thợ săn nghệ vỡ lại sắc mặt run lên, tiến lên một cước đạp lộn mèo Sydney, còn không chờ hắn đứng dậy liền một cước dẫm ở điên tu sĩ trên mặt. Wa a a a, ngươi cái này đê tiện nữ nhân, lại dám dùng ngươi bẩn thỉu chân đạp ở ta cao quý trên mặt, ngươi không biết rõ ta người nào không? Ta nhưng là vĩ đại thánh thành đại giáo chủ. Điên tu sĩ bị hệ vợ dẫm ở dưới chân, nhất thời giận đùng đùng phát điên lên tới, hắn dùng rằng nổi giận mắng. Hệ vợ đủ, buông hắn ra. Trưởng lão Hồ Rèn đứng dậy ngăn cản nói, thợ rèn cũng liền đội vàng tiến lên kéo hệ vợ, cuối cùng cũng đem cái này một đôi oan gia tách ra. Hôn trướng con mụ điên, ta ngăn cản linh hồn ngươi xuống địa ngục. Điên tu sĩ đứng dậy, lay động trên người bùn đất, ngoài miệng còn không chịu nhận thua chửi mắng. Hồ Rèn khiến ta một mũi tên bắn thủng hắn miệng túi. Hệ vợ trong mắt run lên, đối với trưởng lão Hồ Rèn đề nghị. Đủ, bây giờ là các ngươi hồ nháo thời điểm sao? Còn có Sydney, ngươi đã từng cũng thể muốn bảo thủ bí mật, đừng quên bản thân lời thề. Trưởng lão Hồ Rèn cũng có chút ít sinh khí nói ra. Nhìn thấy trưởng lão Hồ Rèn sinh khí, hai người liền không hề công kích lẫn nhau, chỉ là ánh mắt trong đều là đối với lẫn nhau bất mãn cùng phẫn hận. Tóm lại, đã hiện tại bờ rủ sở đã thực sự trở thành gờ diên tần lãnh chúa, như vậy chúng ta liền trước phối hợp hắn, chờ thăm dò rõ ràng hắn chân chính ý tưởng sau đó mới nói đi. Gờ rèn đối với lần này mật hội làm một cái kết luận, đối với cái này cái kết luận tất cả mọi người không có nói ra dị nghị, chỉ là thợ rèn lại cho bọn họ mang đến một cái tin tức mới. Cờ gì Stoffer đại nhân bọn họ khiến người mang hộ tới một tin tức, bọn họ trước muốn ở mùa đông tới trước đây khởi nghĩa, phản kháng hắc vương hậu duệ thống trị tàn bạo, hắn hy vọng chúng ta có thể chung nhau tham gia. Thợ rèn nói với mọi người. Cái gì? C Cơ gì Stoffer đại nhân muốn khởi nghĩa sao? Nghe thấy thợ rèn lời nói, hệ vợ cặp mắt sáng lên, trên mặt hiếm thấy toát ra nữ nhân tiểu thái. Cơ gì Stoffer sao? Bọn họ nắm chắc được bao nhiêu phần? Trưởng lão hồ rèn lại cau mày, trong lòng của hắn rất là lo âu. Hắc hắc hắc, không có giáo hội ủng hộ, cái đó mặt trắng nhỏ sẽ thành công sao? Điên tu sĩ lại cười lạnh nói, hắn vừa mở miệng lập tức đưa tới hệ vợ căm tức nhìn. Tóm lại, chúng ta yêu cầu đạt được càng nhiều tình báo, không có rõ ràng làm rõ tình huống trước đây, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ, đừng quên lấy ma di ạ thẳng kịch. Trưởng lão hồ rèn run run nguy nguy đứng dậy, đối với còn lại người nói. Lúc này, vợ dù sở còn không biết bản thân trong lãnh địa mưu đồ bí mật đám người mới là bản thân địch nhân chân chính, vừa mới giải quyết tuột lần nữa không chế quyền không chế, khiến vợ dù sở trong lòng có chút ít đắc ý, nhưng là trở lại bản thân lãnh chúa nhà ở trong, lại nhìn thấy tiểu lọ lì An Nhi nghiêm mặt nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Vợ dù sở hơi kinh ngạc nhìn đến An Nhi, không hiểu rốt cuộc là người nào tội nàng. Lãnh chúa đại nhân, ta chỉ là cái tiểu người hầu gái, xảy ra chuyện gì ta làm sao có thể biết rõ? An Nhi quẹt miệng nhỏ, trong tay bận rộn quét dọn tòa nhà. Đây là dân ta. Vợ dù sở cười khổ một tiếng, xem ra là bản thân đắc tội tiểu người hầu gái. Lãnh chúa đại nhân, ở sự tử tốt trước đây tại sao không thương lượng với ta một cái? An Nhi vứt bỏ trong tay sạch sẽ vải, sinh khí nói với vợ dù sở. Sự tử tốt chẳng lẽ không phải ta quyền lợi sao? Vợ dù sở có chút không tìm được manh mối, chẳng lẽ bản thân một cái có rất phong phú hành chính kinh nghiệm người, còn có cái gì là bản thân không có cân nhắc đến? An Nhi nhưng nhìn ra tới địa phương sao? Không sai, mặc dù ta chỉ là cái tiểu người hầu gái, nhưng là đừng quên ta nhưng là ở dọc trong trang viên trưởng thành lên, ngươi giết chết tuột là Gem thần tín, đây là dọc trong trang viên mọi người đều biết sự tình. Hiện tại ngươi tùy tiện liền xử tử tốt, ca ca ngươi cũng sẽ không nuốt vào cái này hậu quả xấu. Án Nghị mặc dù là cái tiểu lõ ly, nhưng bản thân chính là quý tộc xuất sinh, lại một mực vì dọc gia tộc phục vụ, đối với dọc gia tộc trong một ít đấu tranh quyền lực so với bờ rủ sở còn rõ ràng. Ta minh bạch, nhưng là tuột ta phải giết chết không thể. Bờ rủ sở thở dài một hơi, kỳ thực hắn cũng nghĩ đến một điểm này, nhưng là không giết chết tuột hắn như thế nào thành lập được bản thân quyền uy, như thế nào có bản thân một chỗ bản. Được rồi, đã hiện tại đã xử tử tốt, như vậy dựa theo ta đối với Gem đại nhân hiểu rõ, ngài làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Tiểu lõ lì An Nhi nghiêm minh nói với vợ rủ sở. Chương 13, trong thôn tụ họp chiến tranh. Vợ rủ sở có chút kinh ngạc, tuột là gờ gìn tần thuế thu quan, cũng là hắn trên lãnh địa phụ thuộc, dựa theo vợ rủ sở trong đầu cái này thế giới quy tắc, cái khác lãnh chúa là không có quyền can thiệp vợ rủ sở hành hình bản thân phụ thuộc. Vâng, Gem đại nhân sẽ coi đây là mượn cớ xâm lược người lãnh địa. Tiểu lõ lì An Nhi hừ một tiếng, nàng đối với vợ rủ sở tự tiện hành động rất là bất mãn. Cái này còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Vợ rủ sở quả thực phát điên, không nhịn được đem phim truyền hình lời kịch kinh điển nói ra. Pháp luật. Gem đại nhân có thể chỉ mong chơi chết ngươi, nếu có người hỏi tới mà nói, hắn cũng sẽ nói ngươi là uống rượu nghẹn chết, hoặc là săn bắn thời điểm bị heo rừng đẩy. Án nghỉ đối với dọc gia tộc những thứ kia chuyện xấu xa rõ ràng, quý tộc con em thế gia từ nhỏ liền tiếp xúc những thứ này u ám sự tình, rất nhiều đại nhân ly kỳ tử vong đều là liên lụy vào đấu tranh quyền lực, quyền thừa kế, ân đoán, cá nhân vòng xoáy. Uống rượu cũng sẽ bị nghẹn chết, có người có tin hay không? Vợ dù sở cười khổ một tiếng, mặc dù nội tâm đã nghĩ đến kết quả, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi Án nghỉ nói. Ngược lại ngươi đã chết, ai quan tâm đâu? Án nghỉ nhún nhún tiểu bà bay. Nàng ngồi ở cao trên băng ghế dài, lắc hai chân một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Được rồi, như vậy ta phải chuẩn bị chiến đấu, ngươi cảm thấy chúng ta có mấy thành phần thắng? Vợ dù sở tạp một cái miệng, không nghĩ tới khống chế thôn ngày thứ nhất liền muốn đối mặt ca ca sát ý, cái này lãnh chúa làm thật đúng là không bất lo. Vợ dù sở đại nhân, cho nên ngay từ đầu ta liền nói, chớ chọc Gem người. Án nghỉ thở dài, bản thân mạng nhỏ xem ra cũng đem chung kết ở trong Gersington. Gem coi như dốc nam tức người thừa kế. Dọc trang viên trong phòng bị binh có khoảng 50 tên, ba chỗ thôn trang quyền thống trị, chiêu mộ binh lực ở đỉnh cao nhất có thể đạt tới đến 600 tên, lực lượng hoàn toàn nghiền ép vợ rủ sở. Nói cách khác ta là cá mặn một cái rồi. Vợ rủ sở sờ một cái đầu, cười lên, hắn nhớ tới tùy dạng đế trước khi lâm chung một câu nói, cái này đầu lâu không biết rõ sẽ rơi vào người nào tay. Vứt bỏ gờ gìn tần đi. Nhờ cậy phụ thân ngài huynh đệ bệ mẹ si công tước, đây là duy nhất cứu vãn ngài thánh mạng phương pháp. Án nghỉ đối với vợ rủ sở khuyên cáo nói. Vứt bỏ vừa mới tới tay lãnh địa sao? Vợ rủ sở yên lặng, uy hiếp là hiện thực. Có lẽ hắn cái này xuyên việt giả còn không có triển khai bản thân bá nghiệp trước đây, thuận tiện sẽ bị Gem quân đội tiêu diệt. Vung tha trong lòng tham lam, cùng với cái gọi là vinh dự hư danh, vì bản thân mạng nhỏ nghĩ đi. Còn sống luôn có lật bản cơ hội, không phải sao? Tiểu lõ lì An Nhi tiếp tục khuyến cáo vợ rủ sở nói. Khiến ta suy nghĩ thêm một chút. Vợ rủ sở nói với An Nhi. Màn đêm buông xuống dưới, trong thôn trang trung tâm dâng lên đống lửa, các thôn dân vây quanh đống lửa hát lên ca nhảy lên múa, thưởng thụ bọn họ chốc lát vui vẻ. Theo lãnh chúa nhà ở cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy, vợ rủ sở nhìn chằm chằm trong thôn trang hòa diễm, cùng với mọi người hoàn ca cười nói, không nhịn được quay đầu nhìn một chút lò sưởi trong tường bên cạnh, trải trên thảm ngủ say An Nhi, cái này tấm thảm là theo tuột nhà ở trong tức đoạn, là dùng cả một con hồ ly làm bằng da làm. Kẹo kẹt. Vợ rủ sở đẩy cửa phòng ra, cài lấy bản thân thiết kiếm hướng đi trong thôn trang. Tuột cái đó hỗn đản, ta rõ ràng nhớ kỹ một năm kia, chúng ta đã không có dư lương, có thể là hắn hay là buộc ta tức lãnh chúa thuế, cuối cùng ta không thể không bán đi bản thân tiểu nữ nhi. Một tên thôn dân uống rượu mạnh nha. Say khất tục cục thì thầm nói ra, rượu mạch nha là bợ rủ sở theo tột trong hầm trú ẩn rời ra ngoài, dòng giã ba đại thùng gỗ cung cấp cho các thôn dân. Hiện tại chúng ta ngày tốt tới, cảm tạ bợ rủ sở lãnh chúa đại nhân. Thợ rèn giơ lên trong tay gỗ ly rượu, lớn tiếng hoan hô lên. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân. cái khác các thôn dân đều cao hứng giơ ly rượu lên, cảm tạ bợ rủ sở hùng hồn cùng công chính. Ngươi uống say. Nữ thợ săn nghệ vợ cau mày một cái, nàng một bên ấn chặt thợ rèn ly rượu, nói với hắn: "Ta còn không có say đến cái mức kia, các ngươi nói một chút, lúc trước gở gìn tận các lãnh chúa, hoặc là đối với chúng ta liều mạng chèn ép, hoặc là đối với chúng ta chẳng quan tâm, hiện tại cuối cùng cũng tới một vị tốt lãnh chúa, đây là chủ thần ban ân, chẳng lẽ ta nói không đúng sao?" Thợ rèn hất ra nữ thợ săn nghệ vợ tay, hắn đứng lên lung la lung lay dùng quê mùa giọng nói ra: "Đúng." Thợ rèn lời nói tóe lên cái khác lĩnh dân đồng ý, bọn họ giơ lên trong tay ly rượu, trên mặt nở rộ nụ cười, coi như lãnh chúa phụ thuộc, bọn họ sinh hoạt đều phụ thuộc vào quý tộc mà sinh tồn, gặp trên một cái hỏng lãnh chúa thường thường sẽ để cho các nông nô sống không bằng chết, nhưng gặp thượng hạng lãnh chúa lại có thể vượt qua yên ổn cuộc sống hạnh phúc, bọn hắn bây giờ đều nhận định bờ rủ sở chính là chủ thần ban tặng bọn họ tốt lãnh chúa. Một đám ngu xuẩn, các quý tộc ban thưởng một điểm thịt xương, liền cho rằng là ân huệ lớn như trời. Nữ thợ săn đệ vợ thở phì phò ngồi ở một bên, nàng thờ ơ lạnh nhạt đến cuồng hoan các nông nô. Hệ vợ mọi người thật vất vả mới có một lần cao hứng cơ hội, sẽ để cho bọn họ thỏa thích phóng thích đi. Trưởng lão Hồ Rèn lại cười ha hả nói với Hệ vợ: "Ừ, đợi làm thịt bảy cừu cùng nuôi nốt cừu rốt cuộc có cái gì không giống nhau?" Hệ vợ bất mãn nói ra, ở cái này vui sướng bầu không khí trong tự hồ chỉ có nàng mới là một mình thanh tịnh. "Hệ vợ ngươi trường nào thì mới có thể thay đổi hận đời tính tình?" Trưởng lão Hồ Rèn nhấc nhấc mắt phải, lông mày nhảy lên một cái, nói với Hệ vợ: "Mà đang ở thợ rèn cùng các thôn dân hoan hô bợ rủ sở tên lúc sau khi, bợ rủ sở đứng ở trong thôn trang xó xỉnh trong bóng ma, nhìn chăm chú đoàn tụ trung tâm mọi người, ở cái này xa lạ thời đại, bợ rủ sở cùng Tư Mã Viên bóng người trùng lập ở chung một chỗ." "Ồ." Nữ thợ săn nghệ vợ giác quan là rất mẹ bén, nàng khẽ to mày, nhận ra được cái gì, vì vậy quay đầu nhìn sang. Bợ rủ sở nhìn trước mắt hết thảy, một loại không tên tâm tình theo đáy lòng tuôn ra, bợ rủ sở cũng không biết rõ đây rốt cuộc là cái gì tâm tình, hắn nắm chặt hai quả đấm ngẩng đầu lên nhìn hướng không trung, một vòng trăng sáng treo ở không trung bên trong. "Đi mẹ hắn, lao tử đến từ thời đại mới, đấu với trời, đấu với đất, kỳ nhạc vô tận." Bợ rủ sở quyết định, đã ông trời cho hắn một lần trọng sinh cơ hội, như vậy hắn nguyện ý dùng cái này đến không nhân sinh phấn đấu một cái, trong lòng đem sự tình nghĩ rõ ràng sau, bợ rủ sở phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng của hắn phủ lên nụ cười, tiếp lấy nhanh chân đi hướng các thôn dân tụ họp địa phương. "Lãnh chúa đại nhân." Nhìn thấy bợ rủ sở dĩ nhiên cũng tới tham gia tụ họp, các nông nô hoan hô lên, bợ rủ sở cơ tầng hiểu rõ công tác coi như là đưa đến hiệu quả. Một đám ngu xuẩn. Chỉ có nữ thợ săn nghệ vợ quanh tay, nhìn đến cùng bợ rủ sở kề vai sát cánh các nông nô, lắc đầu cao mày nói ra: "Đại nhân, là quý tộc tôn xưng, không có quý tộc huyết thống hoặc là danh hiệu dân thường là không cho phép sử dụng, nữ tính quý tộc xưng là nữ sĩ, tiểu thư." Chương 14, cải tiến kỹ thuật sáng sớm, bợ rủ sở theo giấc mộng trong tỉnh lại, hắn hít hít mũi một cổ chân túi nha mùi vị sông thẳng lỗ mũi, quả thực thiếu chút nữa khiến hắn nôn mửa phun ra, nguyên lai hắn ngổn ngang nằm trên đất, khoảng cách chỉ còn giữ lại lượn lờ khói xanh đống lửa 3-4m khoảng cách, một tên nông nô chân trần nha tử đạp ở bợ rủ sở trên mặt. "Ngoa tạo, thúi chết lão tử." Bợ rủ sở đẩy ra nông nô trần, ngồi dậy ngáp một cái, chỉ thấy vây quanh đống lửa các nông nô đều nằm một chỗ, rất nhiều người còn ngáy khò khò. Bợ rủ sở vỗ vỗ trên người cỏ dại, đứng lên thân tới lắc lư đầu, hắn lắc lắc đi tới bên giếng nước một bên, đưa tay nâng lên mát mẻ nước giếng cọ rửa bản thân gương mặt. "A, thoải mái." Bợ rủ sở hài lòng cảm khái nói, hắn đầu lúc này vô cùng rõ ràng. "Chào buổi sáng lãnh chúa đại nhân." Nữ thợ săn đệ vợ lại nắm đến một cái gỗ ly rượu, nhanh nhẹn hành tẩu ở nằm một chỗ giữa đám người, nhìn thấy ở bên giếng nước bên bợ rủ sở, nàng gật gật đầu nói: "Heber, đúng lúc ta có việc muốn hỏi ngươi." Bợ rủ sở nói với Heber, mà Heber lại kinh ngạc nhìn trái phải một chút, tựa hồ có chút không tin tưởng bợ rủ sở là tìm bản thân. Bợ rủ sở đầu tiên nhìn thấy Heber thời điểm, liền đối với cái này khôn khéo cường hãn nữ tính sinh ra hứng thú, đừng hiểu lầm hắn cũng không phải đối với Heber sinh ra ý đồ không an phận, mà là từ trên người nàng trong lúc mơ hồ cảm nhận được hậu thế nữ tính độc lập tự chủ một mặt. "Lãnh chúa đại nhân." Heber đứng ở bợ rủ sở đối diện, trong tay nàng nâng gỗ ly rượu, nhưng tay trái lại khẽ vuốt ve ly rượu miệng, khóe miệng mang theo nhàn nhạt tùy ý nụ cười. Nhưng là bợ rủ sở cũng rất khẳng định, nếu như bản thân thật có ý đồ không an phận mà nói, nhìn như người hiền lành nghệ vợ nhất định sẽ đem hắn một cước đạp bay nước vào trong giếng chơi chết. "Khục, nghệ vợ ngươi tiễn thuật tựa hồ rất tốt." Bợ rủ sở nhẹ giọng ho khan một cái, giảm bớt dưới giữa hai người không khí lung túng. "Dĩ nhiên, ta là trong lãnh địa thợ săn, vì lãnh chúa đại nhân cung cấp món ăn thôn quê là ta công tác, chỉ cần là ta để mắt tới con mồi, liền không có chạy thoát." Nghệ vợ nghe thấy bợ rủ sở nói tới nàng công tác, nhất thời lưng cao ngất rất nhiều, trong mắt nàng lóe lên hào quang, kiêu ngạo tự tin nói với bợ rủ sở: "Rất tốt, như vậy chứ ngươi bên ngoài còn có ai biết sử dụng cung tên?" Bợ rủ sở liền đội bằng hỏi: "Ách, trong lãnh địa trừ ta ra không có ai, ngài biết rõ gở dịn tần là bị nghiêm khắc hạn chế dân thường sử dụng vũ khí cùng cung tên, liền ngay cả gậy gộc ở chỗ này đều không được." Heber vừa nghe sững sờ dưới, nàng cảm thấy những thứ này đều là thưởng thức, vì sao bợ rủ sở lại không có chút nào rõ ràng, gở dịn tần là bị đế quốc vương thất quyền rủa lãnh địa, ở nơi này mọi người đều là trắng đen tranh chấp trong, bạch vương người ủng hộ, là bị nghiêm mật trông coi địa phương, mặc dù hắc vương sau khi qua đời, vương thất đã buông lỏng rất nhiều giám thị. "Nếu như bây giờ cho ngươi huấn luyện, ngươi trong thời gian ngắn nhất có thể vì ta huấn luyện bao nhiêu tên cung tiễn thủ?" Bợ rủ sở liếm liếm khô giá môi, không nghĩ tới bản thân lãnh địa lại là cái hoàn toàn không có võ trang năng lực địa phương. "Thật đáng tiếc, cung tiễn thủ huấn luyện là yêu cầu thời gian rất lâu, một cái cung thật tốt tiễn thủ là dựa vào thiên phú, thời gian, đầy đủ kiên nhẫn quyết định." Hệ vợ tiếc nuối lắc đầu một cái nói ra, nàng có chút buồn bực vì sao Bợ Rủ Sở lại đột nhiên quyết định huấn luyện cung tiễn thủ. Là như vậy à? Bợ Rủ Sở không khỏi nhíu mày, hắn muốn cho là chỉ cần có đầy đủ cung tên, liền có thể xây dựng một chi cung tiễn thủ đội, hắn thủ hạ người đều là không có chiến đấu qua nông nô, nếu như muốn gần người vật lộn mà nói, tất nhiên là đòi không tiện nghi, nhưng nếu như là tầm xa xạ kích mà nói, vừa có thể bảo tồn bản thân lại có thể có hiệu sát thương địch nhân. Nhìn đến Bợ Rủ Sở rơi vào trầm tư, hệ vợ cũng ở hiếu kỳ đánh giá vị thiếu niên này lãnh chúa. Hắn non nớt trên mặt lại giống như là lưng meo nặng nề sứ mệnh, hệ vợ đồng thời hiếu kỳ vì sao tuột sẽ cãi lại Bợ Rủ Sở mệnh lệnh, phải biết Bợ Rủ Sở cũng là dọc gia tộc thiếu chủ, gờ dịn tần hàng thật giá thật lãnh chúa, nhưng là khôn khéo tuột lại thà đắc tội Bợ Rủ Sở, cũng phải đi lấy lòng xa xa dêm, cái này thật đúng là bí mật. Có. Đông nhiên, Bợ Rủ Sở hô to một tiếng, dùng sức vỗ xuống bắp đùi mình, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn, đem hệ vợ trầm tư kéo trở về. Chuyện gì? Hệ vợ bị cái này lo lắng lãnh chúa dọa cho giật mình, hiếu kỳ hỏi. Ta có một loại vũ khí, có thể cho không hiểu được sử dụng cung tên người, cũng có thể xạ kích. Bợ Rủ Sở đối với hệ vợ hưng phấn nói ra. Cái này không thể nào. Hệ vợ đối với Bợ Rủ Sở ý nghĩ hảo huyền thuyết pháp khịt mũi coi thường, nàng liền chưa thấy qua không trải qua huấn luyện là có thể lên làm cung tiễn thủ. Một tên tốt cung thủ yêu cầu tráng kiện lực cánh tay, nhạy bén nhãn lực, đầy đủ kiên nhẫn ma luyện, còn có không thua kém 3 năm trở lên kinh nghiệm tích lũy. Đây là có khả năng. Bợ Rủ Sở biết do hệ vợ phán đoán là không có sai, chỉ là hắn có vượt qua hệ vợ ngàn năm lịch sử tri thức, mà loại này vũ khí từng tại thiên triều phổ biến sử dụng, không sai chính là nó. Vì chứng minh bản thân thuyết pháp là chính xác, Bợ Rủ Sở tìm tới một cái côn gỗ, dùng đoạn đao đem côn gỗ phía trước gọt ra một cái rãnh, sau đó dùng một cái đơn sơ tiểu cung nằm ngang kẹt ở trong lõm, tiếp lấy tạc ra một cái cò súng lỗ thủng, làm một món đơn sơ nhất nhỏ hiện ra ở hệ vợ trước mặt thời điểm, nữ thợ săn này hay lại là mặt coi thường. Ngươi nói cái này đồ vật có thể so sánh cung có uy lực. Hệ vợ không tin tưởng cung thuật có đầu cơ trục lợi đường tắt, nàng chỉ lẫn nhau nổ bù nạ gạ kỳ rèn luyện mà thành cung thuật kỹ thuật. Ngươi xem, kỳ thực cái này vũ khí chỉ là đem ban đầu dựng thẳng cung biến thành ngang, như vậy thì có thể cho không có lực cánh tay người lâu dài nhắm trúng mục tiêu. Bợ Rủ Sở giơ tay lên trong cái này thế giới cái thứ nhất kiện nỏ, đối với hệ vợ giải thích. Ta còn là không tin tưởng, một cái tùy tùy tiện tiện nông dân liền có thể sử dụng cung thuật. Hệ vợ bĩu môi, nếu như thừa nhận như vậy một cái thô giáp đồ vật, liền có thể để cho tùy tiện một người sử dụng cung tên, như vậy há chẳng phải là có đó không nhận hệ vợ từ nhỏ ma luyện kỹ xảo. Ta bất kể ngươi có tin hay không, ngươi cần phải nắm giữ cái này vũ khí, hơn nữa ta sẽ nhượng cho ngươi giảng dạy cái khác người, đây là ta, coi như ngươi lãnh chúa mệnh lệnh. Bợ Rủ Sở cũng không có công phu chậm rãi hướng hệ vợ giải thích, đã làm cơ tầm cán bộ hắn. Rất rõ ràng có lúc lãnh đạo hiệu quả chính là ra lệnh, mà không phải hướng phía dưới thuộc từng người một giải thích. Hệ vợ ở Bợ Rủ Sở dưới mệnh lệnh, nếu mày dùng hai ngón tay vặn lên cái thanh này đơn sơ thô ráp nhỏ, một mặt ghét bỏ cùng bất mãn, mà Bợ Rủ Sở cũng không có lại để ý tới nàng. Hắn ở trong đám người tìm kiếm trưởng lão bộ rèn bóng người, trừ phương diện quân sự cách tân kỹ thuật bên ngoài, hắn còn cần đem nông nghiệp kỹ thuật tiến hành đề cao. Thật may, trưởng lão bộ rèn bóng người xuất hiện ở bên rừng cây nhỏ duyên, hắn chống gậy côn chậm rãi đi lại, Bợ Rủ Sở liền vội vàng sải bước chạy tới. Bộ rèn, ngươi xuất hiện ở nơi này làm cái gì? Bợ Rủ Sở hiếu kỳ hỏi. Hả, là lãnh chúa đại nhân, ta đi rừng cây bên trong đi đại tiện. Trưởng lão Bồ Rèn đối với Bợ Rủ Sở trả lời, đột nhiên nhìn thấy Bợ Rủ Sở khiến hắn cũng thật bất ngờ. Đại tiện? Được rồi, ta không rảnh quản ngươi đi sự tình, ta tìm ngươi có chuyện trọng yếu. Bợ Rủ Sở đối với trưởng lão Bồ Rèn nói ra. Dựa hai lắng nghe, tôn kính lãnh chúa đại nhân. Trưởng lão Bồ Rèn run run nguy nguy cúi người chào, cung kính nói với Bợ Rủ Sở. Bợ Rủ Sở cùng Bồ Rèn thương lượng là nông nghiệp cải tiến kỹ thuật. Hắn đang quan sát toàn thôn đồng ruộng trồng trọt sau phát hiện, gờ dịn tần thôn trồng trọt phi thường đơn giản, đồng ruộng trong phổ biến bộ phận trồng trọt là sợi đay, loại này sợi thực vật có thể vì thôn dân cung cấp chế tạo quần áo tài liệu, còn lại đồng ruộng phần lớn là lúa mì cùng cây cải bắp. Chúng ta đời này qua đời khác đều là như vậy trồng trọt. Trường lão Bồ Rèn không hiểu Bợ Rủ Sở nói tới ý tứ, hắn nháy nháy mắt, trắng như tuyết lông mày cùng tròm râu rung động một chút. Các ngươi không hiểu, chúng ta hẳn là tiến hành ghép lại kiểu trồng trọt. Bợ Rủ Sở giơ hai tay lên, ở trưởng lão Bồ Rèn trước mặt ra dấu một cái, nói với hắn, ghép lại kiểu trồng trọt. Trưởng lão Bồ Rèn rất rõ ràng không hiểu Bợ Rủ Sở nói ý tứ, chỉ là vô ý thức lặp lại hắn lời nói. Nói đơn giản, chính là đem gia cầm, gia súc, nuôi cá cùng đồng ruộng kết hợp với nhau. Bợ Rủ Sở đối với lần này rất là tự tin, bởi vì làm hắn vẫn là Tư Mã Viễn thời điểm, coi như một tên thôn quan chủ quản công tác chính là quảng bá ghép lại trồng trọt nghiệp, hơn nữa có hiệu quả rõ ràng, chỉ cần sử dụng ghép lại trồng trọt hình nông nghiệp, như vậy gờ gì tần sản xuất nông nghiệp hiệu suất đem tăng lên trên diện rộng. Chương 15, thảm nhất xuyên việt giả ta chưa từng có nghe nói qua loại này phương pháp trồng trọt, bất quá đáng giá thử một lần. Trưởng lão Bồ Rèn nghe xong trầm tư một chút, Bợ Rủ Sở nói cho hắn biết đem gà tập trung nuôi dưỡng đứng lên, sau đó dùng gà phân và nước tiểu nuôi heo, cứt heo liền vẩy vào ao cá trong nuôi cá, mà ao cá trong lắng đọng ao bùn bét lên tới sau chất đống ở trong ruộng, béo tốt đồng ruộng. Bất quá lãnh chúa đại nhân, thu thập cứt heo mà nói chỉ sợ sẽ có chút vấn đề. Trưởng lão Bồ Rèn hướng Bợ Rủ Sở đưa ra một cái vấn đề, mà cái này vấn đề tựa hồ còn rất khó giải quyết. Hừ hừ, hừ hừ. Bợ Rủ Sở bên tai nghe đến heo tiếng hừ hừ, Bồ Rèn đem hắn mang tới mục heo người chăn nuôi heo chỗ đó. Chỉ là cái này chuồng heo cùng Bợ Rủ Sở tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Đây chính là các ngươi thả heo địa phương. Gào Sở chỉ trước mặt rừng cây nhỏ, đối với cái đó đeo đến mũ rơm, cung kính mỉm cười người chăn nuôi heo hòa trưởng lão Bồ Rèn hỏi. Là lãnh chúa đại nhân. Người chăn nuôi heo lấy xuống bản thân cái mũ, lộ ra bản thân răng vàng khẻ, tận lực duy trì nụ cười. Đây không phải là thả nuôi sao? Đúng, còn có các ngươi heo, này hắn mẹ nó là heo rừng đi. Vợ rủ sơ nhìn thấy ở trong rừng cây cả người mọc đầy cứng rắn lông bẩm, trong miệng toát ra hai cái sắc bén răng nanh heo, cái này rất mã cái kia có chút heo nhà thiết tháo. Lãnh chúa đại nhân, tất cả heo đều là cái này bộ dáng. Trưởng lão Hồ Rèn kinh ngạc hướng vợ rủ sơ giải thích, đồng thời trong lòng âm thầm thở dài, xem ra cái này con em quý tộc thật đúng là không hiểu nhân gian nỗi khổ, tất cả quý tộc thích ăn thịt heo chân giò hương khói, đều là loại này một nửa thuần hóa thịt heo làm thành. Ngoa tạo. Vợ rủ sơ há hốc mồm, hắn không nghĩ tới thời trung cổ heo cùng thiên triều loại kia rõ ràng heo không có chút nào như thế. Hơn nữa thời trung cổ heo bình thường đều là thả nuôi ở trong rừng rậm, những thứ này một nửa thuần hóa heo sẽ tự tìm kiếm quả phỉ, quả hạch loại hình thức ăn, mà muốn đồ tể những thứ này heo thời điểm bình thường đều là toàn thôn điều động săn bắt hành động. Không được, chúng ta trước phải vây một cái chuồng heo, đem những thứ này heo toàn bộ đuổi đi vào nuôi nốt. Mặc dù sở quyết định thay đổi loại này phóng khoáng chăn nuôi nghiệp, hắn đối với trưởng lão Hồ Rèn ra lệnh. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Trưởng lão Hồ Rèn chỉ đành phải đồng ý nói, coi như lãnh chúa bở dụ sở đối với mảnh đất này cùng các nông nô có quyền lực tối cao. Hả? Đúng Hồ Rèn, còn có một việc ta phải hỏi một chút ngươi. Đang lúc Hồ Rèn chuẩn bị trở lại thôn triệu tập nhân thủ thời điểm, Bợ Rủ Sở gọi lại hắn, có chút ngượng ngùng hỏi: "Lãnh chúa đại nhân, còn có cái gì phân phó?" Hồ Rèn liền vội vàng khom lưng túi người hỏi: "Các ngươi đi ị thời điểm, dùng cái gì chú ý?" Bợ Rủ Sở sát lại gần Hồ Rèn bên hai, đối với hắn hỏi: "Ở trong rừng cây, Bợ Rủ Sở quyệt rõ ràng cái mông ngồi xổm ở trong bụi cỏ, hắn mặt kìm nén đến xanh lên, trong miệng lẩm bẩm mắng chửi cái này đáng chết thời đại, vô số lần tưởng niệm hậu thế cái kia một quyển cuốn mềm mại giấy vệ sinh. Dành thời gian nhất định phải đem giấy nháp phát minh ra tới, cái này cây côn chùi đít thật sự là quá đau." Vợ rủ sở hai mắt lưng tròng nhìn đến trong tay cây côn, thời trung cổ người chùi đít lại là dùng cây côn cạo, bản thân hoa cúc thật là chịu nhiều đau khổ, mà hắn vợ rủ sở trí nhớ kỹ dốc trong trang viên các quý tộc, sử dụng là một đoạn dây thừng. Hoa cúc thống khổ một lần nữa nhắc nhở vợ rủ sở, cần phải có cố gắng phát triển lãnh địa năng lực sản xuất, thật vất vả dùng cây gậy lau sạch sẽ trên lô đít phân và nước tiểu, vợ rủ sở chịu đựng nóng bỏng đau đớn, đứng dậy nhấc lên bản thân quần. Hừ hừ. Đương nhiên theo bờ rủ sở phía sau truyền tới heo tiếng hừ hừ, bờ rủ sở vừa quay đầu lại nhìn thấy một đầu mọc ra răng nanh heo đang lườm hắn, hơn nữa làm bộ chuẩn bị tấn công. Ta ma ơi! Bờ rủ sở sợ ra toàn thân mồ hôi, đây nếu là bị ủi, bản thân bụng nhất định muốn bị sắc bén răng nanh đâm ra một cái hang không thể. Hắn vội vàng chạy trốn đứng lên, trong lòng hối hận không thôi, bản thân vừa mới làm gì đem thiết kiếm tẩy xuống cho Hồ Rèn nằm đến, bất quá ai có thể nghĩ tới kéo cái béo phệ sẽ đụng phải loại này nguy hiểm. Hừ hừ, mà heo lại hướng về phía bờ rủ sở không ngừng theo sát, phát ra uy hiếp tiếng hừ hừ. Tựa hồ không đẩy một cái bờ rủ sở tuyệt không cam tâm. Cứu mạng a! Bờ rủ sở lúc này cũng không để ý tới lãnh chúa tôn nghiêm, hắn lớn tiếng kêu gọi đứng lên, hơn nữa hoảng hốt chạy bừa ở trong rừng cây bắt đầu chạy. Lãnh chúa đại nhân! Ở ngoài rừng cây chờ Bộ Rèn cùng người chăn nuôi heo nghe thấy bờ rủ sở kêu cứu, liền vội vàng thuận theo thanh âm phương hướng đuổi theo, nhưng là lại khoảng cách bờ rủ sở thanh âm kêu cứu càng ngày càng xa. Đầu kia một nửa thuần hóa heo đuổi sát bờ rủ sở, mà bờ rủ sở kinh hoàng ở trong rừng cây chạy trốn, hai bên cảnh sắc cũng ở dần dần biến hóa. Nguyên bản xanh um tươi tốt cây cối càng là hướng phía bắc càng là thưa thớt khô héo. Bịch, a o. Vợ rủ sở đang né tránh dưới sự hoảng hốt chạy bừa, một cước bước vào một mảnh bao trùm lấy màu xanh lục tấm mèo đầm lầy bên trong, ý thức được có cái gì không đúng vợ rủ sở nghĩ muốn rút về thân, nhưng là đã tới không kịp, hắn chỉ cảm thấy dẫm ở một đoàn mềm cây bông thân, thân thể toàn bộ chìm xuống phía dưới. Cứu, cứu mạng. Vợ rủ sở lớn tiếng kêu cứu đứng lên, hắn đung đưa hai tay nghĩ muốn bơi về đi, nhưng là hai chân đã không động được. Xong đời, ta dẫm ở đầm lầy bên trong. Vợ rủ sở chán toát ra dày đặc mồ hôi. Hắn kinh hoàng phát hiện bản thân ở một mảnh đầm lầy bên trong, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm liên quan tới đầm lầy tri thức, nhưng là hắn phát hiện những kiến thức kia tối đa chỉ là khiến hắn chậm xuống tốc độ chậm lại mà thôi. Vợ rủ sở trong lòng khẩn trương, chẳng lẽ bản thân sẽ là cái thứ nhất chết ở đầm lầy trong xuyên biệt giả, cái này cũng thật sự là quá xui xẻo đi. Bùn lầy gắt gao hàn ở vợ rủ sở hai chân, hắn nhìn thấy khoảng cách bản thân bên bờ có một lùm cỏ dại, vợ rủ sở cố gắng đưa ngón tay ra đi câu, đang cố gắng dưới vợ rủ sở ngón tay ôm cỏ dại. Ô, một chút mồ hôi lướt qua vợ rủ sở gò má, hắn nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần mượn cái này một lùm cỏ dại là hắn có thể đủ một lần nữa trở lại bên bờ. Đúng, nhưng là thật vất vả dùng hai ngón tay bắt lại cỏ, ai biết vợ rủ sở hơi chút vừa dùng lực cỏ dĩ nhiên đứt rời, nhìn đến đứt rời rơi vào đầm lầy cỏ, vợ rủ sở tâm cũng đi theo chìm xuống. Không, không muốn, ta sẽ không chết ở chỗ này. Vợ rủ sở ở cuối cùng một đoạn rơm rạ cứu mạng đứt rời sau, nội tâm cuối cùng hoảng loạn lên, hắn đong đưa hai tay liều mạng muốn hướng bên bờ vạch qua, nhưng là dưới chân phủ xa lại đem hắn thân thể càng lún càng sâu, đầm lầy bùn dần dần bao phủ đến bộ ngực hắn. Vợ rủ sở cảm thấy bản thân mỗi hít vào tới một hơi đều trở nên khó khăn. Khi oxy chưa đủ khiến đầu óc hắn không rõ đứng lên, tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Hai nạn xe cộ, xuyên qua, lôi điện, kiếm, dịu, máu tươi, đầu người rơi xuống đất, những thứ này trí nhớ hỗn loạn đan vào một chỗ, giống như là báo táp như vậy cuốn sạch. Ta muốn chết sao? Chết sẽ trở về sao? Vợ rủ sở trong đầu cuối cùng chỉ còn giữ lại cái này một cái ý niệm. Đống nhiên, một hồi ánh sáng chiếu xạ tại hắn trong hốc mắt, ở trong vầng sáng, vợ rủ sở kinh ngạc nhìn thấy một cái tóc vàng xóa bay, người xuyên màu trắng tay áo lớn. Heo váy dài mỹ lệ thiên sứ hướng hắn đưa tay ra, hơn nữa cầm thật chặt hắn tay. Chương 16, đầm lầy nữ vu thấu xương rét lạnh đem vợ rủ sở theo hôn mê đông lạnh tỉnh, hắn răng đụng vào nhau đến run lập cập, làm hắn khi mở mắt ra sau khi phát hiện bản thân dĩ nhiên ở một cái thấp lùn cỏ tranh tốt lều bên trong, bốn phía tản ra đủ loại trộn chung mùi dược thảo nói: ta ở chỗ nào? Vợ dù sờ chợt ngồi dậy, hắn cúi đầu xuống nhìn một chút bản thân bàn tay, phát hiện bản thân cũng không có chết, cũng không có xuyên biệt về đi. Ừ ngực. Ở tốt lều bên ngoài trên đất trống, trên đống lửa treo đến một cái kềm sắt nồi, kìm nồi bên trong chất lỏng màu xanh biết sôi trào, bên trong có một cổ nồng nặc trong thảo dược mùi vị. Đây là địa phương nào? Vợ dù sờ phát hiện bản thân ở trần, hắn theo trải giày đặt cỏ đệm trên đất đứng lên, hướng tốt lều đi ra ngoài. Hắn chui ra thấp lùn tốt lều đánh giá bốn phía, phát hiện bản thân đứng ở một mảnh đầm lầy trung tâm, bốn phía là rêu rậm rạp, sền sệt đầm lầy vũng bùn tản ra mùi hôi thối. Vợ dù sở tiến lên một bước, nhìn một chút sắt kìm nổi trong bước lên phao chất lỏng màu xanh biếc, lông mày không nhịn được nhíu nhíu, cảnh tượng này tựa hồ rất quen thuộc a. Ngươi tỉnh lại. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, vợ dù sở liền vội vàng quay đầu, nhìn thấy theo tốt lều phía sau đi ra một cái giống người mà không phải người đồ vật, hắn nàng trên người bao trùm lấy màu đen không biết là da thú hay lại là lông chim. Ngươi là cái gì? Bị cái này quái vật dọa cho giật mình, vợ dù sở bản năng lui về phía sau một bước. Ta là đầm lầy nữ vu. Cái đó quái vật đưa ra một đôi mọc ra như móng gà thô ráp tay, nắm chặt tốt lều bên cạnh dựa vào một cây quả trượng, hắn nàng bước chân tập tễnh hướng vợ dù sở chậm rãi đi tới. Đứng lại, ta là Gjin tần lãnh chúa. Vợ dù sở cảnh cáo đầm lầy nữ vu đạo, bật thốt lên sau vợ dù sở lập tức hối hận, hiện tại bản thân đối với cái này xấu xí quái vật còn không rõ ràng lắm là địch hay bạn, đường đột lộ ra bản thân thân phận, sợ rằng sẽ gặp phải họa sát thân. Lãnh chúa. Đầm lầy nữ vu nghe thấy vợ dù sở lời nói, dừng bước lại, chậm rãi lui về phía sau một bước, nàng ngẩng đầu lên theo bẩn thỉu đèn kịt che đầu phía dưới lộ ra thẳng mũi ứng, ẩn giấu ở trong bóng tối một đôi mắt theo dõi bờ rủ sở. Thích, là, chúng ta nhớ được bản thân không cẩn thận bước vào đầm lầy bên trong, chẳng lẽ là ngươi cứu ta? Bờ rủ sở sờ một cái bản thân sau, hắn nhớ lại bản thân rơi vào vũng bùn bên trong, thiếu chút nữa bị chết chìm sự tỉnh, cuối cùng tựa hồ có một cái mỹ lệ thiên sứ cứu bản thân, vì vậy hiếu kỳ hỏi. Ngược, ta ngược lại thật ra rất muốn có vinh hạnh này, tôn quý lãnh chúa đại nhân. Đầm lầy nữ vu theo che kín mặt che đầu hạ phát ra tiếng cười quái dị. Cái kia thanh âm đem ngừng ở cây khô trên ngọn cây quạ đen đều kinh sợ bay lên. Ngoa tạo, thật khó nghe. Vợ dù sợ không nhịn được che bản thân hai lỗ tai, hắn cao mày nhìn đến trước mặt cái này tướng mạo cổ quái đầm lầy nữ vu. Thật đáng tiếc, cứu ngươi là ta muội muội. Đầm lầy nữ vu cười xong sau đó nói với vợ dù sợ. Ngươi muội muội. Vợ dù sợ giật mình nói ra, không nghĩ tới cái này quái vật còn có một cái muội muội. Vâng, nàng đối với ngài rất hài lòng đâu. Đầm lầy nữ vu trên dưới quan sát một cái vợ dù sợ, lại phát ra một hồi cười quái dị. Đây là ý gì? Đối với như thế nào mới có thể rời đi nơi này, nếu như ngươi đem ta đưa về vợ Jin thôn, ta sẽ khen thưởng ngươi. Vợ dù sở theo đầm lầy nữ vu trong lời nói nghe ra có cái gì không đúng, hắn vừa mới nhìn một chút bốn phía, nơi này dĩ nhiên không có bất kỳ một cái đường ra. Không thể ly khai, nơi này là nhà chúng ta, tới nơi này khách nhân phải rời khỏi, trừ phi đạt được chúng ta đồng ý. Đầm lầy nữ vu thanh âm khàn khàn nói ra. Không cần, ta biết làm như thế nào đi. Vợ dù sở nhẹ giọng hừ một tiếng, hắn đi tới tốt lều bên cạnh hai cây đại thụ trong lúc đó dây phơi áo quần bên cạnh, thuận tay cầm lên khoác lên phía trên quần áo. Đầm lầy nữ vu nhiều hứng thú nhìn đến bợ rủ sở, nàng không tin tưởng bợ rủ sở thật có thể dựa vào bản thân lực lượng rời khỏi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể không đi qua các nàng đồng ý rời khỏi. Đúng. Bợ rủ sở run một cái bản thân còn ấm áo, cầm quần áo mặc lên người, hắn nhìn trái phải một chút đi tới mảnh này đất trống mấy viên cây trong trung gian, bẻ tới rất nhiều những cây, sau đó có ở trong bụi cỏ tìm tới một cái cây mây, lột ra cây mây ngoài mặt, rút ra bên trong cứng cỏi gân, dùng tay vừa xoa biến thành mấy cây nguyên thủy dây thừng. Đầm lầy nữ vu đi tới kềm sắt nồi bên cạnh, khuấy đều bên trong chất lỏng màu xanh biếc, nàng nhìn như không thèm để ý quăng liếc mắt bợ rủ sở, mặc dù bợ rủ sở kỳ quái cử động rất khiến nàng hiếu kỳ, nhưng nàng vẫn là chưa tin bợ rủ sở sẽ thật biết được như thế nào rời khỏi đầm lầy, cái kia sâu không thấy đáy vũng bùn chính là chỗ này tốt nhất phòng ngự. Nhưng là, bợ rủ sở đem côn gỗ dùng cây mây sợi nối liền đứng lên, một cái bệ như vậy đồ vật dần dần thành hình, đầm lầy nữ vu dừng lại khuấy hai tay, nàng có chút không thể tin tưởng nhìn đến bợ rủ sở. Cắt, hoàn thành, không phải là đầm lầy sao? Chỉ cần gia tăng chịu đựng diện tích, thân thể liền sẽ không chìm xuống phía dưới. Vợ dù sơ đắc ý cầm lên bẻ, đối với đầm lầy nữ vu cười nói, loại này trường cấp 2 vật lý có học qua đồ vật, chẳng lẽ có thể làm khó hắn sao? Cái này không thể nào, ngươi vì sao lại biết loại này ma pháp? Đầm lầy nữ vu thanh âm đang run rẩy, nàng không thể tin tưởng nhìn đến vợ dù sơ. Ma pháp? Đây là khoa học. Vợ dù sơ nhún vai một cái, hắn đứng dậy, đối với đầm lầy nữ vu nói ra. Nhưng là rất rõ ràng đầm lầy nữ vu cũng không có nghe hiểu vợ dù sơ lời nói, nàng ngăn lại vợ dù sơ đừng đi, tựa hồ cũng không dự định cứ như vậy để cho chạy vợ dù sơ. Khiến ta rời khỏi, vì cảm tạ các ngươi cứu viện, ta sẽ phái người cho các ngươi đưa tới thức ăn. Vợ dù sở không có để ý cái này quái vật như vậy đầm lầy nữ vu, hắn tự tay đẩy ra đầm lầy nữ vu nói với nàng, đối với thời trung cổ nữ vu văn hóa, kỳ thực vợ dù sở cũng có làm hiểu rõ, kỳ thực đây chính là một đám đỡ đẻ hoặc là phá thai nữ thầy thuốc, thảo dược sư cùng tự nhận là có thần bí lực lượng nữ tính tạo thành đoàn thể. Thời trung cổ mọi người đối với không biết lực lượng lúc nào cũng tràn đầy sợ hãi, thêm vào giáo hội vì dựng lên một cái ảo tưởng địch nhân, ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Từ đó càng sâu mọi người đối với nữ vu sợ hãi cùng khoa trường truyền thuyết, mà những thứ kia khát vọng tự do nhu nhược các phái nữ cũng xảo diệu lợi dụng loại này sợ hãi. Ta không thể để cho ngươi đi, nếu không ta muội muội sẽ trách ta. Đầm lầy nữ vu bị bờ rủ sơ đẩy ra sau, nàng phát ra thanh âm bén nhọn, đột nhiên nuốt ở lồng bào trong hai tay vừa xoa, tiếp lấy ngắm chuẩn bờ rủ sơ thổi khẩu khí, một cổ ngọt ngào hương vị mùi vị xông vào mũi hướng bờ rủ sơ. Đây là
cái gì?
Bờ rủ sơ ngửi được cái kia ngọt ngào hương vị mùi vị, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất đứng lên, tiếp lấy thân thể liền nặng nề rơi ở trên mặt đất. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Ngay tại bờ rủ sơ ngã xuống một khắc, một cái ngọt ngào thanh âm vang lên, tiếp theo là gấp gáp tiếng bước chân. Ta
là vì ngươi mới làm như thế.
Đầm lầy nữ vu thanh âm hoảng loạn lên, giống như là làm chuyện xấu bị bắt hại tử. Chương 17, khốn cảnh bờ rủ sở theo hôn mê tỉnh lại lần nữa, hắn nhức đầu giống như là bị người dùng cái bồ gỗ đập như vậy, trong dạ dày giống như là rời sông lấp biển như vậy, nhưng vào lúc này một cái trắng non tinh tế tay vịn chặt hắn, hơn nữa đem một cái trong chén gỗ trong suốt nước đưa đến bờ rủ sở bên mép. Uống trong chén gỗ nước, bờ rủ sở thanh tỉnh rất nhiều, mơ hồ tầm mắt khôi phục rõ ràng, xuất hiện trước mắt hắn lại là một cái mỹ lệ thiếu nữ tóc vàng, nàng tướng mạo tuyệt đối không thua với Emma Watson Harry Potter trong hở mì ẩn diễn viên. Ngươi là ai? Vợ dù sợ có chút suy yếu hỏi, đầm lầy nữ vu thuốc bột hẳn là một loại mãnh liệt mê hồn thuốc, bị thuốc bột một mê đầu góc mất đi ý thức, thân thể mềm liệt thành một đoàn. Tên ta gọi Mạ Vịt, đối với ta tỷ tỷ hành vi hết sức xin lỗi, nàng không nên như vậy thô bạo đối đãi một vị quý tộc. Mỹ lệ thiếu nữ tóc vàng Mạ Vịt mang trên mặt tay náy nói ra. Tỷ tỷ ngươi, cái đó quái vật sao? Vợ dù sợ hướng tốt lều nhìn ra ngoài, đầm lầy nữ vu tựa vào tốt lều bên ngoài theo dõi bên trong. Xin thứ lỗi, ta tỷ tỷ tính khí rất cổ quái, nhưng nàng nhưng thật ra là một cái rất hiền lành người. Mạ Vịt vội vàng hướng vợ dù sợ giải thích. Vợ dù sở kỳ thực cũng không có ý định truy cứu, dù sao bản thân mạng nhỏ là mạ vịt cứu được, vị này đầm lầy nữ vu muội muội tướng mạo ngọt ngào, ngũ quan tinh xảo, da thịt như sữa bò như vậy trắng nõn, tóc vàng xóa bay, trên người một bộ váy đầm dài màu trắng, lúa mạch cầm tay áo lớn, tựa như đầm lầy trong quý tộc tiểu thư. Không sao, nơi này chỉ có hai người các ngươi. Vợ dù sở hiếu kỳ hỏi, đối với cái này đầm lầy mỹ nhân hết sức tò mò. Vâng, nơi này là nhà chúng ta, theo ký sự bắt đầu chúng ta liền một mực sống ở nơi này. Mạ vịt gật đầu một cái, nàng nhún vai một cái cắn môi. Khả ai dí dỏm tiểu biểu tình nhìn đến vợ rủ sợ trong lòng rung động. Đúng, ngươi nói bụng đi, ta đi cấp ngươi cầm ăn. Mạ Vịt hướng vợ rủ sợ cười cười, nàng đứng dậy đi ra túp lều, đi tới kìm nồi bên cạnh vớt lên một ít tươi mới cây nấm bỏ vào trong chén gỗ. Nguyên lai kìm nồi trong nấu là súp nấm. Vợ rủ sợ nhận lấy mở vụ đưa tới chén gỗ, mặc dù trong bụng nói bụng, nhưng là vợ rủ sợ nhưng không có lập tức ăn, hắn có chút do dự nhìn hướng Mạ Vịt. Mạ Vịt tựa hồ nhìn ra hắn nghi ngờ, không nói hai lời dùng muỗng gỗ tự múc một điểm bản thân trước ăn. Nhìn thấy Mạ Vịt ăn không có chuyện gì, vợ rủ sợ liền vội vàng bưng lên ăn sạch sẽ. Không nghĩ tới cái kia một nồi nhìn có vẻ rất buồn nôn chất lỏng màu xanh biếc, bắt đầu ăn lại nói không ra mỹ vị. Đúng, ta nghe ta tỷ tỷ nói, ngài là Gordon tần lãnh chúa. Mạ Vịt ngồi ở một bên, nàng dùng hai tay chống đến bản thân cảm, cười híp mắt nhìn đến vợ dù sợ. Vâng, cảm tạ ngươi cứu ta, ta nghĩ ta không sai biệt lắm cũng khôi phục thể lực, chờ ta trở về sau sẽ tặng cho người quả cảm ơn. Vợ dù sợ nói với Mạ Vịt. Trở về, tại sao muốn trở về? Mạ Vịt trợn to hai mắt, một đôi ngập nước mắt xanh nhìn đến hắn, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Ta là Gordon tần lãnh chúa. Ta phải đi về thống trị ta lãnh địa. Vợ dù sở đối với Mạ Vịt giải thích, nhưng là trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy bụng mình có cái gì không đúng. Không được, rơi vào đầm lầy cái gì cũng là thuộc về ta, mà ngươi là người thứ nhất rơi vào cái này đầm lầy nam nhân, ngươi là thuộc về ta. Mạ Vịt mặt lại cứng nhắc đứng lên, nàng đứng lên nói với vợ dù sở. Ta, ngươi cho ta ăn cái gì? Vợ dù sở chỉ cảm thấy bụng một hồi đau đớn, hắn dùng rằng muốn đứng lên, nhưng là loại này đau đớn lại để cho hắn không cách nào nhịn được, nhưng là rõ ràng Mạ Vịt bản thân cũng ăn trong chén đồ vật. Ta đã sớm nghe nói nam nhân là phi thường khó khống chế sinh vật, cho nên cho ngươi ăn là cái này đầm lầy trong đặc sản nấm độc. Bất quá yên tâm tốt, chỉ cần mỗi ngày dùng ta cùng ta tỷ tỷ chế tạo thuốc bột, độc dược là sẽ bị khống chế ở. Mạ Vịt trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ mặt, nàng dùng tay sờ soạng đến bờ rụ sờ gò má, đưa ra màu hồng đầu lưỡi liếm liếm môi. Lúc này hoàn toàn không có thiên sứ bộ dáng, giống như là một cái màu sắc diễm lệ mỹ nữ rắn. Muội muội, trưởng lão sẽ trách cứ chúng ta. Đống nhiên, theo tốt lều ngoài truyền tới tỷ tỷ đầm lầy nữ vu thanh âm, nàng nhỏ giọng nói với Mạ Vịt. Nhưng là. Đầm lầy nữ vu mà nói cũng không có khiến Mạ Vịt dừng tay, nàng siết chặt quả đấm bám lấy bản thân mái tóc, nổi giận đùng đùng hô. Ta cũng không bao giờ tin tưởng cái lao già đó, hắn một mực nói sẽ để cho chúng ta ra ngoài cùng cái khác người sinh hoạt chung một chỗ, nhưng là hắn nhưng xưa nay không thực hiện, ta chịu đủ cuộc sống như vậy. Mạ Vịt nổi giận đùng đùng nói ra, các nàng từ nhỏ liền bị ràng buộc ở mảnh này đầm lầy bên trong, căn bản không có thôn dân dám đến tiếp xúc các nàng, liền ngay cả tuột cũng không dám, truyền thuyết tiếp xúc đầm lầy nữ vu người đều biết bị nguyền rủa bi thảm mà chết. Ô. Vợ dù sợ dở khóc dở cười, bản thân làm sao lại đụng phải như vậy nữ nhân điên. Ngươi sẽ không rời đi chúng ta, đúng không? Mạ Vịt xoay người, nàng đi tới vợ dù sợ trước mặt, túi người xuống, thiếu nữ thơm dịu mùi thơm cơ thể chui vào vợ dù sợ trong lỗ mũi, tiếp lấy nàng lao vào vợ dù sợ trong ngực, chịu chịu dựng dựng khóc lóc. Vợ dù sợ chán phun đầy mồ hôi, bụng đau đớn khiến hắn cơ hồ muốn nghẹt thở đi qua, nhưng là coi như một cái ở cơ tầng sờ soạn lần mò nhiều năm thôn quan, đầu óc hắn lúc này lại phá lệ rõ ràng, cần phải có lấy được 2 tỷ bộ tín nhiệm, bản thân mới có cơ hội rời đi nơi này. Vâng, ta sẽ không đi. Sẽ không đi. Vợ dù sợ liền vội vàng gật đầu đối với Mạ Vịt cam kết, nghe thấy vợ dù sợ cam kết Mạ Vịt, thiếu nữ nín khóc mà cười, nàng lau chùi một cái khỏe mắt nước mắt, cao hứng nhìn đến vợ dù sợ. Ngươi nói là thật sao? Vâng, ta nói vâng, "Vâng thật, bất quá ngươi tốt nhất có thể cho ta giải mở độc dược, nếu không ta sẽ chết." Bợ rủ sợ liền vội vàng đưa ra yêu cầu, thỉnh cầu mạ vịt giải mở bản thân trên người độc. Nhưng là, bợ rủ sợ cái yêu cầu này lại bị mạ vịt cự tuyệt, nàng chỉ là cho bợ rủ sợ vi một loại độc khác cây nấm, loại này nấm độc có thể tạm thời khống chế ở độc tố phát tác. "Ta rất ngạc nhiên, ngươi làm sao biết dùng bẻ ở đầm lầy làm phải độc?" "Phải biết, cái này nhưng là các nữ vu mới hiểu được phương pháp." Mạ vịt có chút hiếu kỳ hỏi bợ rủ sợ nói. "Hả? Ta, lúc trước ở trong trang viên thời điểm, có một vị người ngâm thơ dòng đã từng nói cho ta biết cái này phương pháp." Bợ rủ sợ dĩ nhiên không thể nói cho Mạ vịt, đây là bản thân trường cấp 2 học tập vật lý tri thức, hắn bây giờ bị cái này đầm lầy nữ vu triệt để không chế ở, chỉ có thể tìm cơ hội chạy trốn, nhưng là ở trước đó bợ rủ sợ trước hết phải tìm được giải dược. Nghe bợ rủ sợ giải thích, Mạ vịt ngược lại là thư thái, người ngâm thơ dòng đi khắp toàn bộ đại lục có thể nói kiến thức rộng, bọn họ ngẫu nhiên biết một điểm các nữ vu tri thức cũng là rất bình thường. Người ngâm thơ dòng, nghe nói bọn họ tiếng ca rất tuyệt vời, hơn nữa sẽ còn giảng thuật rất nhiều liên quan tới anh hùng cùng các quốc vương cố sự. Mạ vịt tỉ tỉ trong giọng nói tiết lộ ra hiếu kỳ cùng hâm mộ, các nàng nơi này cho tới bây giờ không có người ngoài tới, mà cái thứ nhất trừ trưởng lão ngoại nam người chính là bợ rủ sở. "Vâng, ta ngẫu nhiên vừa vặn nhớ kỹ một đôi lời người ngâm thơ dòng ca." Bợ rủ sở đôi mắt vòng vo một chút, hắn đối với hai tỷ bội nói ra. "Hả, có thể cho chúng ta hát một chút sao?" Mạ vịt tỉ tỉ tên là Monica, hai tỷ bội đều là đầm lầy nữ vu, chỉ là tỷ tỷ xấu xí vô cùng, mà muội muội lại xinh đẹp thiên tiên. Bợ rủ sở chính chỉ mong lấy lòng hai tỷ muội, hắn hắng giọng, dùng sức nhớ lại tiểu ló lì án nì cho hắn hát lên trắng đen chi vương tranh nhau cố sự. Bợ rủ sở giọng nói thật không sai, hát lên thời điểm lại đem án nì học cái 6 phần giống, mà đầm lầy tỷ muội căn bản không có nghe qua loại này tự thuật phương pháp, nhất thời nghe được như si mê như say xưa. "Kỵ sĩ à, chờ xuất phát, quý tộc các tụ binh khởi sự, quốc vương huyết mạch ở trên chiến trường chém giết, quý tộc thiếu nữ nước mắt đã ở trong lâu đài rơi xuống, chỉ có quạ đen lượn vòng trên không trung, vì cái này ác thú yến cười vui." Bợ rủ sở đem cuối cùng một đoạn hát xong sau, hai tỷ muội không có lên tiếng, các nàng si ngốc đắm chìm trong cái này mỹ lệ thơ ca trong, dường như bản thân cũng tiến vào cái đó anh hùng sử thi thế giới, cho dù là khiến thế nhân sợ hãi đầm lầy nữ vu, kỳ thực cũng không nhiều là hai cái đầu khấu thiếu nữ mà thôi. "Sắp trời muộn, chúng ta nghỉ ngơi đi." Nghe xong bợ rủ sở một câu cuối cùng thơ ca, Mạ vịt trên mặt nhưng không có lộ ra thần sắc mừng rỡ, nàng tựa hồ càng thêm nghiêm minh, chỉ thấy nàng đứng dậy nói với bợ rủ sở liền dẫn bản thân tỷ tỷ đi vào túp lều bên trong, mà tỷ tỷ mò nỉ cả lại một mặt không nỡ. "Gơ gìn tấn lãnh chúa, ngày mai ngươi sẽ cho chúng ta tiếp tục hát thơ này ca sao?" Mò nỉ cả nhìn thấy bản thân muội muội đi vào túp lều, lặng lẽ rời được bợ rủ sở bên người, đối với hắn nhỏ giọng nói ra. "Dĩ nhiên." Bợ rủ sở mỉm cười nói với mò nỉ cả, cùng muội muội Mạ vịt so với, tỷ tỷ mò nỉ cả lại có vẻ đơn thuần nhiều. Chương 18, lắc lư nữ vu ngay tại bợ rủ sở mất tích sau đó. Gơ gìn tần thôn nhất thời đại loạn, các thôn dân ở trưởng lão bổ rèn dưới sự dẫn dắt tìm kiếm khắp nơi bợ rủ sở tung tích, nhưng là tìm khắp toàn bộ gơ gìn tần cũng không tìm tới bợ rủ sở tung tích. Gấp nhất là tiểu lọ lì an nhi, nàng chỉ huy các thôn dân khắp nơi tìm kiếm, bằng vào thân phận quý tộc các thôn dân cũng không dám cãi lại nàng. Bất quá cái này một lần các thôn dân ngược lại cũng không phải hoàn toàn thuộc về phục tùng mệnh lệnh, bợ rủ sở diệt trừ chèn ép thôn dân tốt, lại cùng các thôn dân kết thành một khối, ở các thôn dân trong lòng đã đem bợ rủ sở cho rằng người một nhà. Hiện tại tất cả địa phương tìm khắp qua, hay là tìm không tới lãnh chúa đại nhân. Thợ rèn dơ cây bước lo lắng nói ra. "Ô ô ô ô, bợ rủ sở đại nhân ngươi đang ở đâu?" Tiểu lọ lì ản nỉ gấp khóc lớn lên, bợ rủ sở là gờ gìn tần lãnh chúa, thất lạc bản thân lãnh chúa ản nỉ khẳng định là phải bị trừng phạt. Nhìn đến gào khóc ản nỉ, thợ rèn đám người đều trố mắt nhìn nhau đứng lên, lãnh chúa mất tích vận mệnh bọn họ cũng giống là lần nữa thả vào trong báo tô thuyền nhỏ như vậy, chỉ có trưởng lão bộ rèn sắc mặt lộ ra cùng những người khác khác nhau, nữ thợ săn nghệ vợ nhạy bén nhận ra được. "Chúng ta giải tán trước, sáng mai lại đi càng xa địa phương tìm kiếm đi." Nữ thợ săn nghệ vợ lớn tiếng đối với còn lại người nói. Mắt thấy sắc trời đã rất muộn, cũng không có bất kỳ lãnh chúa đầu mối, các thôn dân đành phải rộn rộn ràng ràng tản ra trở lại bản thân nhà, cuối cùng chỉ còn giữ lại thợ rèn, nữ thợ săn nghệ vợ hòa trưởng lão gỗ rèn ba người. "Thật là xui xẻo, thật vất vả đụng phải cái tốt lãnh chúa." Thợ rèn vẻ mặt đưa đám, một cái đồng ý xin hắn cùng hắn nhi tử dùng cơm, hơn nữa lấy ra rượu bạch nha cùng lĩnh dân chia sẻ lãnh chúa, thật sự là hi hữu người tốt. "Gỗ rèn, ngươi nhất định biết rõ lãnh chúa ở nơi nào đúng không?" Nữ thợ săn nghệ vợ sắc mặt lạnh lùng, thất lạc lãnh chúa nhưng là một món rất nghiêm trọng sự tình, hơi không cẩn thận liền biết đưa tới đế quốc cái khác quý tộc đặt chặt. Ta nghĩ ta hẳn biết lãnh chúa ở trên tay người nào." Gỗ Rèn dùng tay lau một cái trên mặt mồ hôi, hắn cảm thấy chuyện này mười phần khó giải quyết, vì vậy đem bợ rủ sở cùng hắn cùng một chỗ đi rừng rậm tìm người chăn nuôi heo sự tình nói một lần, tiếp lấy bọn họ liền nghe bợ rủ sở tiếng cầu cứu, làm lúc chạy đến sau khi đã sớm mất đi bợ rủ sở tung tích. "Rừng rậm? Nhưng là rừng rậm chúng ta cũng đi tìm, thậm chí ngay cả cùng ham thân giả biên cảnh cũng đi tìm." Nữ thợ săn nghệ vợ kinh ngạc nói ra. "Không sai, nhưng là còn có một chỗ các ngươi không có tìm qua." Gỗ Rèn lại nói với bọn hắn. Nữ thợ săn đệ vợ cùng thợ rèn đều ăn cả kinh, bọn họ cơ hồ tìm khắp gờ gìn tận tất cả ngõ ngách, lẽ ra là không có quên, nhưng ngay khi bổ rèn dưới sự nhắc nhở, bọn họ cuối cùng nhớ tới chỗ đó, cũng chăm miệng một lời nói ra. "Đầm lầy." "Không sai, là đầm lầy." Sau đó ta cẩn thận hồi tưởng một chút, lãnh chúa cuối cùng phát ra âm thanh, chắc là đầm lầy phương hướng. Bổ rèn thở dài, hắn gật đầu một cái đối với còn lại người nói. "Đáng chết, tại sao hết lần này tới lần khác là chỗ đó?" Nữ thợ săn đệ vợ cũng giống là nản lòng quả bóng như vậy, đối với đầm lầy nàng là không có biện pháp nào. Hoa a a, đáng thương lãnh chúa. Thợ rèn cũng buông tha cứu vãn bở rủ sở ý tưởng, đầm lầy thật sự là một bọn họ đều cự tuyệt tiến vào địa phương. Yên lặng, yên tĩnh, ba người đứng ở trong gió đêm không biết làm sai, thất lạc lãnh chúa đem đối mặt các quý tộc chất vấn, nhưng là đầm lầy bên trong đồ vật cũng không phải bọn họ nghĩ muốn đối mặt. Trưởng lão ngươi nên đi tìm hai tỷ bội nói một chút, làm cho các nàng đem bở rủ sở thả ra. Nữ thợ săn nói với Hồ Dẹn, ngươi cảm thấy ta có thể thuyết phục các nàng sao? Hồ Dẹn lại nhìn đến nệ vợ cắp mắt, hắn tang thương trong mắt tràn đầy tự trách. Đầm lầy trong bở rủ sở nhưng không biết Hồ Dẹn đám người phiền não, hắn tính cách vốn chính là cứng cỏi hiền lành, ôm lấy đã đến rồi thì nên ở lại thái độ, hắn hết sức làm cho đầm lầy nữ vu tỷ bội bảo trì khoái trá. Đây là cái gì? Mò nỉ cả nhìn thấy bở rủ sở dùng mấy cây cỏ khô đang dệt một thất ngựa cái, rất sống động ngựa cái xuất hiện ở bở rủ sở lòng bàn tay. Một con ngựa, tặng cho ngươi. Bở rủ sở đem ngựa cái đưa cho mò nỉ cả. Nhìn đến cái kia thất ngựa cái mò nỉ cả vui vẻ phát ra khanh khách tiếng cười quái dị, bất quá cái kia thanh nhâm khàn khàn một lần này nhưng không có khiến bở rủ sở cảm thấy giận cả tóc gáy. Mà mạ vịt ở một bên đứng xem, nàng nhìn một chút mò nỉ cả trong tay ngựa cái, trong lúc lơ đãng lộ ra hâm mộ vẻ mặt, bở rủ sở nhạy bén nhận ra được, vì vậy đứng dậy tháo xuống một mảnh lá cây. Hắn phải làm gì? Đầm lầy nữ vu tỷ muội nhìn thấy bở rủ sở đem lá cây một quyển đặt ở trong miệng, các nàng đều rất tò mò nhìn hướng bở rủ sở. Ngay vào lúc này một hồi du dương tiếng cười phát ra, bở rủ sở dĩ nhiên dùng một mảnh lá cây thổi ra tươi đẹp âm nhạc. Hoa, quá thần kỳ, hắn không phải lãnh chúa, hắn hẳn là một cái nam vu. Món nhỉ cả vỗ hai tay cười lớn, liền ngay cả ngạo kiều mạ vịt cũng là một mặt kinh ngạc. Đây cũng không phải là cái gì ma pháp, chỉ là công cụ đơn giản mà thôi. Bở rủ sở mỉm cười, hai chân đứng thẳng, một cái tay nhấn ở ngực, một cái tay khác về phía sau lưng đi, phảng phất là ở trong cung đình hành lễ như vậy. Muội muội, hắn ở hướng chúng ta hành lễ sao? Nhìn đến bở rủ sở hành lễ, mò nỉ cả hưng phấn kéo mạ vịt tay, nói với nàng: ta đều nhìn thấy, ta lại không ngủ. Mạ vịt trợn mắt một cái, bất quá đối với bở rủ sở ngược lại là hảo cảm tăng nhiều. Cho tới bây giờ không có khác nam nhân hướng chúng ta hành lễ. Mò nỉ cả cười khanh khách, hơn nữa đối phương còn là một vị chân chính lãnh chúa. Chớ bị mê muội, ta tỉ tỉ, ai biết hắn ở đánh cái gì quỷ chủ ý? Mạ vịt nhưng không có buông lòng cảnh giác, nàng từ đầu đến cuối cho rằng bở rủ sở không có ý tốt. Ngay vào lúc này, lại có một hồi âm thanh kỳ quái truyền vào đầm lầy bên trong, nghe thấy cái này thanh âm mạ vịt cau mày một cái, nàng dùng kỳ quái ánh mắt xem bở rủ sở một chút. Mò nỉ cả theo dõi hắn, ta đi một chút liền đến. Mạ vịt bỏ lại cho mò nỉ cả một câu nói sau, liền đi tới một cái trung đội bẻ trên vạch lên rời khỏi. Bở rủ sở nhìn đến mạ vịt rời khỏi phương hướng, hắn quyết định nói với mò nỉ cả một cái cực lớn lời nói dối, dùng để thuyết phục nàng phóng thích bản thân trở lại bản thân lãnh địa. Mò nỉ cả ngươi chẳng lẽ liền chưa bao giờ từng rời đi đầm lầy sao? Bở rủ sở đến gần mò nỉ cả nói với nàng, làm tiếp cận mò nỉ cả thời điểm, bở rủ sở mới phát hiện mò nỉ cả tướng mạo thật là đáng sợ, nàng nửa khuôn mặt giống như là bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt qua như thế, xem cái này trương gương mặt kinh khủng bở rủ sở không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ô, tựa hồ cảm nhận được bở rủ sở ánh mắt, mò nỉ cả vội vàng dùng che đầu che lại khuôn mặt. Hả, thật xin lỗi, ta không phải cố ý xem. Bở rủ sở vội vàng hướng mò nỉ cả nói xin lỗi. Không, không liên quan, ngươi cũng không phải cố ý, hơn nữa nên nói xin lỗi là ta cái này đáng sợ bộ dáng. Mò nỉ cả lại nhỏ vừa nói, hơn nữa né tránh bở rủ sở ánh mắt. Kỳ thực, dung mạo ngươi cũng không có khó coi như vậy. Bở rủ sở liền vội vàng an ủi mò nỉ cả nói, kỳ thực mò nỉ cả đường nét cũng không phải rất khó nhìn, chỉ là cái kia đáng sợ phòng rất rõ ràng. Bở rủ sở đại học thời đại từng làm phục vụ người tàn tật hoạt động, gặp qua so với cái này càng đáng sợ thương. Thật sao? Bở rủ sở lời nói khích lệ mò nỉ cả, nàng ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có hào quang. Vâng, ta đã từng theo người ngâm thơ dòng chỗ đó nghe qua một loại truyền thuyết, cái kia là một cái có thể tu bổ bị lửa đốt hại người dung mạo kỹ thuật. Bở rủ sở nhìn thấy mò nỉ cả trong mắt hào quang, ý thức được bản thân cơ hội tới, vì vậy tiếp tục lắc lư đến. Cái gì, cái này không thể nào, chúng ta mẫu thân là cường đại nhất nữ bu, nhưng nàng đều chưa từng có nghe qua loại này kỹ thuật. Mò nỉ cả mở to hai mắt, nàng có một đôi như biển khơi như vậy xanh lam đôi mắt, hơn nữa nàng đáy mắt là một loại như hải tử như vậy đơn thuần, cơ hồ khiến bở rủ sở nghĩ muốn buông tha lừa dối nàng. Cái này thế giới thần xin ngươi tha thứ cho ta, bất quá ta cũng không có nói sai, giải phẫu thẩm mỹ kỹ thuật xác thực tồn tại a. Bở rủ sở trong nội tâm sám hối một cái, nhưng hắn gặp phải bản thân Kakazem chiến tranh uy hiếp, cần phải có mau sớm trở lại lãnh địa phát triển, chỉ có thể lừa dối cái này đơn thuần nữ vu. Bở rủ sở giải phẫu thẩm mỹ nói cuối cùng thuyết phục mọi người cả, mỗi khi nàng nhìn trong nước bản thân đáng sợ dung mạo thời điểm, đã nói không ra chẳng ghét, nhất là cùng bản thân muội muội cái kia dung mạo xinh đẹp tạo thành so sánh, càng là không cách nào nhẫn lại. Bở rủ sở thuyết pháp kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, nhưng là đối với mọi người cả mà nói đây chính là nội tâm của nàng khát vọng nhất đồ vật, vì vậy không chút do dự quyết định phối hợp bở rủ sở thoát đi đầm lầy. Chương 19, rời khỏi đầm lầy bở rủ sở mấy câu nói đánh động Monica, nhưng là bở rủ sở dùng mạ vịt độc dược, nếu như không thể giải độc mà nói, cho dù thoát đi đầm lầy cũng không có biện pháp. Vậy thì chờ mạ vịt trở lại, chúng ta cùng rời đi. Monica hưng phấn nói với bở rủ sở. Mặc dù ta cũng rất muốn mang theo mạ vịt cùng rời đi, nhưng nàng chỉ sợ sẽ không đồng ý, ngươi nhìn nàng vẫn luôn không nguyện ý rời khỏi đầm lầy, nếu không cũng sẽ không đem ta lưu lại. Bở rủ sở vội vàng hướng Monica khuyên, Monica nghe bở rủ sở lời nói chần chờ, mạ vịt vô luận là ở đâu bên trong đều là mọi người tiêu điểm, mà nàng lại giống như là nút ở xó xỉnh em u bên trong u linh. Bất quá, ta chúng mạ vịt độc dược, sợ rằng cũng không cách nào rời khỏi đầm lầy. Vợ rủ sở che bản thân bụng, một bộ thống khổ biểu tình, diễn kỹ có thể so với tuyến đầu tiểu thị tươi. Nhìn thấy vợ rủ sở thống khổ dáng dấp, Mạ Vịt cũng khẩn trương đứng lên, nếu như vợ rủ sở không thể mang theo nàng rời khỏi, như vậy tái tạo dung nhan sự tình liền toàn bộ ngâm nước nóng. Nữ nhân lòng thích gái đẹp cuối cùng vượt qua đối với muội muội sợ hãi, nàng liền vội vàng đi vào túp lều bên trong, ở một hàng thả đầy chai chai lọ lọ trên kệ gỗ lục soát, cuối cùng tìm tới một cái bình nhỏ, từ bên trong móc ra một cái đen kịt giáp trùng. Ăn hết hắn. Monica nắm giáp trùng nói với vợ rủ sở. Ăn cái này. Vợ rủ sở nhìn đến đen kịt giáp trùng, hắn ảo não đôi mắt tựa hồ theo dõi hắn đang nhìn, nhưng là vừa nghĩ tới cần phải có khôi phục tự do, vợ rủ sở nghĩ thầm coi như là ăn trên bò cạp, nhận lấy giáp trùng bỏ vào trong miệng ăn liên tục đứng lên. Monica mang theo vợ rủ sở đi tới đầm lầy túp lều sau một đống lau sậy trong, ở trong đó có một cái bệ nhỏ, hai người leo lên bệ gỗ ở phía trên treo đến một chiếc ngọn đèn nhỏ, thuận theo đầm lầy thủy đạo hướng Gerin tần rời đi. Âm u đầm lầy trong, chỉ có trên bệ gỗ một chiếc yếu ớt đèn đuốc chiếu sáng, đầm lầy trong một người cao lau sậy đi qua bên cạnh bọn họ, vợ rủ sở khẩn trương liếc mắt nhìn phía sau, thật giống như Mạ Vịt lúc nào cũng có thể sẽ từ phía sau xuất hiện như vậy. Cô. Làm bệ gỗ đi qua một lùm lau sậy thời điểm, đột nhiên theo trong bụi lau sậy bay ra mấy con chim cốc, vợ rủ sở liền vội vàng đình chỉ vạch bệ gỗ. Thẳng đến xác nhận không phải Mạ Vịt theo kịp mới bung lòng một hơi. Quét. Nhưng ngay khi lúc này, theo phía sau bọn họ chuyển tới âm thanh kỳ quái, bọn nhỉ cả nhất thời hoảng loạn lên, rất rõ ràng phía sau đồ vật tuyệt không phải hiền lành. Nhanh, ta muội muội đuổi theo. Bọn nhỉ cả đem theo túp lều trong lấy đi chai nhỏ bày ra, trong miệng đối với Bở Rủ Sở cảnh cáo nói. Cái gì, tốc độ nhanh như vậy? Bở Rủ Sở phi thường kinh ngạc, nghe đến lượng nước mở lời thanh âm vậy đơn giản là nhanh tàu tốc độ. Là thủy thú, là ta muội muội thuần dưỡng đầm lầy trong một đầu dị thú. Món nhỉ cả nói với Bở Rủ Sở xong, từ bên hông buộc một cái túi vải trong móc ra một cái gỗ còi, đặt ở trong miệng dùng sức thổi lên, gỗ còi phát ra thanh âm bén nhọn, hào hào rào. Quả nhiên, làm món nhỉ cả tiếng cười vang lên thời điểm, phía sau truy kích thanh âm lập tức loạn đứng lên, món nhỉ cả hướng Bở Rủ Sở ra hiệu một cái, Bở Rủ Sở lập tức hiểu được vội vàng dùng lực chống đỡ bẻ gỗ hướng xa xa và đi. Như thế nào, thoát khỏi sao? Bở Rủ Sở liều mạng chống đỡ bẻ gỗ, thẳng đến mồ hôi đầm địa thật sự không nhịn được mới hỏi. Ta muội muội ở trên vu thuật thiên phú so với ta cao nhiều, ta cũng không dám khẳng định nàng còn có cái gì khác ma pháp. Monica lại nghiêm minh nói với Bở Rủ Sở. Bở Rủ Sở vừa nghe nơi nào còn dám nghỉ ngơi, liền vội vàng đem hết toàn lực bạch lên bệ gỗ. Monica cũng cầm lên một cái khác chi cây gỗ cũng hỗ trợ bắt đầu huy động, nhưng là Bở Rủ Sở không nhịn được quay đầu thời điểm, nhìn thấy từ trong bóng tối một bóng người chính truy kích bọn họ. Các ngươi lại dám phản bội ta? Mạ Vịt giống giận từ phía sau truyền tới, rất rõ ràng nàng đã phát hiện Monica cùng Bở Rủ Sở chạy thoát. Nàng làm sao có thể sẽ dẫm ở đầm lầy trên, không có bệ gỗ nàng là làm sao làm được? Monica nhìn thấy Mạ Vịt sải bước hướng bọn họ mà tới, thân thể nàng phảng phất là trôi lơ lửng ở đầm lầy bên trên, bất kỳ người đều biết bị rơi đi vào đầm lầy, tựa hồ đối với Mạ Vịt không có bất kỳ hiệu quả. Monica bị bản thân muội muội ma pháp trấn nhiếp, nàng nhìn ép tới gần Mạ Vịt có chút không biết làm sao, liền ngay cả tin chắc chủ nghĩa duy vật Bở Rủ Sở cũng kinh ngạc vô cùng, không biết Bạch Mai duy sợi rốt cuộc là làm sao làm được, thật chẳng lẽ là cái gọi là nữ vu ma phương thức. Ta muốn nguyền rủa các ngươi, ta tỷ tỷ Monica, còn có Gerin tần lãnh chúa. Mạ Vịt đang đến gần bọn họ 50m khoảng cách dừng lại, nàng đứng ở đầm lầy bên trên giống như cái nữ vương như vậy chất vấn Bở Rủ Sở cùng Monica. Không phải muội muội, ta nguyên bản muốn nói cho ngươi, chỉ là sợ ngươi sẽ không đáp ứng. Monica vội vàng hướng Mạ Vịt giải thích, nhưng là Mạ Vịt lại nổi giận đùng đùng căn bản không tính nghe bản thân tỷ tỷ giải thích. Ngươi bắt cóc ta đồ vật, còn hy vọng vào ta tha thứ ngươi sao? Không, ta sẽ dùng ta toàn bộ ma pháp nguyền rủa ngươi. Mạ Vịt dùng ngón trỏ phải chỉ vào Monica, ngực nhỏ chập trùng kịch liệt đến. Bên cạnh Bở Rủ Sở cũng có chút ít kinh hoàng, thật sự là Mạ Vịt ra sân quá vi phạm vật lý thường thức, nhưng là hắn rốt cuộc là đi qua chủ nghĩa duy vật gột rửa người. Tỉnh táo lại sau hắn bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Mạ Vịt, cuối cùng phát hiện nàng dưới chân có chút ít có cái gì không đúng. Monica. Bở Rủ Sở đông nhiên nghĩ thông suốt Mạ Vịt vì sao có thể đuổi theo, hơn nữa không cần sợ hãi đầm lầy cả bấy, vì vậy liền vội vàng tiến lên ở Monica bên thai kê vào lỗ thai mấy câu. Đây là thật. Monica nghe Bở Rủ Sở lời nói, có chút không thể tin tưởng nhìn hướng hắn, nhưng là Bở Rủ Sở liền vội vàng gật đầu biểu thị bản thân là nghiêm túc, nửa tin nửa ngờ dưới Monica đem ánh đèn hơi chút di động hướng Mạ Vịt phương hướng, quả nhiên cũng phát hiện Mạ Vịt dưới chân dị thường. Các ngươi lén lén lút lút nói cái gì? Ừ, ta sẽ nhượng cho các ngươi chịu đến giáo huấn. Mạ Vịt nhướng mày một cái, lớn tiếng nói. Hô. Monica theo Bở Rủ Sở nơi đó đã vạch trần Mạ Vịt cái gọi là ma pháp, nếu như không hiểu Mạ Vịt ma pháp, sẽ theo tâm lý trên bị chấn nhiếp, bất quá một khi vạch trần cũng liền chuyện kia. Monica theo bản thân bên hông một con khác túi vải trong móc ra một quả cầu, ngắm chuẩn Mạ Vịt dưới chân ném qua, quả cầu ở đụng phải Mạ Vịt dưới chân bùn đất thời điểm, phát ra tia chớp. Là ma dê. Bở Rủ Sở ánh mắt sáng lên, hắn không có nghĩ tới những thứ này, nữ vu dĩ nhiên đã hiểu được sử dụng ma dê loại này nguyên tố. A. Đột nhiên tia chớp khiến Mạ Vịt dọa cho giật mình, thân thể nàng mất đi cân bằng về phía sau ngã xuống, lộ ra dưới chân bí mật, nguyên lai nàng chân mang hai cái dùng cành cùng nhánh cây chế tạo giống vật cầu lông đặc tù dày. Bẻ gỗ tiếp tục hướng phía trước chạy, chỉ là ở bẻ gỗ trên lại nhiều một người, cái này chính là Monica muội muội Mạ Vịt, làm nàng ném tại đầm lầy trên thời điểm, thân thể giống như là mọi người giống nhau rơi xuống phía dưới, Bở Rủ Sở cùng Monica liền vội vàng đem nàng kéo dài bẻ gỗ. Ta sẽ không cảm tạ các ngươi. Mạ Vịt ngạo kiều ôm bản thân hai tay, nàng mỹ lệ tóc vàng trên tràn đầy bẩn thỉu nước, nàng quỳ gối ngồi ở trên bệ gỗ. Mặc dù Mạ Bịt vẫn như cũ rất ngạo kiều, nhưng là bản thân đắc ý nhất ma pháp phá giải, khiến nàng lòng tự ái rất bị đả kích. Vợ rủ sợ nhìn ra Mạ Bịt lúc này tâm lý yếu kém, hắn nhân cơ hội đem chuyện đã xảy ra nói cho tỉnh táo lại Mạ Bịt. Cái gì? Ngươi thật có thể để cho ta tỉ tỉ khôi phục dung nhan? Mạ Bịt có chút không tin tưởng nói ra. Chính là hắn nói cho ta biết ngươi ma pháp sơ hở. Mọ Nỉ Cạ liền vội vàng đem vợ rủ sợ vạch trần Mạ Bịt ma pháp sự tình nói ra. Mạ Bịt càng thêm kinh ngạc, vợ rủ sợ coi như một tên quý tộc, một tên lãnh chúa làm sao có thể phát giác được ma pháp huyền bí? Vâng. Vợ rủ sợ chỉ có thể kiên trì đến cùng gật đầu một cái, nếu như hiện tại hai tỷ muội biết được hắn đang nói dối mà nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị ném đầm lầy trong. Mọ Nỉ Cạ lời nói khiến Mạ Bịt đối với vợ rủ sợ sinh ra hiếu kỳ, một cái biết ma pháp huyền bí quý tộc, cái này ở toàn bộ đại lục trên đều là phi thường hiếm lạ. Ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, ta không thể để cho ta tỷ tỷ cùng giáo hoạt quý tộc ở chung một chỗ, ta muốn giám sát hắn. Mạ Bịt đứng lên, nàng đối với hai người nói ra, cái này làm cho Mọ Nỉ Cạ cùng vợ rủ sợ nhìn nhau, không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên thay đổi chủ ý tốt, được rồi. Vợ rủ sợ không có lý do gì cự tuyệt, chỉ đành phải gật đầu đồng ý khiến Mạ Bịt gia nhập cái này đoàn thể nhỏ. Mọ Nỉ Cạ thật cao hứng bản thân muội muội ủng hộ, bọn họ bẻ gỗ hướng gỡ gìn tần đi. V.S. chương này thật là vợ lờ. Chương 20, dêm phiền lòng chuyện tiểu lọ lì án nỉ ghé vào trên bàn gỗ ngủ, trên mặt nàng tràn đầy nước mắt, trong giấc mộng nàng nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay từ đầu án nỉ còn tưởng rằng bản thân là đang nằm mơ, bởi vì trong mộng nàng mơ thấy vợ rủ sợ trở lại. Binh binh đoàn. Nhưng là kéo dài tiếng gõ cửa, khiến án nỉ theo trên bàn gỗ ngồi dậy, nàng trương trương tiểu miệng, nhưng là rất nhanh ý thức được cái gì, vì vậy lập tức nhảy dựng lên đem cửa gỗ mở ra. Lạnh quá, lạnh chết ta. Vợ rủ sợ xen lẫn một cổ ban đêm gió rét xông vào, án nỉ nhìn thấy vợ rủ sợ cao hứng đang muốn cười lên thời điểm, theo bờ rủ sở phía sau lại xuất hiện một cái hắc ám bóng người, nhìn đến cái đó bóng người ản nhì bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. A, ản nhì nhìn thấy cái đó tập tên đi tới quái vật, kinh sợ kêu thành tiếng, nhưng là bờ rủ sở lại một tay bịt nàng miệng. Đừng kêu, là ta bằng hữu. Bờ rủ sở ở ản nhì bên tai nói ra. Đây chính là ngươi nhà cửa, coi như lãnh chúa có phải hay không keo kiệt một điểm. Ản nhì nhìn thấy theo quái vật xuất hiện sau lưng một cái khoác thiếu nữ tóc vàng, dung mạo xinh đẹp tựa như thiên sứ như vậy, chỉ là miệng lại có điểm độc. Keo kiệt, thử. Mạ Bịt cái này có thể so với ngươi tốt lều mạnh hơn. Vợ rủ sở thấy An Nhỉ không hề dích đảo, buông tay ra đi tới lò sưởi trong tường bên cạnh, thiêu đốt lò sưởi trong tường mang cho hắn ấm áp. Vợ rủ sở trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Ta nghe nói lãnh chúa đều là ở tại trong lâu đài, ngươi cái này hẳn không phải lâu đài đi. Ngươi nói có đúng hay không mọn đi cả? Mạ Bịt lại một cái mông ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh cái ghế gỗ. An Nhỉ nhìn thấy nhất thời khí trợn mắt nhìn cả mắt, vị trí kia nhưng là chủ nhân chỗ ngồi. Ta cảm thấy nơi này rất tốt, lại ấm áp lại rộng rãi, so với chúng ta nhà tốt nhiều. Mọ Nỉ Cạ nhìn từ trên xuống dưới, làm nàng chú ý tới An Nhi ánh mắt thời điểm, liền vội vàng lôi kéo một cái bản thân che đầu. Lãnh chúa đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? An Nhi nhìn đến bên trong phòng mấy người, hoàn toàn bị tình hình trước mắt làm tan vỡ, nàng nô lên toàn bộ khí lực đối với bợ rủ sở la lớn, thanh âm bén nhọn khiến bợ rủ sở không nhịn được che bản thân lỗ tai. Bợ rủ sở thật vất vả mới đưa chuyện đã xảy ra nói cho An Nhi, dĩ nhiên trung gian có một số việc lược bất rơi, bất quá khi An Nhi nghe nói hai nữ nhân này lại là đầm lầy nữ vu thời điểm, trên mặt nàng lộ rõ ra khủng bố vẻ mặt, liền vội vàng trốn ở sau lưng vợ rủ sở. Không sai, chúng ta chính là đầm lầy nữ vu, cẩn thận ban đêm đi ngủ bị chúng ta làm thành thịt người canh. Án Nhỉ kinh sợ bộ dáng khiến Mạ Vịt cảm thấy rất thú vị, nàng dùng ngón tay kéo xuống mí mắt, phun ra đầu lưỡi làm cái mặt quỷ. Mạ Vịt lời nói đem tiểu lọ lì Án Nhỉ hù dọa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nàng trốn ở sau lưng vợ rủ sở, chỉ dám lộ ra một con mắt nhìn đến mỹ lệ lại đáng sợ Mạ Vịt. Đủ Mạ Vịt đừng dọa ta thị nữ. Vợ rủ sở tạt ba một cái miệng, nói với Mạ Vịt. Hắn ở tốt lều trông được thấy có một ít trái cây rừng cùng ngũ cốc, Mạ Bịt cùng Mọ Nỉ Cạ mặc dù là đầm lầy nữ vu nhưng cùng với cái khác người ăn là như thế. Ngươi dự định an bài chúng ta thế nào? Mạ Bịt nhẹ giọng hừ một cái, nói với bợ rủ sở. Không thể để cho người biết rõ các người nữ vu thân phận, tiểu lấy thị nữ thân phận ở lại đây đi. Bợ rủ sở đối với hai tỷ bội người nói. Thị nữ, ta cũng không phải là vì làm thị nữ mới đến nơi này. Mạ Bịt bất mãn đứng dậy nói ra. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Mọ Nỉ Cạ lúc này lại giơ tay lên nói ra. Nàng so với muội muội rõ ràng hơn nữ vu thân phận nếu như xuất hiện, nhất định sẽ gặp phải mọi người phỉ nổ, cùng với giáo hội đổi giết. Tốt, cứ như vậy quyết định, án nghỉ đây là cái bí mật ngươi cũng không thể nói ra đi, đây là lãnh chúa mệnh lệnh. Vợ dù sở cuối cùng cũng là buông lòng một hơi, mặc dù hắn cũng không biết rõ bước kế tiếp làm sao lừa gạt được Mọ Nỉ Cạ cùng Mạ Bịt, bởi vì hắn căn bản cũng không biết tìm tới có thể làm giải phẫu chỉnh hình người, mà cái thời đại này hay lại là thuộc về thời trung cổ. Ở được ngày nào hay ngày ấy tâm thái trong, vợ dù sở bố chi đầm lầy nữ vu tỷ muội chỗ ở. Mệt mỏi hắn ngã vào trải dày đặc cỏ khô trên giường gỗ mơ màng thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, lãnh chúa trở lại tin tức cuối cùng cũng là khiến các thôn dân buông lòng một hơi. Vợ rủ sở vì yên ổn dân tâm sáng sớm cũng khoác thiết kiếm đi ra cửa, ở thôn trang trùng quanh đi loanh quanh một vòng. Cái này một lần hắn còn mang theo mới thu phục 5 tên bảo tiêu. Lãnh chúa rốt cuộc đi nơi nào? Nữ thợ săn đệ vợ trợn mắt hốc mồm nhìn đến xuất hiện vợ rủ sở, bên người còn mang theo 5 tên bảo tiêu có thể nói là đại phô trương. Đầm lầy nữ vu nói cho ta biết chưa từng thấy qua hắn, có lẽ là chúng ta lầm đi. Trường lão Đồ Rèn cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng đã bợ rủ sở không có chuyện gì, tất cả mọi người cũng thở phào. Bợ rủ sở cũng bắt đầu triển khai lãnh địa xây dựng công tác, hắn ở trong thôn triệu tập tất cả mọi người, vì bọn họ phân phối công tác. Bước đầu tiên công tác, dọn dẹp cày ruộng trong cỏ dại, từ nay về sau gỡ dịn tận đồng ruộng đem thực hiện cày sâu cốc ấm. Vợ dù sở thay đổi thôn dân đi qua quê mùa đốt dây gieo hạt phương thức, hắn khiến các nông nô dọn dẹp có thể dùng đến trồng trọt thổ địa trên cỏ dại. Nhìn đến trước mặt mảng lớn thổ địa, vợ dù sở cuối cùng cũng minh bạch vì sao gỡ dịn tận có nhiều như vậy thổ địa, nhưng là lại lượng sản xuất thấp kém nguyên nhân. Đây chính là gỗ cày sao? Thợ rèn đi theo ta. Vợ dù sở nhìn đến dùng để cày ruộng gỗ cày, loại này dùng gỗ chắc đầu chế tạo cày, có thể cày cày ra thổ địa rất cạn. Hắn tìm đến thợ rèn khiến hắn chế tạo ra một cái sắt cày đầu, sắt vốn lượng cày đầu có thể càng thâm nhập nhảy ra thổ địa. Lò rèn trên mũ ống khói ra khói đen, đinh đinh đương đương thanh âm vang lên, cày ruộng trên các nông nô bận rộn, bọn rủ sở giống như cái đội viên cứu hỏa như vậy, một hồi đi tới thôn đầu đông, một hồi đi tới thôn đầu tây, hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. Hệ vợ ta cho ngươi nhìn nọ như thế nào đây? Bọn rủ sở bắt lại ngồi ở rừng cây bên cạnh săn thú nhà hệ vợ đối với nàng hỏi. Cho ngươi xem một chút. Hệ vợ cũng không có đáp lời, nàng theo săn thú trong phòng nhỏ ném ra mấy con thỏ hoang. Đây là cái gì? Vợ dù sở không có minh bạch đệ vợ ý tứ, có chút buồn bực nhìn đến những thứ này thỏ hoang. Đây là dùng ngươi cho ta nỏ đánh hạ con mồi, ta cảm thấy cái này đồ vật rất hữu dụng. Hệ vợ lấy ra thanh kia nỏ, vợ dù sở nhìn thấy nỏ nắm tay bộ phận đã bị gọt băng thẳng, liền ngay cả cung bộ phận cũng tiến hành cải tiến, đây cũng là hệ vợ kiệt tác. Không sai, ngươi có thể cho ta chế tạo càng nhiều nỏ sao? Vợ dù sở không nghĩ tới hệ vợ đối với chế tạo vũ khí cũng có tâm đắc, hắn hưng phấn nói với hệ vợ. Dĩ nhiên, bất quá ngươi muốn cho quyền ta một vài người tay, nha, ta còn cần một cái cung tên sưởng. Hệ vợ nhướng lên cằm, tự tin nói với vợ dù sở, không thành vấn đề. Vợ dù sở gật đầu một cái, trong tay có lực lượng võ trang hắn tâm mới có thể thoáng yên ổn điểm. Dù sao đến từ dọc trang viên uy hiếp còn không có giải trừ. Ngay tại vợ dù sở đem hết toàn lực phát triển lãnh địa thời điểm, dọc trang viên Jem cũng nhận được tội bị xử tử tin tức. Cái này tin tức là tội phu xe ngựa mang đến. Một mặt đến từ phía nam thành bang chân quý một người cao gương trước, một cái cuốn tóc nâu quý tộc chính ngắm lấy trong gương cái bóng. Trên người hắn mặc một bộ mạch cầm tay áo hoa phục, ba tên người hầu cùng hai tên thợ may đang ở bên cạnh hắn bận rộn. Tôn kính Jem đại nhân, ngài đệ đệ vợ dù sở xử tử ta chủ nhân, ngài trung thành nhất người hầu tốt. Phu xe ngựa quỳ xuống nơi cửa, hắn đem cái mũ đặt ở ngực, than thở khóc lóc kể lể đến. Như thế nào, ta mặt bên đẹp mắt không? Nhưng là Jem nhưng không có để ý tới hắn, tại hắn phía bên phải đứng bước một vị anh tuấn nam hầu trong tay nâng một mặt hình elip cái gương nhỏ, xuyên thấu qua cái gương nhỏ có thể nhìn thấy Jem gò má. Hoàn mỹ không một tí vết, chủ nhân. Nam hầu lộ ra nụ cười vui vẻ, nói với Jem. Ừ, mỹ lệ mới là hẳn là vĩnh tồn ở cái thế gian này đồ vật, xấu xí cái gì cũng không xứng còn sống. Jem dưới môi hai quăng tròm dâu bóng loáng nước phát sáng, cái kia là lau dầu ô liu minh do. Tóc hắn trên cũng dùng dầu ô liu bảo trì nhuận hoạt, làm hắn xoay người thời điểm chán ghét liếc mắt nhìn phu xe nói ra. Không sai, nam tước đại nhân. Nam hầu liền vội vàng gật đầu đáp lời nói. Nhưng là, tốt quả thật là vì ta phục vụ rất lâu người hầu, giết chết hắn chính là cùng ta đối nghịch, phái ra nguyên tức sĩ lại giải quyết hết ta cái đó ngu xuẩn đệ đệ. Jem trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói ra. Nguyên tức sĩ xử lý gia tộc chúng ta cùng hắc quả phụ sông ngòi phân giới vấn đề, sợ rằng phải cần một khoảng thời gian mới sẽ trở lại. Nam hầu trả lời. Sách, thật là phiền toái, vậy thì chờ hắn trở lại hẳn nói. Ta lập tức muốn mời tiệp ta thúc thúc công tước đại nhân, không hy vọng những chuyện này tới phiền lòng. Jem cau mày một cái, dùng tay xử lý bản thân lọn tóc, đối với nam hầu nói ra. Minh bạch nam tước đại nhân. Chương 21, gian đàn nữ bá tước hắc quả phụ. Vợ dù sơ ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên, trên bàn để khối thịt cùng trái táo, những thứ này thức ăn cũng là theo tuột nhà ở trong vơ vét đi ra. Vâng, hắc quả phụ cô nhi. Lưu hải sệ. Dũ lệ, là cùng dốc gia tộc lần cận lãnh chúa, dũ lệ gia tộc tộc trưởng, gian đàn quận nữ bá tước. Án nghỉ cầm lên một cái chén gỗ, bên trong là sền sệt hạt tiến mạch cháo. Thịt trừ là quý tộc hưởng dụng bên ngoài, trên căn bản dân thường là không thể ăn. Giữa bọn họ thường xuyên phát sinh tranh chấp sao? Vợ dù sở dùng cắt thịt đao nhỏ ghim lên một mảnh thịt, bỏ vào trong miệng ngay, hiếu kỳ đối với Ản Nhỉ dò hỏi. Dạn đẳng quận là do ba cái thôn trang cùng một tòa lâu đài tạo thành, trong đó một cái thôn trang cùng dọc gia tộc đất phong dùng chung một con sông, nhưng là hắc quả phụ thôn trang ở vào thượng lưu, bình thường nước mưa rồi rào thời điểm lẫn nhau bình an vô sự, nhưng là khô khốc thời kỳ các thôn dân vì tranh đoạt nguồn nước, thì sẽ đưa tới dùng binh khí đánh nhau tranh chấp. Ản Nhỉ đối với vợ dù sở giải thích. Nếu như ta không có đoán sai, bây giờ là hạn hán thời kỳ, nói như vậy chúng ta còn có thời gian. Vợ dù sờ gật đầu một cái, làm hắn trầm tư thời điểm, lại không có phát hiện một đôi trắng non tay nhỏ đem hắn trong mâm thịt kéo đi. Ha, cái kia là lãnh chúa thức ăn. Hạn Ni lại tinh mắt nhìn thấy, lớn tiếng mắng. Ngươi sẽ không hy vọng vào chúng ta rời khỏi đầm lầy, chính là vì ăn những thứ này nôn bật đi. Mạ Vịt đem hai chân gác ở trên bàn ăn, hai tay dâng vợ dù sờ thịt châu khối, tham lam miệng to gặm, giống như là một cái tham ăn mèo con. Sách, Mạ Vịt ngươi hẳn là học tập điểm lễ nghi, nếu không sớm muộn sẽ bị người bắt trần. Vợ dù sở vô vô tay, đứng dậy hắn đối với bản thân vừa mới đạt được tình báo cảm thấy cao hứng, thời gian, hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sẽ xây dựng lên cường đại quân đội. Vợ dịn tần thôn bởi vì mới lãnh chúa đến nơi mà khôi phục trật tự, thôn dân được an bài tiến hành đủ loại công tác, kinh tế hoạt động bắt đầu vận chuyển, vợ dù sở đứng ở nhà ở trước, nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ lãnh địa. Người đang xem cái gì? Mạ Vịt theo lãnh chúa nhà ở bên trong đi ra, nàng dùng móng tay chọc lấy răng khe hở thịt, đập vào miệng đứng đối nhau ở cửa vợ dù sở dò hỏi. Một tòa lâu đài. Vợ dù sở hít sâu một hơi, không khí hương thơm khiến tinh thần hắn rung lên, khỏe miệng lộ ra nụ cười nói với Mạ Vịt. Lâu đài, nha ô, nghe không sai. Mạ Vịt đối với Bợ Rủ Sở lời nói hấp dẫn, nhưng nàng dùng tay dựng lên trong mắt phương thời điểm, nhìn thấy chỉ là một mảnh bình thường thôn trang, bất quá thông minh nàng rất nhanh minh bạch Bợ Rủ Sở ý tứ. Ngươi biết do dùng bụi núi lửa cùng đất sét khoáy mà nói có thể sinh ra một loại mới vật chất sao? Bợ Rủ Sở xoay người, hướng về phía Mạ Vịt nói ra. Cái gì? Mạ Vịt kinh ngạc nhìn đến Bợ Rủ Sở, không biết rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Vậy ngươi biết nơi nào có núi lửa sao? Chính là loại kia định kỳ bộc phát, phun ra lửa cùng dung nham núi. Bợ Rủ Sở sờ bản thân cằm, đối với Mạ Vịt dò hỏi. Ta từng tại một lần nữ vu hội nghị trong, nghe một cái lao như cây khô làm như vậy lao thái bà nói qua, cách nơi này bên ngoài mấy dặm trên biển hơi, một hòn đảo nhỏ trên thường xuyên phun trào ra nóng bỏng hỏa diễm cùng cho bụi, các trưởng lão đều nói nơi đó là cánh cửa địa ngục vị trí. Mạ Vịt suy nghĩ một chút nói với Bợ Rủ Sở. Như thế nào mới có thể đi nơi nào? Bợ Rủ Sở ánh mắt sáng lên, cái này tin tức quả thực là từ trên trời hạ xuống tin vui, có bụi núi lửa liền có thể chế tạo nguyên thủy nhất xi măng, cái này nhưng là tài liệu kiến trúc trong tuyệt hảo thượng phẩm. Cái này ta cũng không biết. Mạ Vịt đối với cái đề tài này đã không có hứng thú. Nàng nhớ lại Ản Nỉ đang dùng lúa mì bột sấy khô bánh mì, vì vậy xoay người đi vào phòng trạch. Bất quá, Bợ Rủ Sở cuối cùng vẫn là tìm tới như thế nào đi hòn đảo phương pháp, cái này tin tức là theo trưởng lão Bồ Rèn trong miệng đạt được, vị trưởng lão này mỗi một ngày đều sẽ gian khổ leo lên gò núi, đi tới lãnh chúa nhà ở hướng ngoại Bợ Rủ Sở báo cáo lãnh địa xây dựng công tác. Bến tàu, chỉ có theo bến tàu tìm tới một chiếc thuyền mới có thể đi tỏa kia núi lửa hòn đảo. Trưởng lão Bồ Rèn đối với Bợ Rủ Sở trả lời. Cái kia bến tàu lại ở nơi nào? Bợ Rủ Sở liền đội bằng hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, gần nhất bến tàu hẳn là ở Giang Nam quận, nơi nào có một tòa bến tàu, qua lại ở lái ra mặt biển trên thuyền sẽ tạm thời cập bến nghỉ dưỡng sức. Trưởng lão Hồ Rèn suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói ra, thời gian xa xưa rất nhiều chuyện đã theo đầu óc hắn trong biến mất, hắn yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu mới có thể nhớ tới. Giang Đản, lại là Giang Nam quận. Bợ Rủ Sở hơi nhíu lên lông mày, sờ bản thân cầm nói ra. Một cái dốc rách sông ngòi chậm rãi chạy qua, khô khốc đường sông có thể thấy được, ở nước mưa rồi rào thời kỳ bên trong, đây là một cái rất lớn sông ngòi, nhưng là bây giờ cũng chỉ có trải rộng đá cuội, cùng với mấy con cua chậm rãi bò qua lòng sông loạn thạch trong lúc đó. Hô, hô, hô. Cách cái này là một đầu dốc rách sắp khô khốc sông ngòi, hai cây cờ xí cách sông ngòi giằng co, một cây bảo thạch lam sắc cờ xí trên thêu màu trắng chữ thập đồ án, mà đổi thành một bên màu đỏ cờ xí trên thêu một chi dương nhanh múa bước nhẹ đen. Ta là dốc gia tộc kỵ sĩ, bên tức sĩ, ta yêu cầu cùng các ngươi nữ chủ nhân đối thoại. Một tên trên đầu đeo đến khép mở kiểu đầu sắt mũ giáp, người xuyên tỏa tử giáp, áo khoác một món bảo thạch lam sắc áo choàng, dưới háng chiến mã khoác lá màu vàng mã áo kỵ sĩ, hướng về phía bờ sông bên kia la lớn. Vệ tướng sĩ bên người là hai tên cạo đến dưa hấu đầu, người xuyên thuộc da giáp, tay cầm trường mâu cùng giọt lệ tấm thuẫn võ trang người hầu, bọn họ hộ vệ ở kỵ sĩ tả hữu, ở các người hầu phía sau là 20 danh thủ cầm trường mâu cùng tấm thuẫn quân sĩ, bọn họ xếp hàng chỉnh tề đội ngũ chờ tướng sĩ mệnh lệnh, ở quân sĩ phía sau nhưng là một đám tay cầm cỏ xiên cùng côn gỗ lộn xộn nô, bọn họ lẫn nhau nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta là Dụ Lệ gia tộc tổng quản, ta đại biểu ta nữ chủ nhân cùng ngài đối thoại. Lúc này, theo bờ bên kia nện đen cờ xì dưới, một tên ăn mặc thuộc da giáp mập mạp cưỡi ngựa đi ra, hắn đưa tay đặt ở bản thân ngực đáp lại bên tức sĩ nói: "Tôn kính tổng quản, ta chịu ta chủ nhân toàn quyền ủy thác, hy vọng có thể đem hai cái lãnh địa giữa tranh chấp hóa giải." Bên tức sĩ đeo đến thuộc da găng tay nắm chặt dây cương, dùng chân gót mã đâm đá đá tọa kỵ đi về phía trước đến hai bước. "Tranh chấp, ta cũng không có nhìn thấy tranh chấp gì, ngược lại là các ngươi lĩnh dân đả thương nữ bá tước nông nô. Vì vậy các ngươi cần phải nói xin lỗi hơn nữa hướng nữ bá tước thanh toán tiền tài bồi thường, để bồi thường nàng ở tài sản trên tổn thất." Mập tổng quản lay động cằm đôi, hắn tròn vo đôi mắt chuyển động một cái, lớn tiếng đối với bên bá tước nói ra: "Thật đáng tiếc phát sinh như vậy không chuyện may mắn, nhưng là chúng ta hôm nay cần phải giải quyết chuyện này, nếu như không phải nữ bá tước hạ lệnh chặn đường thượng du một nước, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình." Bên bá tước cau mày một cái, hắn mặc dù vẫn như cũ người sử dụng lễ phép khắc chế ngôn ngữ, nhưng là lại nội tâm đối với nữ bá tước cực kỳ bất mãn. Như vậy cũng chỉ có thể dùng tư chiến phương thức để giải quyết. Mập tổng quản sờ một cái bản thân bụng, hắn giơ lên bản thân tay phải, chỉ thấy cái kia một cây màu đỏ cờ xí đong đưa đứng lên, ở sau lưng trong rừng rậm vang lên tiếng loạt xoạt thanh âm, tựa hồ có thật nhiều người ở di động. Quân sĩ mở chạy bộ. Bang, bang, bang. Nhiều đội đầu đội mũ sắt, người xuyên thuộc da giáp, tay cầm đại thuẫn cùng trường mâu rủ lệ gia tộc các binh lính xuất hiện, bên bá tức đưa mắt nhìn lại phát hiện đối phương quân sĩ nhân số lại có 100 tên, đồng thời còn có 30 danh cung tiễn thủ xuất hiện ở hai cánh. Nữ bá tức thật dự định cùng dọc gia tộc là đi sao? Đừng quên công tước đại nhân sắp tới dọc trang viên làm khách. Vên tước sĩ như mày, hắn phát giác song phương thực lực sai biệt, vì vậy dọn ra bệ mẹ sĩ công tước, gửi hy vọng vào bằng vào công tước uy vọng tới khiến nữ bá tước khuất phục. Đừng phí tâm tư, cho dù là bệ mẹ sĩ công tước bản thân đến chỗ này, nữ bá tước cũng sẽ không buông tha bản thân quyền lợi. Mập tổng quản đối với lần này khịt mũi coi thường, không có đầy đủ nguồn nước liền không cách nào tưới tiêu đồng ruộng, liền biết ảnh hưởng nữ bá tước thu vào, đây là vĩ đại nữ bá tước không cách nào chịu được. Thật chẳng lẽ muốn phát sinh tư chiến sao? Vên bá tước quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, tuổi trẻ người hầu, 20 tên quân sĩ, còn có chính là ô hợp chi chúng nông nô. Hắn tin tưởng một khi khai chiến chính là một trận nghiêng về đúng một bên chu diện. Chuẩn bị xong sao, tước sĩ? Mập tổng quản hướng bên tước sĩ hơi túi người ý bảo nói, quý tộc ở giữa chiến tranh yêu cầu nhất định nghi thức cảm giác, nếu như đối phương không có chuẩn bị xong liền khai chiến, vậy cũng không được thể thống. Ta có một cái giải quyết phương pháp tốt, xin ngài bẩm báo nữ bá tước. Vây bá tước khẽ cắn răng, hắn chợt xoay người, đầu đội mũ sắt phát ra len ken âm thanh. Chương 22, Thần ân kỵ sĩ lòng sông trên, Vệ Tước Sĩ đi bộ đi tới trong nước sông, trong suốt nước sông vừa vặn không có qua hắn mắt cá chân bộ phận, trên người tỏa tử giáp rào rào vang lên, áo choàng phía dưới bị nước sông làm ướt, Tước Sĩ rút ra bản thân bên hông kiếm ngắm chuẩn đối diện. Ta là do bất Tước Sĩ chi tử, ủn trạ gia tộc trưởng tử, hiệu tần Tước Sĩ, nữ bá tước gia tộc kỵ sĩ. Làm bên ba tước chuẩn bị tư thế đồng thời, theo dạng đẳng phương hướng đi ra một tên thân mặc thuộc gia giáp thân cao chừng 1m8 cự hán, trong tay hắn nắm đến một cái đại kiếm hai tay. Vệ Tước Sĩ, chúng ta đồng ý lấy lần này quyết đấu làm chuẩn, tiếp thu thần cắt kết quả, người thắng lấy được một nước. Mập tổng quản đối với đứng ở giữa sông Nguyên Tước Sĩ nói ra, quyết đấu ở cái thời đại này bị cho rằng là tuân theo thần ý chỉ, người thắng đúng là đạt được thần cùng chính nghĩa coi trọng. Cảm tạ nữ ba tước. Nguyên Tước Sĩ đứng thẳng người, hắn đem bản thân một tay kiếm cầm lên đi một cái kỵ sĩ lễ phép, mà đối diện Hữu Tần Tước Sĩ cũng giơ lên bản thân cự kiếm hành lễ. Đúng. Hữu Tần Tước Sĩ trước tiên triển khai tấn công, hắn giơ lên cao đại kiếm, trở lên vị thế xông về Nguyên Tước Sĩ, hắn kế hoạch là theo bên phải nghiêng phía trên chém xuống, cường tráng hai tay cùng thần cao ưu thế khiến Hữu Tần Tước Sĩ có lòng tin chém ngã Nguyên Tước Sĩ. Đối mặt Hữu Tần Tước Sĩ hùng hổ dọa người tấn công, Vệ Tước Sĩ trầm ổn nắm chặt bản thân một tay kiếm, hắn bước ra bước đi hình chữ T vững chắc bản thân hạ bản, so sánh với Hữu Tần Tước Sĩ khí thế bức người thượng vị thế, Vệ Tước Sĩ lựa chọn tuất thế, đây là một loại từ dưới lên trên tư thái phòng ngự. Keng, kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, phát ra to lớn tiếng vang, ở bờ sông hai bên mọi người cũng không nhịn được che bản thân lỗ tai, nhưng ở tiếng vang còn không có biến mất thời điểm, Vệ Tước Sĩ liền lợi dụng bản thân động tác bén nhạy kéo dài tấn công, hắn kiếm đập nện ở Hữu Tần Tước Sĩ trên thân kiếm, tốc độ thật nhanh. Hữu Tần sẽ thắng sao? Ngay tại tất cả mọi người thần chăm chú xem trong sông quyết đấu thời điểm, theo mập tổng quản phía sau chuyển tới một nữ nhân thanh âm, trong giọng nói mang theo tự tin cùng mê muội mị lực. Hữu Tần là ba lần kỵ sĩ đại hội luận võ quán quân, hắn dĩ nhiên sẽ thắng. Mập tổng quản liền vội vàng quay đầu túi người chào, nhưng là một cái đeo đến tinh xảo nữ tính thuộc ra găng tay ngăn cản hắn. Mập tổng quản hướng vị này tôn quý quý tộc nữ sĩ bẩm báo: Ta đương nhiên biết rõ Hữu Tần giai tích, chỉ là hôm nay thần hội đứng ở chúng ta bên này sao? Dĩ nhiên, chủ thần vĩnh viễn coi trọng cường giả. Mập tổng quản đối với quý tộc nữ sĩ nói ra. Chúng ta làm sao có thể xác định bản thân là cường giả? Quý tộc nữ sĩ khép cười một tiếng, nàng mặc đến một món màu đen bằng da váy dài, ở váy dài biên giới dùng kim tuyến đường biển, dưới háng một thất dịu dàng hoa dâm tiểu ngựa cái, nàng cũng không có dùng khăn trùm đầu bọc lại bản thân tóc cùng cằm, mà là khiến bản thân mỹ lệ màu đỏ mái tóc rũ xuống trên vai, giống như một đoàn liệt ngọn lửa ngọn lửa. Ngài là cường giả, tôn kính nữ bá tước đại nhân. Mập tổng quản cúi đầu xuống, nhưng là lại cẩn thận từng ly từng tí dương mắt lên liếc mắt nhìn trước mặt mỹ lệ nữ chủ nhân. Nữ bá tước không có ở nói chuyện, nàng khoe miệng chỉ là nhỏ nhẹ hất lên một cái, tiếp lấy đưa mắt lần nữa vùi đầu vào giữa sông. Lúc này, Vệ Tước Sĩ cùng Hữu Tần giết được khó phân thắng bại, dưới chân bọn họ đá lên nước sông tung tóe ở bốn phía, kiếm cùng kiếm không ngừng quấn quýt lấy nhau. Hô, hô, hô. Vệ Tước Sĩ thừa dịp dùng kiếm lướt qua đối thủ một đòn thời cơ, về phía sau triệt ba bước thở dốc một cái, mà Hữu Tần Tước Sĩ mở cái miệng rộng cười lên, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Hắn chẳng những thân hình cao lớn, hơn nữa lực cánh tay mạnh mẽ. Chủ nhân muốn thua. Vệ Tước Sĩ một tên trong đó tuổi trẻ cầm thuẫn người hầu kinh hoàng nói ra, từ trước mắt tình trạng xem ra Vệ Tước Sĩ quả thật ở thế yếu. Im lặng, nhìn cho thật kỹ. Đây là một trận kỵ sĩ quyết đấu, nhưng là một tên khác tuổi hơi lớn người hầu lại liếm liếm môi, hắn hưng phấn đối với đồng bạn nói ra. Nhưng là nếu như Vệ Tước Sĩ ở quyết đấu trong chết mất, cho đến khi tìm được vị kế tiếp hầu hạ kỵ sĩ trước đây, chúng ta đều không có cơ hội trở thành kỵ sĩ, thậm chí một ngày ba bữa cũng không có bảo đảm. Nhưng là tuổi trẻ cầm thuẫn người hầu cũng không có tiêu trừ lo lắng, kỳ thực so với trở thành kỵ sĩ hắn càng lo lắng bản thân một ngày ba bữa. Im miệng, Vệ Tước Sĩ nếu như chính là một cái bình thường kỵ sĩ, ta cũng sẽ không lựa chọn hắn tới hầu hạ. Tuổi hơi lớn người hầu trợn mắt một cái, đối với bản thân ngu xuẩn đồng bạn nói ra. Ngươi là nói hắn có thể thắng? Điều này sao có thể? Nhìn đến cái đó so với Vệ Tước Sĩ cao một đầu đại hán, thân hình cũng so với Vệ Tước Sĩ cường tráng nhiều kỵ sĩ, ai đều cảm thấy đối phương phần thắng càng lớn một chút, liền ngay cả phía sau bọn họ đám kêu hợp chi chúng các thôn dân cũng rối rít lắc đầu, đối với thắng lợi đã không ôm bất kỳ hy vọng nào. Nhưng là, tuổi hơi lớn người hầu lại đối với Vệ Tước Sĩ có rất cao lòng tin, hắn nắm chặt trong tay trường mâu nhìn hướng quyết đấu trong Vệ Tước Sĩ. Ngao. Hữu Tần Tước Sĩ dần dần đối với loại này đánh nhau mất đi kiên nhẫn, hắn giơ lên trong tay đại kiếm ở giữa không trung vung vẩy một vòng. Hung hăng chém hướng Vệ Tước Sĩ đỉnh đầu, Vệ Tước Sĩ bị buộc giơ lên kiếm đón đỡ, chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, Vệ Tước Sĩ thậm chí ngay cả người mang kiếm bị chém quỳ một chân trong nước sông. Ô hát ô hát ô hát ô hát. Theo dạn đặng trong trận doanh vang lên một mảnh tiếng hoan hô, bọn họ cho rằng thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Ô ô. Vệ Tước Sĩ hai tay nắm chặt lợi kiếm trong tay, Hữu Tần Tước Sĩ lực lượng là hắn ưu thế lớn nhất, nhưng cũng là nhược điểm lớn nhất. Tí tách. Hữu Tần Tước Sĩ mũi kiếm trượt về Vệ Tước Sĩ cái cổ bộ thời điểm, Vệ Tước Sĩ cố gắng giơ tay lên trong đón đỡ kiếm. Kết quả Hữu Tần mũi kiếm chém ở Vệ Tước Sĩ trước ngực, mũi kiếm cắt đứt Vệ Tước Sĩ áo choàng, hơn nữa ở trên tỏa tử giáp lưu lại một đạo vết tích, sắc bén đại kiếm chặt đứt tỏa tử giáp hơn mấy cái vòng. Đầu hàng đi Vệ Tước Sĩ, ngươi không phải là đối thủ. Mập tổng quản mang trên mặt nụ cười ung dung, hắn tiến lên mấy bước lớn tiếng đối với Vệ Tước Sĩ khuyên hàng nói. Nhưng là khuyên hàng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, Vệ Tước Sĩ lui về phía sau một bước sau, lại một lần nữa đem đứng vững gót chân, hắn hít sâu một hơi, cầm trong tay kiếm giơ lên để ở trước ngực, mũi kiếm hướng về phía không trung. Hắn đang làm gì? Nhìn thấy Vệ Tước Sĩ cử động, Mập tổng quản giật mình bật thốt lên, liền ngay cả nữ bá tước cũng hơi nhíu lên lông mày. Lấy thần ấn điện, lấy kỵ sĩ vinh dự, rèn đúc vĩnh hằng quốc lực số lượng, mời hòa vào người ta tâm, cấp cho ta vô tận lực lượng. Vệ Tước Sĩ gõ má hôn một cái bản thân chua kiếm, trong miệng lẩm bẩm cầu khẩn tử. Cái này không thể nào, hắn là thần ân kỵ sĩ. Tại sao thần ân kỵ sĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mập tổng quản thất kinh, hắn thân thể run rẩy, truyền thuyết cổ xưa vang vọng ở từng cái dạn đàn người trong lòng. Chương 23, mới cờ sĩ bên tức sĩ trong miệng đọc đến cầu khẩn tử, dù lệ gia tộc mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới bên tức sĩ lại là giáo hội thần ân kỵ sĩ. Dĩ nhiên dù lệ gia tộc người khiếp sợ không đơn thuần là bên tức sĩ thân phận, thần ân kỵ sĩ nghe nói là đi qua tông giáo gột rửa kỵ sĩ, bọn họ chẳng những tín ngưỡng kiên định ở thời khắc mấu chốt còn có thể trong nháy mắt có lực lượng thần bí, giáo hội các tăng lữ tin tưởng đây là trực tiếp tới từ thiên đường lực lượng. Ta có thể không tin tưởng mép giường chuyện cổ tích. Hữu Tần tức sĩ lại cau mày một cái, thắng lợi đã đưa tay đến, hơn nữa đối với bản thân võ lực Hữu Tần tức sĩ 10 phần tự tin, hắn hét lớn một tiếng nắm chặt đại kiếm xông về bên tức sĩ. Đại kiếm sen lẫn gió mạnh chém hướng bên tức sĩ, sắc bén kiếm phản xạ sắc bén, tất cả mọi người đều tin tưởng nếu như bị cái này kiếm bổ chúng mà nói, nhất định sẽ bị chém thành hai khúc. Ken. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài ý muốn là, bên tức sĩ không sợ hai chút nào giơ lên trong tay kiếm gắng gượng giật đi, một tiếng to lớn kim loại tiếng va chạm, khiến người cũng không nhịn được che lỗ tai, cùng với một thanh kiếm bay đến giữa không trung, chuyển động mấy chục cái vòng sau sen vào ở trên lòng sông. Điều này sao có thể? Hữu Tần tức sĩ cổ tay phải bị chấn động tê dại tí, hắn nhìn đến bản thân bị đánh bay lại kiếm. Không tin tưởng có người có thể so với bản thân khí lực còn muốn đại, huống chi ngay từ đầu rõ ràng là hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nguyên lai like đây chính là thần ân kỵ sĩ thực lực. Nữ ba tức nhìn đến Hữu Tần tức sĩ bị đánh bay đại kiếm, cảm khái nói ra, những thứ kia truyền thuyết dĩ nhiên đều là thật, thần ân kỵ sĩ lại có thể trong nháy mắt liền để cao gấp mấy lần lực lượng, thật không biết bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được. Ngao. Hữu Tần tức sĩ bị chọc giận, hắn rút ra bên hông kiếm ngắn, chuẩn bị lại đánh giết một phen, nhưng vào lúc này từ phía sau truyền tới nữ ba tức thanh âm. Dừng tay, Hữu Tần tức sĩ chúng ta đã thua. Nữ ba tức đối với Hữu Tần tức sĩ nói ra. Nữ chủ nhân, ta vẫn có thể chiến đấu. Hữu Tần lưỡng ngực, kiêu ngạo đối với nữ bá tước nói ra, hắn cho rằng lúc này lùi bước có nhục bản thân vinh dự. Phục tùng ta mệnh lệnh. Nữ bá tước lại cau mày một cái, dùng kiên định không thể lay động thanh âm ra lệnh, nghe thấy bản thân nữ chủ nhân mệnh lệnh, coi như gia tộc kỵ sĩ Hữu Tần tước sĩ cần phải phục tùng, hắn chỉ đành phải đem kiếm ngắn cắm vào thuộc gia trong vỏ kiếm. Nữ bá tước. Vây tước sĩ đem kiếm cắm ở trước mặt, nhìn hướng rủ lệ gia tộc quân trận phương hướng, nội tâm của hắn 10 phần lo âu. Mặc dù quyết đấu là quý tộc ở giữa dựa theo thần ý chỉ tiến hành phán quyết phương thức, nhưng nếu như nữ bá tước không nguyện ý tuân thủ mà nói, chiến tranh vẫn có khả năng bùng phát. Năm nay nguồn nước về các ngươi. Nữ bá tước chỉ là cười nhạt, nàng nhỏ dài chân mày thiêu thiêu, đẩy chuyển đầu ngựa sau đối với bên tước sĩ nói ra, tiếp lấy liền lui về bản thân quân trận bên trong. Binh lính, rút lui, rút lui. Mập tổng quản thở dài một hơi, giơ lên bản thân tay phải lớn tiếng ra lệnh, chỉ thấy nện đen cờ sĩ ở giữa không trung xoay tròn một cái, hướng bản thân lãnh địa hạ xuống chậm rãi di động, tay cầm vũ khí các quân sĩ cũng xoay người rút lui. Phi. Hữu Tần tức sĩ hướng bên tức sĩ dưới chân phun một bãi nước miếng, đi tới lòng sông bên rút ra bản thân đại kiếm, đem đại kiếm vác lên vai cũng đi theo rút lui. Tức sĩ, bên tức sĩ hai tên người hầu liền đội vàng chạy lên trước, nhìn đến đứng sừng sững ở giữa sông bên tức sĩ. Chúng ta cũng có thể lấy rút lui, nói cho các nông nô năm nay nguồn nước không cần lo lắng bị chặn lưu. Bên tức sĩ đối với bản thân hai tên người hầu gật đầu một cái, nói với bọn hắn. Các nông nô nghe nói thôn của chính mình nguồn nước sẽ không bị chặn lưu, nhất thời đều giơ lên trong tay xiên gỗ cùng côn gỗ hoan hô lên, có nguồn nước liền có thể tưới đồng ruộng, cây nông nghiệp sinh trưởng hài lòng mà nói. Cho lãnh chúa đóng đủ thuế thu sau bản thân cũng có thể lưu lại bộ phận qua mùa đông. A, ngay tại mọi người hoan hô thời điểm, Vên Tước Sĩ chán lại lơ đãng lưu lại mồ hôi, hắn gò má bắp thịt nhảy lên một cái, chậm rãi cầm trong tay kiếm cắm kiếm vào vỏ trong, đồng thời cúi đầu nhìn một chút bản thân trên chuôi kiếm cái kia đá quý màu đỏ một chút. Mà lúc này Gở Dĩn Tần cũng ở cử hành một món rất long trọng sự tình, vậy thì bở rủ sở vị này mới lãnh chúa đang xác định bản thân gia tộc văn chương cùng lời răn, đối với quý tộc mà nói gia tộc văn chương là phi thường trọng yếu, là mặt ngoài thân phận quý tộc tượng trưng, đồng thời ở trên chiến trường cũng có thể biểu thị ra cụ thể bố trí cùng vị trí tin tức. Lãnh chúa đại nhân, ngài gia tộc vẫn là dùng chủ thần chữ thập làm tiêu chí, ngài có thể ở chữ thập bên cạnh thêm vào mặt trăng hoặc là manh thú loại hình. Tiểu Lõ Lì Án Nhi nghiêng qua đầu nhỏ nói với bở rủ sở. Nguyên lai like cái này thế giới cũng yêu thích dùng thập tự giá a. Bở rủ sở đứng ở cái bàn gỗ trước, nhìn trên bàn bày ra một mặt cờ sĩ, cái kia là hắn phụ thân cờ sĩ, màu trắng lam chữ thập, nghe nói gọi là thánh ma san cờ sĩ. Mời nhanh quyết định đi. Quyết định tốt sau đó ta cùng các người hầu gái làm tốt ngài theo tốt cờ sĩ. Án Nhi đối với bợ rủ sở thúc giục nói. Mặc dù bị Án Nhi thúc giục, nhưng là bợ rủ sở cũng rất giàu dị. Hắn đối với quý tộc văn chương văn hóa không biết gì cả, nhưng là lại không muốn sử dụng chủ nghĩa phong kiến thập tự giá cùng giã thú loại hình đồ án. Như vậy làm sao có thể chiêu hiện ra hắn đại thiên triều thôn quan tinh thần diện mạo đâu? Nghĩ tới nghĩ lui bợ rủ sở đột nhiên động linh cơ một cái, hắn dùng tay dính dính trong chén gỗ vôi trắng ở cờ sĩ trên vẽ lên tới. Cái này, đây là cái gì? Làm bợ rủ sở hài lòng vẽ xong sau đó. Án Nhi cùng Mạ Việt nhìn thấy nhất thời trợn mắt hốc mồm đứng lên, đây là trên đỉ ạt đại lục chưa bao giờ xuất hiện cờ sĩ. Đây là làm. Vợ dù sở bênh vang đắc ý nói ra, hắn dùng vôi trắng ở phía trên thập tự giá thêm đưa ngang một cái, lập tức mục nát phong kiến mê tín thập tự giá biến thành một chữ, làm, làm cái này chữ sinh động thể hiện ta hướng lao động nhân dân thông minh cùng trí tuệ, khổ làm, gian khổ làm ra, thật làm, chăm chỉ làm việc, đại làm, đại quy mô đi làm, rất làm, tất cả đều thể hiện ở một chữ này trên. Từ cuối không hiểu, vậy ngài gia tộc lời dân là cái gì chứ? Án Nhi trương trương miệng nhỏ. Nàng không biết nên nói cái gì cho phải, cái này cổ quái phù hiệu nàng thật không thể nào phán xét. Dĩ nhiên cũng là làm chữ a. Vợ dù sở khẽ mỉm cười, vỗ vỗ tay trên môi trắng, đối với chỗ mắt nghẹn họng mọi người nói. Một mặt lam đấy chữ kỳ bị treo ở lãnh chúa nhà ở bên trên, cùng với gió nhẹ phiêu động, cái này cờ xí dưới bờ rủ sở tuyên bố mới thống trị ở gờ dìn tần bắt đầu. Cỡ nào cổ quái cờ xí, cỡ nào cổ quái lãnh chúa. Điên tu sĩ trong ngực ôm lấy ly rượu không, lấy mu bàn tay xoa xoa bản thân đỏ bừng trong mũi, u cục thì thầm nói ra. Không biết rõ hắn sẽ đem chúng ta mang đi phương nào. Cái này một lần nữ thợ săn đệ vợ cũng không có châm chọc điên tu sĩ, nàng tạm ba một cái miệng, đối với bợ rủ sở cũng là không nói ra. Hy vọng chủ thần có thể chăm sóc chúng ta, ban tặng chúng ta bình an cùng chúc phúc. Trưởng lão Hồ Rèn đem ngón trỏ phải cùng ngón giữa chống chất, nâng tại trước ngực cầu nguyện nói ra. Chương 24, kỵ sĩ lang thang bợ rủ sở giơ lên thuộc về bản thân cờ sĩ, mặc dù cái đó cờ sĩ ở rất nhiều người xem ra xấu muốn chết, nhưng là bợ rủ sở lại dừng, văn chương chỉ là dùng để nhận ra thân phận quý tộc đồ vật, giống như là nhân tính tên như vậy, thật sự không cần phải cố chấp. Hiện tại ngài tìm một tên kỵ sĩ tiến hành thống lĩnh binh lính. Án Nhi đối với bợ rủ sở khuyên cáo nói, kỵ sĩ, chẳng lẽ ta không thể huấn luyện một cái nông nô tới lĩnh quân sao? Bợ rủ sở có chút buồn bực, hắn cũng là đi qua quân huấn người, lên đại học lúc đó đem bọn họ giáo huấn chết đi sống lại huấn luyện viên, có không ít là nông thôn hải tử làm lính xuất thân, còn chưa phải là có thể làm tốt quân sĩ. Nhưng là Án Nhi lại nói cho bợ rủ sở, chỉ có kỵ sĩ mới có thể thống lĩnh binh lính, nông nô nếu như dám làm sĩ quan mà nói chẳng những bị ảnh hưởng đến cái khác quý tộc nhà báng. Hơn nữa khiến nông nô làm sĩ quan quý tộc cũng sẽ gặp phải bài xích cùng trừng phạt, đây là một cái đẳng cấp xâm nghiêm thế giới, mà muốn đánh vỡ cái này thế giới quy tắc bợ rủ sở trước mắt còn không có cái này thực lực. Ta minh bạch, vậy thì đi tìm cho ta người kỵ sĩ tới. Bợ rủ sở thở dài, nhận mệnh nói ra. Coi như lãnh chúa bợ rủ sở ra lệnh, nhưng là gờ dĩ tấn là một cái cực kỳ xa xôi cằn cỗi lãnh địa, căn bản không có kỵ sĩ sẽ đến nơi này du đãng. Liền ngay cả có quý tộc huyết thống các thứ tử cũng tình nguyện đi dốc trang viên thử vận khí một chút, vì vậy chiêu mộ kỵ sĩ sự tình thật đúng là khiến các thôn dân có chút hơi khó. Nếu là lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, chúng ta cũng không thể không đi làm, tóm lại ở công tác sau khi đi nhiều cái khác thôn nghe ngóng dưới. Trưởng lão Hồ Rèn triệu tập các thôn dân, hướng bọn họ truyền đạt bợ rủ sở mệnh lệnh. Kỵ sĩ, ta chủ thần ở trên, liền kỵ sĩ lang thang đều không có tới qua Gờ Dịn Tần, nơi nào có kỵ sĩ sẽ đến chúng ta nơi này. Các thôn dân nghe rồi rít cười khổ lắc đầu, Gờ Dịn Tần quá nghèo, các thôn dân bản thân một ngày ba bữa cũng thành vấn đề, tiêu ngạo kỵ sĩ lang thang thì sẽ không tới đây địa phương nghèo thử vật khí. Chúng ta hết sức tốt, lãnh chúa đại nhân dù sao cũng không có nói lập tức tìm tới. Trưởng lão Hồ Rèn cũng minh bạch chuyện này rất khó khăn, nhưng hắn còn là nói phục các thôn dân đi khắp nơi nghe ngóng. Qua mấy ngày, lại còn thật bị các thôn dân hỏi thăm được, ở sở tạm nghỉ giáo chủ thành trấn giáo khu trong có một vị lưu lãng tứ sứ kỵ sĩ, hơn nữa vị này kỵ sĩ lang thang còn đang tìm kiếm cố chủ, các thôn dân hào hứng đem cái này tin tức nói cho trưởng lão Hồ Rèn. Hả, thật có kỵ sĩ lang thang sao? Trưởng lão Hồ Rèn cũng có chút ít giật mình, sở tạm nghỉ giáo chủ thành trấn dĩ nhiên rất giàu có, chỉ là ở nơi nào kỵ sĩ lang thang vì sao không có bị giáo chủ thuê mướn? Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng là hắn hay là quyết định phái ra thợ rèn đi đem vị này kỵ sĩ lang thang mời tới. Vợ dù sở nghe nói cái tin tức tốt này thời điểm, đang cùng với nữ thợ săn đệ vợ cùng nhau nghiên cứu chế tạo nỏ, mấy tên bị phân phối trở thành thợ mộc nông nô, đang cố gắng ở xây dựng đơn sơ xưởng trong chế tạo nỏ bộ kiện. Đoàng đoàng đoàng. Thợ mộc dùng dịu đem vật liệu gỗ chém thành quy tắc hình dáng, sau đó đem phía trước tạc thành lõm hình, ngay sau đó một tên khác thợ mộc đem bốn lượn cùng bộ phận khảm nạm lại. Dựa theo tiến độ này, chúng ta có thể ở trong vòng một tuần lễ có khoảng 10 thanh nỏ. Nữ thợ săn đệ vợ nói với vợ dù sở. Rất tốt. Vợ dù sở hài lòng gật đầu một cái, nếu như có 20 thanh nỏ trên căn bản liền có một chi tầm xa lực lượng võ trang, trong lòng của hắn mới tính có chút sức lực. Nhưng là dây cung bộ phận yêu cầu mạnh mẽ gân bò tới chế tạo, người lãnh địa cũng không có nhiều tiền như vậy đến mua. Nữ thợ săn đệ vợ cũng rất nhanh dội vợ dù sở một đầu nước lạnh, nếu muốn khiến phát ra ngoài nỏ tên mạnh mẽ, chỉ là dùng cây mây gân làm nhưng là không được, đừng nói không xuyên thấu được quý tộc kỵ sĩ thiết giáp, chính là như vậy thuộc gia giáp đều là không xuyên thấu được. Như vậy nhiều làm thiếu tiền. Vợ dù sở liếm liếm môi, đối với nữ thợ săn đệ vợ dò hỏi. Gân bò là chế tạo dây cung ắt không thể thiếu đồ vật, giết một đầu như có thể lấy ra 4 cái gân bò, một đầu như 10 cái ngân tệ ngài coi vậy đi. Nữ thợ săn nghệ bờ nói với bờ rủ sở. 50 viên ngân tệ, ngoa tạo. Bờ rủ sở tính toán dọa cho giật mình, hắn không nghĩ tới mua con bò mắt như vậy, hắn tịch thu tuột nhà mới đạt được một kìm nổi tổng quản 200 viên ngân tệ, đây là muốn chống đỡ hắn phát triển lãnh địa tất cả tiền. Bờ rủ sở không khỏi dầu gì lên, vừa lúc đó trưởng lão Hồ Rèn tới thăm hắn, hơn nữa đem phát hành kỵ sĩ lang thang sự tình nói cho bờ rủ sở. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta chuẩn bị khiến thợ rèn đi mời vị này kỵ sĩ. Xin hắn tới chúng ta lãnh địa vì ngài hiệu lực. Trưởng lão Hồ Rèn nói với bợ rủ sở. Không được, làm sao có thể làm như vậy đâu. Bợ rủ sở lại lắc đầu, hắn chính là biết rõ Thiên Kim mua mã cốt cố sự, còn có Lưu Bị 3 lần đến mời cố sự, hiện tại hắn cần gấp đủ loại nhân tài, nếu như phái cái thợ rèn đi mà nói, có lẽ kỵ sĩ sẽ cho rằng không tôn trọng hắn mà phẩy tay áo bỏ đi, cho nên bợ rủ sở quyết định đích thân đi tới sở tạ nghỉ giáo chủ giáo khu mời kỵ sĩ. Bợ rủ sở trở về đến lãnh chúa nhà ở ăn bữa tối thời điểm, đem cái này tin tức nói cho cái khác người, ai biết mạ vịt vừa nghe đòi muốn đi. Án Nghị nguyên bản cũng không muốn đi, nhưng lúc này cũng so với ý vị tự đắc cũng muốn đi theo. Ta nói cho các ngươi biết chính là muốn cho các ngươi giúp ta giữ nhà, các ngươi đều đi ai giúp ta giữ nhà? Vợ dù sở cao mày nói ra. Có món nghỉ cả a, nàng ngược lại không đi được. Mạ Vịt chuyện đương nhiên nói ra, mà bên cạnh vùi đầu ăn đến canh thịt món nghỉ cả gật đầu một cái. Ngươi làm sao có thể như vậy? Khô khủng, đối với món nghỉ cả ngươi yêu cầu mua cái gì, ta giúp ngươi mang. Vợ dù sợ đối với tùy hứng mạ vịt có chút tức giận, nhưng nhìn thấy mỏ nỉ cả cái kia lộ ra tay, màu đỏ thâm đáng sợ, cũng chỉ đành đem nghĩ muốn mời lời nuốt trở về, nói với mỏ nỉ cả.
Không, không cần.
Mỏ nỉ cả liền vội vàng túi lầu xuống, lắc lắc đầu nói với vợ dù sợ.
Thử, mạ vịt ngươi liền biết khi dễ mỏ nỉ cả.
Án ý lập tức bên bực kẻ yếu hô, nhất thời vợ dù sợ yên lặng bàn ăn biến thành chiến trường, bánh mì đen cùng hành tây bay khắp nơi đều là, vợ dù sợ phát tốt một trận hỏa mới dẹp loạn trường tranh đấu này. Sáng sớm ngày thứ hai, vợ dù sợ phủ lên kiếm mang theo áo choàng, cưới theo tuột trong chuồng ngựa vơ vét toạc kỵ, phía sau là dơ cờ xí ạn nỉ cùng một mặt mệt mỏi ngáp một cái mạ vịt, hai người bọn họ cũng mỗi người cưới một thất ngựa thổ. Cùng vợ rủ sợ đồng hành còn có thợ rèn cùng nữ thợ săn nệ vơ, các nàng coi như tùy tùng đi bộ đi theo ở vợ rủ sợ đám người phía sau, ở cái kia mặt lam đấy làm chữ cờ xí dưới sự dẫn dắt, bọn họ rời khỏi gờ dịn tần thôn hướng sở tạng nhì giáo chủ giáo khu đi tới, xanh lam dưới bầu trời bọn họ giống như là một đám thích thú người lữ hành. Bởi vì có quý tộc cờ xí nguyên do, đem bọn họ đi qua cầu nối cửa ải thời điểm thì sẽ không bị bắt thuế, những thứ kia thiết trí cửa ải đều là do quý tộc, bọn họ ở bản thân mỗi người đất phong biên cảnh thiết trí thuế thu đứng bóc lột người lữ hành. Chương 25, mắt chó coi thường người khác sợ tạm nghỉ giáo chủ giáo khu chia làm lâu đài cùng thành trấn hai cái bộ phận, lâu đài xây dựng ở cách thành trấn một dặm gò núi trên, cư cao lâm hạ nhìn xuống toàn bộ thành trấn cùng bên ngoài thành đồng ruộng, giáo chủ trong ngày thường liền cư ngụ ở trong lâu đài, trong thành trấn có một tòa tảng đá xây dựng giáo đường, cái này giáo đường chính là toàn bộ chính giữa thành trấn. Thật náo nhiệt thành trấn. Vợ dù sợ cưỡi ngựa đi tới thành trấn cửa, nhìn thấy tảng đá làm thành thành tường, cửa nơi thương nhân, người lữ hành, lang thang nghệ nhân cùng bình dân đều xếp hàng đội ngũ thật dài, tiếp thu thành trấn vệ binh kiểm tra. Giáo khu trừ cho giáo chủ nộp thuế bên ngoài, cũng không gánh vác đế quốc cái khác thuế thu, không chịu đế quốc cái khác lãnh chúa quản hạt, thậm chí sẽ còn tiếp thu đến từ vương thất cùng cái khác quý tộc quyền hiến. Án nhỉ đối với vợ dù sợ giải thích, thật là bất luận thời đại nào đều là thần côn lẫn lộn tốt nhất. Vợ dù sợ đập đập miệng, không phục nói ra, các ngươi là người nào? Cửa thành vệ binh nhìn thấy vợ dù sợ một nhóm người, bọn họ đeo đến một đứng đầu đỉnh mũ sắt, mũ giáp biên giới rũ xuống khóa vòng bảo vệ, loại này lung la lung lay tỏa tử giáp vòng bảo vệ mới có thể bảo vệ được cổ và tác dụng chậm bộ phận, trên người bọn họ ăn mặc tỏa tử giáp mà không phải bình thường thuộc da giáp, theo bình thường vệ binh trang bị đủ thấy giáo khu giàu có và sung túc. Ta là Gờ Jin tần lãnh chúa, vợ dù sợ. Dốc. Vợ dù sợ cũng không sợ sệt vệ binh kiểm tra, hắn cho là hắn thân phận quý tộc đủ để cho những thứ này vệ binh kiêng kỵ, án nghĩ liền vội vàng giơ lên trong tay đại biểu vợ dù sợ cờ sĩ. Quý tộc các. Cái kia là tên kia giáo khu vệ binh lại rêu cợt một cái, hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mặt ăn mặc quần áo thông thường vợ rủ sợ, cùng với phía sau keo kiệt tùy tùng, nhìn quen quần áo hoa lệ các quý tộc, những thứ này vệ binh cảm thấy vợ rủ sợ chính là nông thôn tiểu thân hào nông thôn mà thôi. Xin lỗi, đại nhân, ngài phải xếp hàng. Một tên khác vệ binh ngẩng đầu lên lười biếng nói ra. Ta là một tên lãnh chúa, ngươi lại muốn khiến ta xếp hàng. Vợ rủ sợ thiếu chút nữa cho rằng bản thân nghe lầm, hắn có chút nổi nóng nói ra. Thật xin lỗi đại nhân, nơi này là giáo khu, không chịu thế tục quyền lực ảnh hưởng. Các vệ binh không chịu để cho đường. Vợ rủ sợ nhìn đến hai cái này một mặt ngạo mạn vệ binh, ngẩng đầu lên nhìn thấy trên tường thành tay cầm cung tên vệ binh bỏ tới gò tường trên hướng phía dưới xem, chỉ đành phải đẩy chuyển đầu ngựa đi tới đội ngũ phía sau. Không cần sinh khí lãnh chúa đại nhân, giáo khu quả thật không chịu thế tục pháp tắc ràng buộc. Án Nhi nhìn thấy bộ mặt tức giận vợ rủ sợ, đội vàng hướng hắn an ủi nói: "Hừ, những thứ này thần côn sớm muộn phải xong." Vợ rủ sợ lại mặt lạnh, hắn nhìn đến treo ở cửa thành vậy ca cách văn chương cờ sĩ, nhẹ giọng nói ra. Ngay tại vợ rủ sợ ở trên lưng ngựa đứng xếp hàng nhàm chán đều nhanh phải ngủ đi qua thời điểm, hắn nghe thấy phía sau một hồi tiếng vó ngựa nổ vang, vì vậy quay đầu đi, nhìn thấy một mặt đấy đỏ nhện đen cờ xí trên không trung tung bay, ngay sau đó một nhóm hoa lệ đội ngũ xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Là ai? Vợ dù sở hiếu kỳ bật thốt lên. Là Hắc Quả Phụ. Án Nghị kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia mặt nhện đen cờ xí, nàng không nghĩ tới dạng đặng nữ bá tước dĩ nhiên cũng ở cùng một ngày viếng thăm sở tạ nghị giáo chủ giáo khu. Nữ bá tước trên đầu đeo đến một đỉnh màu đen tháp lòng mũ, màu đen khăn che mặt rũ xuống che kín nàng gương mặt, nhưng là nhỏ bé khăn che mặt mơ hồ sáng rực trong lại càng làm cho đối với phía sau dung mạo tràn đầy mơ mộng. Nàng trên người là một kiện màu đen hoa lệ váy dài, dâm đến bàn đạp là một đôi màu đỏ tiểu da trâu dày ống. Đi theo ở nữ bá tước phía sau tùy tùng người xuyên đỏ đen hai màu người hầu bảo, quần áo do nét sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, mỗi cái nến đầu một bộ cao ngạo răng dấp, càng làm cho bợ rủ sợ tức giận là nữ bá tước một nhóm người hoàn toàn không có bị vệ binh ngăn cản, trực tiếp tiến vào trong thành trấn. Đây là ý gì? Đồng dạng là lãnh chúa tại sao các nàng không cần xếp hàng? Vợ dù sợ nổi nóng rơi dùng chân gót đá một cái dưới háng tọa kỵ xông lên trước, tọa kỵ hí một tiếng đem mặt khác các bình dân bị dọa sợ đến chạy tứ tán, vệ binh cũng khẩn trương nắm chặt trong tay trường mâu. Cái kia là dạn đàn nữ bá tước, dĩ nhiên không cần xếp hàng. Vệ binh nhìn đến nổi giận đùng đùng vợ dù sợ, có chút cả lâm nói ra. Ta là Gờ Dìn tấn lãnh chúa, dọc gia tộc thứ tử, ngươi là đang vũ nhục toàn bộ dọc gia tộc sao? Vợ dù sợ lập tức trách cứ nói ra. Dọc gia tộc. Các vệ binh nghe nhất thời hoảng, bọn họ bắt đầu chỉ nghe vợ dù sợ nói bản thân Gờ Dìn tấn lãnh chúa. Đến nỗi dọc gia tộc nhưng là gia bệ ở công tước, như vậy đại nhân vật, nếu như bị tố cáo làm nhục toàn bộ dọc gia tộc mà nói, liền ngay cả giáo chủ cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Dọc gia tộc người đã đi vào trong thành trấn nữ bá tước nghe thấy bờ rủ sở thanh âm sau, kinh ngạc nắm chặt dây cương dừng lại, nàng quay đầu hướng cửa thành nơi nhìn lại, chỉ thấy một cái quý tộc trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa trách mắng các vệ binh, nhìn hắn ăn mặc phi thường giản dị, nếu như không phải phía sau áo choàng cùng phía sau cờ xí, quả thực không cách nào xác định bờ rủ sở thân phận quý tộc, cũng khó trách các vệ binh sẽ ngăn lại hắn. Ghê tởm đám gia hỏa. Mặc dù bờ rủ sở báo ra bản thân gia tộc danh hiệu, nhưng là các vệ binh hay là không dám tùy tiện thả hắn tiến vào, bởi vì bờ rủ sở cờ xí thật sự là quá khả nghi, loại này gia tộc văn chương các vệ binh nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngay tại song phương rằng có không nghỉ thời điểm, nữ bá tước đối với bên người tùy tùng thì thầm mấy câu, tên kia tùy tùng liền vội vàng xuống ngựa chạy đến cửa thành nơi. Vị này đại nhân, chúng ta nữ chủ nhân nguyện ý bảo đảm, xin cho bọn họ tiến vào đi. Tùy tùng đi tới thành trấn các vệ binh bên người, đối với bọn họ lớn tiếng nói. Hả, nếu như là nữ bá tước bảo đảm đó là đương nhiên không có vấn đề. Các vệ binh cũng coi như là buông lòng một hơi, bọn họ cũng không muốn trêu chọc dọc ra tộc người. Các vệ binh nhường đường khiến bờ rủ sở đám người tiến vào thành trấn. Trong thành trấn có ba cái đường phố hẹp, hai bên phần lớn là đầu gỗ tòa nhà, đủ loại kiểu dáng đầu gỗ bảng hiệu treo ở phía trên, bình thường vẽ một cái cốc đựng bia là lữ điếm, đen là lò rèn, tấm thuẫn là cửa hàng vũ khí, rộn rộn ràng ràng đám người lẫn nhau xuyên qua. Cảm tạ ngài, nữ bá tước đại nhân. Nhìn thấy ở một bên dạn đặng nữ bá tước một nhóm người, bờ rủ sở xuống ngựa đi tới hướng nàng cảm ơn nói. Chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ. Dạn đặng nữ bá tước thông qua màu đen khăn che mặt nói với bờ rủ sở, nàng trên người tựa hồ tản ra một loại nào đó mùi hoa mùi vị, cũng không biết rõ thời đại này là không phải đã có nước hoa. Nữ bá tước đại nhân, đi tới nơi này là làm lễ bái sao? Bờ rủ sở nhìn đến trước mặt nữ bá tước đối với nữ nhân này thật tò mò, căn cứ ản nỉ thuyết pháp, vị này nữ bá tước là một cái quả phụ, có thể ngay cả như vậy nàng vẫn như cũ vững vàng nắm trong tay dạn đặng quận quyền thống trị, một điểm này có thể so với rất nhiều nam nhân lợi hại. Ha, nữ bá tước chúng ta nên đi. Đang lúc bờ rủ sở chuẩn bị chuyện cho mấy câu thời điểm, hiệu tần tức sĩ lại thoáng qua thân ngăn ở bờ rủ sở trước mặt, ngăn cản hắn nói tiếp. Xin thứ lỗi. Nữ bá tước cười cười, nàng ra tay vì bờ rủ sở giải vây hoàn toàn là tiện tay mà thôi, muốn nhìn một chút cái này dọc gia tộc người rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng là lại cẩn thận quan sát hắn cờ xí sau, nữ bá tước phát giác đây là một cái rất xa lạ cờ xí, vì vậy nhận định bờ rủ sở chẳng qua chỉ là dọc gia tộc trong hạng người vô danh, vì vậy cũng liền không nguyện ý lãng phí miệng lưỡi. V.S. Nó con tắc nó không biết viết sai hay thay đổi, lúc trước là bệ mẹ gì, lúc này viết bậy ở, tôi thấy bậy ở hay hơn nên giờ để như này luôn nhá. Chương 26, tái nhợt người nhìn đến đi xa nữ bá tước bóng người, bờ rủ sở trong lô mũi chỉ để lại hương thơm, như thế bưu vật nhưng là cái quả phụ thật sự khiến người sổ xịt, đang suy nghĩ đâu đột nhiên cảm thấy mu bàn chân bị đau. Ai ô? Bờ rủ sở nhảy dựng lên che mu bàn chân, nhìn thấy ản nỉ chính nến đầu theo bên người đi qua, cái này nha đầu cũng không biết rõ ăn bậy cái gì thuốc. Ha ha ha. Mạ vịt lại giống như là xem náo nhiệt như vậy, cũng theo bờ rủ sở bên người đi qua, che miệng nhỏ nhẹ giọt cười. Làm cái gì a? Bờ rủ sở khập khênh hướng giáo đường phương hướng đi tới, bình thường chính giữa thành chân chính là giáo đường, mà trước giáo đường trên quảng trường chính là thành trấn phồn vinh nhất chợ, ở nơi đó các lái buôn buôn bán đến mỗi người hàng hóa, đủ loại người cũng sẽ ở chỗ đó qua lại, không có so với đi nơi nào càng có khả năng tìm tới kỵ sĩ lang thang tin tức địa phương. Cong, cong, cong. Kiên định trước giáo đường vang lên thanh thúy tiếng Trung, đầu đội tăng lữ mũ nhân viên thần chức ăn mặc màu vàng thánh bào chậm rãi đi vào, thơ hát tiểu đội 6 gã trẻ em xếp thành hai nhóm, trong tay nâng đại biểu chủ thần 6 loại thánh vật đi theo nhân viên thần chức phía sau. Mau tới mua a, theo phía nam thành bang tới vật hi hán phẩm, bỏ qua liền cũng tìm không được nữa. Cá, cá, mới mẹ cá trích. Thảo dược, có thể trị bách bệnh thảo dược. Bình uống, xinh đẹp nhất dùng bền bình uống. Ở giáo đường trước cửa, nhưng là náo nhiệt chợ, các lái buôn tiếng giao hàng liên tục không ngừng, các bình dân ở mỗi cái bán hàng rong trước lưu luyến, hướng về phía hàng hóa trả giá. Bờ rủ sở hành tẩu ở những thứ này bán hàng rong trước, nhiều hứng thú nhìn đến bọn họ hướng bản thân chào hàng vật phẩm, không nghĩ tới giáo chủ giáo khu dĩ nhiên thương nghiệp phát triển như vậy, cái này làm cho bờ rủ sở không ngừng hâm mộ. Chúng ta nên đi đâu tìm cái đó đáng chết kỵ sĩ lang thang? Nữ thợ săn đệ vợ bất mãn vẫn nhìn bốn phía, vốn cho là hẳn là rất nổi danh người, kết quả ở chỗ này nhưng thật giống như không thu hoạch được gì. Này, xin hỏi các ngươi nơi này có phải là có cái kỵ sĩ lang thang? Vợ rủ sở liếc mắt nhìn trong gian hàng lái buôn, loại này lâu dài ở trên chợ lái buôn đối với đủ loại tin tức mẫn cảm nhất, hỏi bọn hắn hẳn là không sai. Bán sợi tơ, mỹ lệ sợi tơ, đưa cho tình nhân hoặc là khả ái cô nương lễ vật tốt nhất. Lái buôn không có để ý vợ rủ sở, hắn vung vẩy trong tay vàng, đỏ, lục ba loại màu sắc vải sợi tơ, tiếng giao hàng đến. Ai, cho ta cầm một cái màu đỏ. Vợ rủ sở thở dài, những gian thương này lúc nào cũng không thấy thỏ không thả chim ưng, hắn chỉ màu đỏ sợi tơ đối với lái buôn nói ra. Được rồi. Lái buôn nhất thời vui vẻ ra mặt đứng lên, hắn lập tức thu vợ rủ sở một cái đồng peso, đem màu đỏ sợi tơ đưa cho vợ rủ sở. Bất quá, vợ rủ sở nhưng không có đưa tay đón. Ồ đúng, ngài là tìm kỵ sĩ lang thang đi. Giáo chủ đại nhân đã rất lâu không có tiếp thu kỵ sĩ, ngài biết rõ loại kia không rõ lai lịch kỵ sĩ lang thang thật sự khả nghi. Lái buôn cười nói với vợ rủ sở. Không thể nào a, ta rõ ràng nghe nói nơi này tới kỵ sĩ lang thang. Vợ rủ sở giật mình nói ra. Ta biết hắn nói là ai. Đang bán sợi tơ lái buôn bên cạnh một tên thương nhân lại cười trả lời. Đây là một cái bán bình gốm người có nghề, hắn cười đem bản thân trong tay một cái bình gốm ôm vào trong ngực, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ, bình gốm phát ra thanh thúy thanh thanh âm, vợ rủ sở trợn mắt một cái ném cho hắn ba cái đồng peso, loại này thô ráp bình gốm trừ dùng để chứa nước mưa bên ngoài, thật đúng là cái gì cũng sai, nhưng là vì đạt được tin tức xác thật, vợ rủ sở cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau ném cho hắn tiền. Ở một năm trước thành trấn tới một cái chán nạn kỵ sĩ lang thang, trừ toàn thân không vừa người khôi giáp cùng gì xét kiếm trở ra, thật đúng là không nhìn ra về điểm kia giống như là cao quý kỵ sĩ. Bán bình gốm thương nhân nói ra.
Hả, ngươi vừa nói như vậy ta nghĩ ra rồi, hắn còn giống như đi bãi phòng qua giáo chủ, nhưng là giáo chủ căn bản cũng không có thấy hắn, cho nên cái này kỵ sĩ lang thang liền thường thường trà trộn ở trong quán rượu.
Bán sợi tơ lái buôn bừng tỉnh hiểu ra đứng lên, hắn nói với bợ rủ sở.
Không sai, cũng may hắn có một tấm mồm miệng kéo léo, cho trong quán rượu các lữ khách giảng thuật một ít không thể tưởng tượng nổi cố sự, lợi dụng cơ hội đạt được một ít tiền thưởng.
Bán bình gốm lái buôn nói cho bợ rủ sở.
Ở tiểu quán sao?
Hắn gọi tên gì?
Bợ rủ sở trầm tư một chút, tiếp lấy đối với lái buôn nói ra.
Hắn gọi Edward, bất quá mọi người đều thích gọi hắn ngoại hiệu, tái nhược người.
Tái nhược người, đó là ý gì?
Bợ rủ sở nghe cái tước hiệu này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, các kỵ sĩ ngoại hiệu bình thường đại biểu bản thân đặc điểm hoặc là công tích, tỉ như ma sơn, người chế tạo quả phụ, người thắng loại hình. Tái nhận người đây coi là cái gì quỷ?
Cái này ngài gặp qua liền biết.
Hai cái lái buôn cười lên ha hả, trong tiếng cười mang theo bị ổi biểu tình.
Vợ dù sơ đành phải xoay người chuẩn bị đi từ quán, nhưng vào lúc này, hắn lại quay lại tới đem còn dư lại dưới hai cái sợi tơ mua đi, bán sợi tơ lái buôn không khỏi hướng về phía giáo đường phương hướng cầu nguyện, cảm tạ chủ thần ban tặng hắn vận khí tốt.
Hoa, sợi tơ.
Vợ dù sơ đem màu đỏ cùng màu xanh lục sợi tơ đưa cho An Nhi cùng Mạ Bít, hai người nhìn thấy cái này sợi tơ cao hứng kêu lên, An Nhi lập tức đem sợi tơ cột vào bản thân cổ, hơn nữa cột thành một cái nơ còn bướm. Mà Mạ Vịt thì đem màu xanh lục sợi tơ cột vào trên tóc, sợi tơ nổi bật đến các nàng mỹ lệ gương mặt.
Chúng ta đi nơi nào?
Nữ thợ săn nghệ vợ đối với bờ rủ sờ dò hỏi.
Đi tử quán, gặp một chút cái gọi là tái nhận người.
Bờ rủ sờ nhún vai một cái, đối với nữ thợ săn nghệ vợ nói ra.
Thành trấn tử quán ở thành trấn điều thứ 3 trên đường phố, đẩy cửa gỗ ra một hồi huyên náo và mùi rượu tốc thẳng vào mặt.
Bờ rủ sờ cau mày một cái nhưng vẫn là đi vào. Nữ thợ săn nghệ vợ, An Nhỉ cùng Mạ Vịt cũng cùng ở sau lưng hắn. Mạ Vịt nhiều hứng thú nhìn đến tử quán, mà trong quán rượu nguyên bản ồn ào không ngừng mọi người phát hiện có người xa lạ. Bọn họ dừng lại ồn ào cùng uống rượu nhìn hướng cửa, nguyên bản huyên náo tiểu quán đột nhiên thoáng cái trở nên phi thường an tĩnh, chỉ còn giữ lại.
Vợ dù sợ đám người đi vào chân đạp ở mặt đất thanh âm.
Khách nhân, xin hỏi các ngươi muốn cái gì?
Chỉ có đứng ở phía sau quầy ba tiểu quán lão bản, như không có chuyện gì xảy ra lau chùi ly rượu, hắn bóc người rất vạm vỡ liếc mắt có một M76 tả hữu.
Cho các nàng tới ăn chút gì đó, cho ta một ly yếu địa.
Vợ dù sợ nhìn thấy quầy ba bên cạnh một tấm bàn trống, ý bảo An Nhỉ đám người ngồi xuống, bản thân đối với tiểu quán lão bản nói ra.
Dĩ nhiên có thể.
Tiểu quán lao bản gật đầu một cái, khiến hầu gái đi vì bợ rủ sở đám người chuẩn bị thức ăn và rượu, nhìn đến bợ rủ sở mấy người cũng là tới ăn đồ ăn, mọi người liền khôi phục nói chuyện với nhau cùng ồn ào.
Lao bản ta muốn hướng các ngươi nghe ngóng một người.
Bợ rủ sở đem cánh tay đặt ở trên quầy ba, đối với tiểu quán lao bản nói ra.
Hả, khách nhân ngài tìm cái gì?
Tiểu quán lao bản tiếp tục lau chùi ly rượu giống, đối với bợ rủ sở không để ý trả lời.
Ta nghe nói nơi này có một cái kỵ sĩ lang thang, ngoại hiệu gọi tái nhật người, ta muốn tìm hắn.
Bợ rủ sở đối với tiểu quán lao bản nói ra.
Cái gì?
Tái nhận người.
Tiểu quán lao bản dừng lại mới là ly rượu, hắn ngẩng đầu lên dùng hầu nghi ánh mắt nhìn chằm chằm bợ rủ sở, hắn thanh âm rất quê mùa cơ hồ vượt trên toàn bộ tiểu quán thanh âm, nghe thấy hắn lời nói, tất cả mọi người lại dừng lại nói chuyện với nhau ánh mắt tập trung ở bợ rủ sở trên người.
Không, không sai.
Đột nhiên bị mọi người tập trung hành chú mục lễ, khiến bợ rủ sở có chút không thích hợp, hắn mất tự nhiên nhẹ giọng ho khan một cái nói ra.
Người tìm hắn chuyện gì?
Tiểu quán lao bản để ly rượu xuống, hai tay chống đến quầy ba hỏi.
Ta là Gordin tấn lãnh chúa, ta muốn thuê vị này kỵ sĩ lang thang.
Bợ rủ sở bật người dậy, đối với tiểu quán lao bản nói ra.
Cái gì thuê mướn tái nhận người?
Ha 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 ha.
Nghe xong bợ rủ sở lời nói, tiểu quán lao bản đột nhiên che bản thân mặt cười lớn.
Ha 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 ha.
Trong quán rượu tất cả mọi người đều bộc phát ra cười như điên, không ít người cười chảy nước mắt, còn có mạnh mẽ đấm cái bàn gỗ. Cái này một màn khiến bợ rủ sở đám người buồn bực không thôi.
Chương 27, đòi hỏi nhiều bên thai tất cả đều là tiểu khách cùng tiểu quán lao bản tiếng cười. Bợ rủ sở một nhóm người bị cười không giải thích được, Mạ Vịt có chút bất mãn, nàng đưa tay theo trong tay áo bỏ ra ngoài một đầu màu sắc sặc sỡ nhẹ lớn, cái kia nhẹ lớn tung người một cái liền nhảy đến trên quầy ba, tiểu quán lao bản cười to không lúc ngừng sau khi đưa tay mỏ tới cái lông xù đồ vật, hắn định thần nhìn lại nhất thời hét lên một tiếng. Tiểu quán lao bản bị dọa sợ đến về phía sau trốn một chút tránh, dưới chân lại dẫm ở một chỉ thân thể co do đi ngủ mèo, bị dẫm cái đuôi mèo kinh hô một tiếng nhảy dựng lên, không chút khách khí dùng móng vuốt gai tiểu quán lao bản trên mặt, trong quán rượu mọi người nhìn thấy chật vật lao bản nhất thời cười nhạo lên hắn tới.
Trở về.
Mạ Vịt khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, nàng duỗi một cái tay áo con nhện lại nhảy trở về, động tác cực kỳ nhanh nhẹn khiến mọi người thậm chí đều không có bất kỳ phản ứng nào.
Như vậy cái này bị các ngươi cười nạo kỵ sĩ bây giờ đang ở cái nào?
Bờ rủ sở đối với cái này tái nhận người kỵ sĩ lang thang càng ngày càng tò mò, hắn đối với một tên tiểu khách dò hỏi.
Trên lầu, tôn kính đại nhân, ngài anh dung kỵ sĩ đang ở lưỡn thương bước lên trước. Ô hát, vị này kỵ sĩ nhưng là đem mỗi một vóc dáng đều không lãng phí.
Bưng ly rượu tiểu khách bị ổi cười nói.
Không sai, tòa này thành trấn môn nhưng là phi thường cảm ơn hắn đâu.
Ha ha ha. Chỉ là không biết do hắn còn có thể cầm lên chân chính kiếm cùng trường mẫu sao.
Kèm theo bọn tiểu khách đến nói đến ngữ, vợ rủ sở trong lòng nổi lên không ổn dự cảm, nhưng là như là đã tới đây, hắn cũng chỉ được kiên trì đến cùng đi lên lầu. Tiểu quán như vậy đều là trên dưới hai tầng, tầng thứ nhất là cùng các khách nhân uống rượu ăn cơm, tầng thứ nhì chính là người ở phòng khách.
Các ngươi cũng đừng đi theo đi.
Vợ dù sở xoay người đối với đứng dậy chuẩn bị theo sau lưng ăn nhi đám người nói.
Tại sao?
Mạ Vịt không phục nói ra.
Nghe lãnh chúa lời nói đi.
Nữ thợ săn đệ vợ tựa hồ ý thức được cái gì, đưa tay ấn chặt Mạ Vịt, ba người lần nữa ngồi ở chỗ ngồi.
Vợ dù sở dẫm ở trên thang gỗ, thang lầu gỗ phát ra tiếng két thanh âm, đi tới phòng khách trước thang lầu gỗ trên hành lang, vợ dù sở liền nghe từng trận thô bạo tiếng thở dốc, cùng với nữ nhân tiếng thở gấp, thoạt nhìn là có người ở làm rất lịch sự sự tình.
Đoàng đoàng đoàng.
Vợ dù sở cau mày một cái, nhưng vẫn là gõ gõ cửa gỗ, qua một hồi lâu môn mới mở ra, chỉ thấy một cái dùng quần áo bao bọc trên người, lộ ra nhăn bóng bả vai phóng đãng mỉm cười nhìn vợ dù sở.
Ta tìm nơi này kỵ sĩ lang thang, ách, hắn ngoại hiệu gọi tái nhật người.
Vợ dù sở hướng nữ nhân nói.
Nữ nhân tránh đường ra, vợ dù sở đi vào, một hồi hế ẩm mùi túi xông thẳng lỗ mũi, khiến vợ dù sở không nhịn được dùng ngón trỏ trái ngăn ở dưới mũi mặt, đi qua trước mặt bọn tiểu khách cười nhạo. Vợ dù sở đã dự đoán tưởng tượng bản thân sẽ gặp đối với một cái rất bất kham gia hỏa, nhưng là chân chính nhìn thấy kỵ sĩ lang thang thời điểm, vợ dù sở quả thực không nhẫn mại được nghĩ muốn xoay người rời đi. Cái này gia hỏa thật không thẹn tái nhợt người tức hiệu, một tấm tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng,
thật hư quá mức.
Ngươi là ai?
Kỵ sĩ lang thang ẹ đùa hiếu kỳ nhìn đến trước mặt người, một cái nhìn có vẻ chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên.
Ngươi chính là ẹ đùa tức sĩ.
Vợ dù sở cau mày một cái, nhìn đến cái này vóc người gầy gò, lộ ra toàn thân xương sườn nam tử, nghi ngờ trong lòng không thôi, cái này gia hỏa thật là kỵ sĩ sao?
Không sai, ta chính là ẹ đùa tức sĩ, đến từ kết vương quốc yêu quận kỵ sĩ.
Ẹ đùa đem một món áo lót khoác lên người, hắn không để ý nói ra.
Năm cái đồng vẽ sổ.
Bên cạnh mặc tốt quần áo, hướng về phía ẹ đùa đưa tay nói ra.
Năm cái đồng vẽ sổ, ngươi tại sao không đi cướp bóc? Ngươi chỗ đó chẳng lẽ là khảm nạm hoàng kim, cũng là ngươi là quốc vương con gái tư sinh?
Ẹ đùa nhất thời tức giận, hắn lập tức tức miệng mắng to.
Cái gì?
Hỗn đản, ngươi khiến lao nương hầu hạ dòng dã 3 ngày 3 đêm, còn không cho ta ăn đủ đủ đồ vật. Năm cái đồng vẽ sổ đã rất giá rẻ, nếu như không trả tiền mà nói ta sẽ để cho quái nhãn thu thập ngươi.
Tóc đỏ không cam lòng yếu thế mắng nhau, nàng co mập thân thể đầy đủ đỉnh ẹ đùa hai cái, nàng vén tay áo lên lộ ra tráng kiện cánh tay.
Được rồi, được rồi, năm cái đồng vẽ sổ thật là gặp quỷ, chỗ này liền đều mắc như vậy.
Ẹ đùa đành phải im lặng, theo bên dưới giường chiếu nhảy ra một cái xẹp lép túi tiền, y ạch nửa ngày móc ra năm cái đồng vẽ sổ đưa cho, mà trợn mắt một cái lạnh rên một tiếng xoay người rời khỏi.
Tính, xem ra ngươi nên rất bận.
Vợ dù sở trước mắt một màn, đối với vị này kỵ sĩ đã triệt để thất vọng, hắn xoay người chuẩn bị rời khỏi.
Chờ đã, ngươi tới tìm ta làm gì?
Nhưng là ẹ đùa lại tiến lên một cái vô vào vợ dù sở trên bả vai, không nói lời nào đem hắn nhấn ở bên trong phòng chỉ có một cái trên ghế gỗ, đối với hắn nhiệt tình nói ra.
Được rồi, ta là gờ dĩ tần lãnh chúa, nghĩ muốn thuê mướn một vị kỵ sĩ, bất quá ta xem các hạ khí độ bất phàm anh dũng can đảm, ta cái kia nho nhỏ lãnh địa hẳn là thuê mướn không nổi ngài, ta xem hay lại là coi vậy đi.
Vợ dù sở đứng dậy nghĩ muốn một bên nói đến một bên chuẩn bị rời khỏi, nhưng là ẹ đùa lại nghe ánh mắt sáng lên.
Đừng có gấp lãnh chúa đại nhân, ta nhưng là chân chính kỵ sĩ, nếu như thuê mướn ta mà nói, mỗi tuần thanh toán ta 5 cái ngân tệ, còn phải cho ta một tòa độc lập tòa nhà, đồng thời phối 2 tên người hầu, một khối có thể trồng trọt thổ địa, như thế nào đây?
Ẹ đùa lập tức nhiệt tình nói với vợ dù sở.
5 cái ngân tệ.
Nghe ẹ đùa điều kiện, vợ dù sở khỏe mắt nhảy lên một cái, đây hoàn toàn là lừa gạt, chẳng lẽ cái này ra hỏa xem bản thân tuổi trẻ cho rằng bản thân rất dễ bắt nạt lừa gạt sao?
Làm sao, lãnh chúa đại nhân, ngươi cảm thấy rất đắt không?
Nói cho ngươi biết ta nhưng là huyết thống thuần khiết kết quý tộc, ta gia hệ có thể ngược dòng đến kim ngà sủa thời đại, ta tổ tiên ra qua một vị công tước cùng 3 vị bá tước, ta bản thân hay lại là nổ tìm đại hội luận võ quán quân, nếu như ngươi không tin tưởng nhìn một chút cái này huyết thống chứng minh thư.
Ẹ đùa hết sức muốn thuyết phục vợ dù sở, hắn chân trần theo dưới giường lôi ra một cái giày ống, theo giày ống rút ra một quyển tấm da dê, hiện lên màu vàng vết bẩn trên giấy da dê miêu tả đến gia tộc ấy, từng cái phân nhánh gia tộc dành tự đại biểu mỗi một thời đại con em thế gia. Ẹ đùa mở ra tấm da dê đâm chọn vợ dù sở trước mặt, dùng tay chỉ bên trái phía dưới một cái tên, phía trên kia viết chính là Ẹ đùa
Valentine, mà Valentine gia tộc tộc huy là một đầu mỹ nhân ngư.
Cái này,
vợ dù sở nhìn đến trước mặt huyết thống chứng minh thư, chợt nhìn lại tựa hồ rất có chút năm tháng, một cái huyết thống thuần khiết kỵ sĩ ngược lại cũng có rất nhiều tác dụng, chỉ là cái này ra hỏa đòi hỏi nhiều, dùng giá cả vợ dù sở đầy đủ huấn luyện 12 tên dân binh.
Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bằng một tiếng bị đá băng, 5 tên thân thể cường tráng đại hán xông vào, Ẹ đùa hét lên một tiếng hướng cửa sổ phương hướng bỏ chạy.
Chương 28, rời khỏi biển nam nhân cửa gỗ bị đa băng, vài tên mặt mũi dữ tợn đại hán xông vào, bọn họ bắt lại ý đồ nhảy cửa sổ chạy trốn Ẹ đùa, hai người đem hắn gác ở trung gian, một tên khác đại hán tay cầm một thanh gỗ mụn nhọn đoạn côn nhìn hướng vợ dù sở, tựa hồ là ở phán định vợ dù sở có phải hay không cùng Ẹ đùa là một nhóm.
Vợ dù sở đứng lên đưa tay nhấn ở trên chuôi kiếm, hắn một mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt chuyện phát sinh, phán định vợ dù sở cùng này không liên quan, bọn đại hán xoay người chuyên tâm đối phó lên Ẹ đùa.
Này, các huynh đệ có gì thì nói.
Ẹ đùa bị gác ở bọn đại hán trong lúc đó, hắn thân thể trên căn bản hoàn toàn không nhúc nhích được.
Hãy bất nói nhảm đi, quái nhãn muốn gặp ngươi.
Một tên đại hán đầu chọc sát lại gần Ẹ đùa tái nhợt mặt, nói với hắn.
Quái nhãn, ha ha, chẳng qua chỉ là thiếu chút tiền lẻ mà thôi, cũng đừng làm phiền các ngươi lão đại.
Ẹ đùa cười điều chỉnh ống kính đau đầu hắn nói ra.
Không cần lo lắng, tôn kính tất ra, quái nhãn tự mình đến tìm ngươi.
Đại hán đầu chọc nói với Ẹ đùa.
Cái gì?
Ẹ đùa trên mặt lại cũng lộ không ra nụ cười tới. Hắn nghe thấy nặng nề tiếng bước chân không khỏi đưa mắt về phía cửa. Ở cửa xuất hiện một cái đeo đến cũ nát thuyền trưởng mũ độc chân nam nhân, nam nhân tay chân giả là một cây côn gỗ chân, hắn khập khiễng đi tới. "Lão đại!" Bọn đại hán lập tức đối với nam nhân hô, Bờ Rủ Sở dựng mắt nhìn đi phát hiện đây là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, theo cũ nát thuyền trưởng mũ phía dưới lộ ra tóc muối tiêu.
"Edward, Edward, ngươi khiến ta nói thế nào tốt đâu?"
Nam nhân ngẩng đầu lên, hắn mắt trái là màu xám trắng tựa hồ nhận được thương mù rơi, nhìn có vẻ mười phần quái dị, khó trách tước hiệu gọi là Quái Nhãn.
"Quái Nhãn, ha ha lão bằng hữu, ta một mực ở nghĩ biện pháp xoay tiền, nhìn, đây chính là một vị lãnh chúa đại nhân, hắn chuẩn bị thuê mướn ta."
Edward nhìn thấy Quái Nhãn nuốt ngụm nước bọt, hắn vội vàng hướng Quái Nhãn nói ra:
"Ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao?"
Quái Nhãn liếc mắt nhìn Bờ Rủ Sở, tuổi trẻ Bờ Rủ Sở ăn mặc giản dị từ đâu một chút cũng không nhìn ra là cái giàu có và sung túc quý tộc. Quái Nhãn hướng bọn đại hán nháy mắt, ba tên đại hán lập tức bắt lại Edo đem hắn nhấn ở bên cửa sổ trên, chuẩn bị đem hắn đầu hướng xuống dưới ném ra.
"A a a a, các ngươi không thể đối với ta như vậy."
Edo kêu to bắt lại bên cửa sổ, hết sức dãy rủa, Bờ Rủ Sở cũng không nhìn nổi hắn lên tiếng nói:
"Chờ một chút, hắn dù sao cũng là một vị có tước vị kỵ sĩ, các ngươi đối với hắn như vậy sẽ không sợ chịu đến trừng phạt sao?"
Bờ Rủ Sở đối với Quái Nhãn đám người nói:
"Ngươi nghĩ vì hắn ra mặt sao?"
Quái Nhãn sờ một cái bản thân mọc đầy tròm râu cằm, nhìn đến tuổi trẻ Bờ Rủ Sở nói ra:
"Ta là theo các ngươi lợi ích xuất phát mà nói."
Bờ Rủ Sở cũng không có sợ hãi Quái Nhãn, hắn tay nhấn ở bên hông trên chuôi kiếm, quý tộc nếu như cảm giác bản thân chịu đến uy hiếp là có thể rút kiếm giết người không chịu xử phạt, ngược lại các bình dân liền kiếm đều không cho phép sử dụng. Quái Nhãn đám người mặc dù là ác ôn lưu manh, nhưng cũng chỉ là sử dụng giáp chỉ con gỗ.
"Thiếu nợ thì trả tiền, hắn thiếu chúng ta rất nhiều tiền, coi như là ẩm ý giáo chủ nơi nào đây ta cũng có lý."
Quái Nhãn có thể không tin tưởng giáo chủ sẽ bên vực một cái kỵ sĩ lang thang, Edo ở sòng bạc đánh bạc cùng với thiếu không ít phiêu tư, Quái Nhãn là tuyệt đối không thể buông tha Edo.
"Chẳng qua chỉ là thiếu ít tiền mà thôi, tôn kính lãnh chúa đại nhân, chỉ cần giúp ta thanh toán tiền chuộc, ta nguyện ý hướng tới ngài dâng lên bản thân sinh mệnh cùng kiếm."
Edo cũng nắm lấy cơ hội đối với Bờ Rủ Sở cầu khẩn nói:
"Hắn thiếu bao nhiêu tiền?"
Bờ Rủ Sở đối với Quái Nhãn hỏi:
"15 cái ngân tệ."
"15 cái ngân tệ, ép cỡ."
Bờ Rủ Sở nghe cả kinh, một cái nông nô một năm thu vào dựa theo tiền tệ đổi cũng mới bất quá 2 cái ngân tệ. Edo dĩ nhiên liền tiêu hết 15 cái ngân tệ.
"Chẳng qua chỉ là vì xã giao mà thôi."
Edo lung túng cười cười, bản thân một năm này quả thật tốn không ít tiền.
Bờ Rủ Sở nghe sắc mặt tái xanh xoay người chuẩn bị rời khỏi, mắt thấy một cái phao cứu mạng cuối cùng phải đi rơi, Edo khẩn trương đứng lên:
"Tôn kính lãnh chúa đại nhân, nếu như ngài cứu ta, ta sẽ vì ngài giới thiệu cho giáo chủ trong cung đình các quý tộc, bọn họ trong có vài người là ta bằng hữu, ta nhất định sẽ đối với ngài hữu dụng."
Edo lớn tiếng nói với Bờ Rủ Sở, nghe Edo lời nói Bờ Rủ Sở dừng bước lại xoay người:
"Nếu như ngươi có nhiều như vậy bằng hữu, tại sao bọn họ không thể tới cứu ngươi?"
Bờ Rủ Sở giễu cợt một cái, nói với Edo.
Edo vội vàng hướng Bờ Rủ Sở giải thích, nguyên lai hắn trừ vui lùa bên ngoài, chính là dùng số tiền này tới tiếp đại giáo chủ cung đình các quý tộc, nhưng là những thứ này quý tộc quan hệ tuyệt không phải tùy tiện bận dụng. Duy trì cùng giáo chủ trong cung đình các quý tộc hữu hảo là phi thường có ích.
Bờ Rủ Sở nghe Edo lời nói sau, lấy ra 15 viên ngân tệ đưa cho Quái Nhãn, nhìn đến Bờ Rủ Sở móc ra túi tiền thanh toán, Quái Nhãn ngược lại là thật bất ngờ, hắn không có nghĩ đến Bờ Rủ Sở sẽ thay Edo trả tiền chuộc.
"Edo, ngươi nợ."
Quái Nhãn đem ngân tệ ước lượng, ngoắc ngoắc tay khiến bản thân thủ hạ buông ra Edo, nhưng là làm hắn cùng hắn thủ hạ chuẩn bị rời khỏi thời điểm, lại bị Bờ Rủ Sở gọi lại.
"Ngươi trước kia là thuyền trưởng sao?"
Bờ Rủ Sở đối với Quái Nhãn hỏi.
"Vâng."
Quái Nhãn dương mắt lên, liếc mắt nhìn bản thân trên đầu đeo đến cũ nát thuyền trưởng mũ, hiểu được Bờ Rủ Sở là nhìn thấy bản thân cái mũ mới đoán được, vì vậy gật gật đầu nói:
"Ta chính yêu cầu một tên có kinh nghiệm thuyền trưởng, ngươi nguyện ý tới ta lãnh địa làm được sao?"
Bờ Rủ Sở nhìn chằm chằm Quái Nhãn nói với hắn.
"Cái gì?"
Bờ Rủ Sở lời nói khiến Quái Nhãn cùng hắn thủ hạ đều trố mắt nhìn nhau đứng lên, tiếp lấy mấy người đều cười như điên.
"Ngươi là nghĩ muốn thuê mướn ta sao?"
"Tuổi trẻ lãnh chúa đại nhân."
Quái Nhãn cười đều chảy xuống nước mắt, hắn dùng ngón tay lau chùi một cái khóe mắt.
"Không sai, ngươi nghĩ rằng ta trả tiền thật là vì cái này nói bốc nói phét ngu xuẩn sao?"
Bờ Rủ Sở lại không thèm để ý Quái Nhãn cười nhạo, hắn rất nghiêm túc nói ra:
"Cảm tạ ngài thưởng thức, nhưng ta đã sớm thể không hề vì các quý tộc phục vụ, ta càng thích tự do tự tại sinh hoạt."
Quái Nhãn nhếch môi, hắn xoay người không để bụng nói xong, liền khập khiễng đi ra ngoài phòng. Hắn bóng lưng lộ ra rất cô độc rất phức tạp.
"Cái kia 15 cái ngân tệ giá trị luôn có thể đổi lấy ngươi danh tự chứ?"
Bờ Rủ Sở hướng về phía cái kia phức tạp bóng lưng nói ra.
"Sertuko, Alexei."
"Sertuko."
Quái Nhãn vất vất tay, cũng không quay đầu lại nói ra.
"Alexei."
"Sertuko, một cái rời khỏi biển khơi thuyền trưởng, thật thú vị."
Bờ Rủ Sở nghe cái này hơi có chút anh hùng khí phách danh tự, đối với Quái Nhãn càng ngày càng tò mò.
"Hả, cảm tạ chủ thần, những thứ này ghê tởm ác ôn cuối cùng cũng là đi, tôn kính đại nhân, ta mạng nhỏ từ nay là ngài."
Edo giơ cổ lên nhìn đến Quái Nhãn rời khỏi, cuối cùng cũng là buông lòng một hơi.
Chương 29, cái gì tới tiền nhanh cái gì, 15 cái ngân tệ liền mua như vậy cái phế vật.
Án Nghị vỗ một cái trước mặt bàn, xin khi đối với Bờ Rủ Sở hô:
"Vậy ta cũng không thể nhìn đến hắn bị ném xuống lầu đi."
Bờ Rủ Sở cầm lên khay gỗ tử trong đùi gà, một bên gặm vừa nói.
Án Nghị nhìn hướng ngồi ở ngoài bàn Edo, lúc này Edo chính móc ra một chai nhỏ dầu ô liu, đem bản thân tóc bôi dầu ánh quang phát sáng, ngồi ở mạ vịt bên người, giống như là biến ma thuật như vậy nhanh chóng theo tay áo rút ra một đóa màu đỏ tường bi hoa.
"Mỹ lệ tiểu thư, ngươi là ta đã thấy cái này bẽ mẹ sĩ công quốc, không đúng, là toàn bộ đi ạt đại lục xinh đẹp nhất nữ sĩ."
Edo giống như là ở một cái hoa lệ trên võ đài diễn viên, hắn dùng khoa trương thân thể huy động cánh tay, dường như trước mặt mạ vịt là trong cung điện hoàng hậu, cao vút ngữ điệu khiến trong quán rượu mọi người đều bộc phát ra cười to.
Coi như ta làm cái sai lầm quyết định.
Vợ dù sợ nhất thời cảm giác xấu hổ, cảm giác bạo dạn, hắn quăng qua mặt tận lực biểu thị không nhận biết bàn kề cận người, hơn nữa nhỏ giọng nói với An Nhi, mà An Nhi lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể trợn mắt một cái biểu thị bất mãn.
Ha ha ha.
Mạ vịt lại cảm thấy 10 phần thú vị, nàng thối đưa ra bản thân tay phải khiến ẻ đồ nắm chặt, cách cái bàn gỗ hàm tình mạch mạch nhìn đến ẻ đồ đôi mắt, biểu hiện hoàn toàn giống như là một bị mê chặt chưa thấy qua việc đời tiểu cô nương.
Mỹ lệ tiểu thư, ta phía trên trong phòng để một món thích hợp nhất ngươi lễ vật, ngươi có hay không muốn đi xem một chút đâu?
Ệ đồ nhất thời trong lòng đắc ý, cái này mỹ lệ tiểu dê con thoạt nhìn liền muốn rơi vào hắn đầu này đại sói xám trong miệng, vì vậy tranh thủ cho kịp thời cơ một bên vuốt ve mạ vịt tay nhỏ, một bên nhẹ giọng nói với mạ vịt.
Được a, ta rất chờ mong đâu.
Mạ vịt nháy nháy mắt, trên mặt lộ ra ngượng ngùng lại hiếu kỳ biểu tình.
Ệ đồ liền vội vàng đứng lên, nắm mạ vịt tay hướng thang lầu đi tới. An Nhi nhìn thấy thất kinh, nàng cũng đứng dậy chuẩn bị ngăn cản mạ vịt, tuy nhiên lại bị bờ rủ sở kéo lại.
Ngươi làm cái gì đi?
Bờ rủ sở uống rượu trong ly yếu địa, đối tiêu gấp An Nhi nói ra.
Đương nhiên là muốn ngăn cản mạ vịt. Ngươi không nhìn thấy cái đó tái nhật kỵ sĩ muốn làm gì sao?
Hắn quả thực giống như là một đầu đói khát sói hoang, thật không thể nuốt trọn từng cái nhìn thấy nữ hài xinh đẹp.
Án nghĩ nhưng là ở dốc trong trang viên thấy nhiều loại quý tộc này, háo sát tham lam các nam nhân thường thường đem các nữ hài đùa bỡn một phen sau vứt bỏ.
Yên tâm tốt, ai nuốt ai còn không nhất định chứ.
Vợ dù sợ không chút nào không lo lắng mạ vịt, hắn chính là đích thân trải qua đầm lầy nữ vu đáng sợ, án nghĩ cũng nhớ tới mạ vịt cái kia đáng sợ thân phận, nhưng vẫn là lo lắng ngồi ở vợ dù sợ bên người.
Không biết rõ quá lâu dài, đột nhiên theo phòng khách trên lầu vang lên ẻ đùa một tiếng hét thảm. Trong quán rượu uống rượu làm vui mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngay sau đó chính là liên tiếp gấp gáp xuống thang lầu âm thanh, vợ rủ sở không khỏi đứng dậy nhìn hướng nơi cửa thang lầu, chỉ thấy ẻ đồ một đường lảo đảo chạy như điên, hơn nữa quần áo xốc xếch che hạ thể.
Oa a a, con nhện cắn ta tiểu đệ đệ.
Ẻ đồ ở thang gỗ miệng ra thống khổ hô to, nhưng là lại không cẩn thận bị vấp ngã, cả người theo trên thang gỗ lăn xuống tới.
Ha 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 ha. Con nhện cắn ta tiểu đệ đệ, ha ha ha.
Trong quán rượu mọi người nhìn đến lăn xuống tới ẻ đồ, đều lớn cười cười nhạo nói.
Ngu xuẩn.
Vợ rủ sở ngồi xuống lắc đầu một cái, lần nữa bưng chén rượu lên uống.
Ở trong quán rượu nghỉ ngơi một đêm, vợ rủ sở đám người chuẩn bị rời khỏi tòa này phồn hoa thành trấn thời điểm, vợ rủ sở lại nhìn thấy một màn chuyện kỳ quái, trong giáo đường tiếng chuông vang lên, mọi người theo bốn phương tám hướng tập hợp hướng thành trấn giáo đường.
Xảy ra chuyện gì?
Vợ rủ sở hiếu kỳ hướng An Ni dò hỏi.
À, chủ thân ở trên, ta làm sao thiếu chút nữa quên mất hôm nay là thánh mụ phỉ hy sinh vì nước này, tòa này trong giáo đường bảo tồn có thánh mụ phỉ một khối thánh vật.
An Ni vỗ một cái đầu nhỏ, đối với vợ rủ sở giải thích.
Nguyên lai mỗi khi thánh mụ phỉ hy sinh vì nước ngày thời điểm, giáo chủ thì sẽ mệnh lệnh đem bảo tồn ở trong giáo đường thánh vật mang ra tới, ở toàn bộ thành trấn đường phố trong tuần hành, tiếp thu các tín đồ lễ bái kính chào, ngày này sẽ là toàn bộ giáo khu đại thời gian. Nghe nói thánh mụ phỉ còn sót lại thánh vật sẽ mang lại cho mọi người lữ hành bình an kỳ tích, ở trong công quốc vẫn rất có danh tiếng.
Án Nhi ở đám người phía sau giễn cổ lên, nàng cũng rất tò mò giáo đường thánh vật là cái gì dáng vẻ.
Chúng ta đi xem một chút.
Vợ dù sợ nói xong liền đi hướng mọi người hội nghị quảng trường phương hướng, Án Nhi cùng nữ thợ săn đệ vợ đội vàng đuổi theo đi.
Thánh mụ phỉ phù hộ chúng ta.
Ở trên quảng trường mọi người hướng về phía giáo đường phương hướng hoan hô, bọn họ nhìn chằm chằm giáo đường mạ vàng sang một cửa lớn, yên nhẫn chờ. Giáo đường trên đỉnh tiếng chuông dừng lại, dư âm chậm rãi hướng bốn phía truyền bá, làm cuối cùng một chút dư âm lúc rơi xuống sau khi, giáo đường môn từ từ mở ra, bốn gã đeo đến che đầu tu sĩ giơ lên một cái hoàng kim tủ đi ra, ở sau lưng bọn hắn đi theo là người xuyên tăng lữ bào cha xứ, cùng với hát thánh ca ca sướng thơ tiểu đội hài đồng.
Phù hộ chúng ta.
Mọi người bắt đầu hướng hoàng kim tủ phương hướng chật chội đi qua, mỗi một người đều muốn dựa vào càng gần. Lập tức 100 danh thành trấn thủ vệ môn tay cầm trường mâu chạy ra, bọn họ dùng thân thể tạo thành một đạo nhân tượng, đem đám người cùng thánh vật ngăn cách mở.
Lúc này, từ bên ngoài vang lên liên tiếp tiếng vó ngựa, vợ rủ sở hiếu kỳ nhìn sang phát hiện sở tạ dị giáo chủ cưỡi một thất tuấn mã, ở một đám thần ân kỵ sĩ vây quanh đi tới, những thứ này thần ân kỵ sĩ người xuyên màu bạc lộ bảo, cái kia đại biểu bọn họ không như bình thường thế tục kỵ sĩ thân phận, mà dãn đẳng nữ ba tức lúc này đứng ở giáo đường trên bậc thang chờ giáo chủ, nàng tựa hồ chính là vì cái này ngày lễ mà tới.
Bộ vệ giáo chủ ở người hầu nâng đỡ gian khổ xuống ngựa, hắn mặc một bộ đỏ thẫm màu đỏ giáo chủ áo choàng, trên cổ treo đến màu xanh lục phỉ thúy hạng rơi, thật giống như xúc xích như vậy thô trên ngón tay mang đầy đủ chiếc nhẫn. Hắn đi tới nữ bá tước trước mặt, đưa ra bản thân tay phải, nữ bá tước liền vội vàng quỳ gối hôn một cái giáo chủ chiếc nhẫn.
Không nghĩ tới giáo chủ quyền thế lớn như vậy.
Mặc dù sơ nhìn đến tiêu căng sở tạ nhị giáo chủ, không khỏi cảm khái, giáo chủ tài sản cũng thật là khiến người kinh ngạc.
Nhưng là rất nhanh mặc dù sơ liền hiểu được, giáo chủ tài sản rốt cuộc là làm sao tích lũy, chỉ thấy thánh vật tủ du hành bắt đầu thời điểm. Điên cuồng nhân dân dùng eo giữa túi tiền đập về phía thánh vật tủ trong đội ngũ, tiền tệ giống như là bông tuyết đầy trời bay qua, du hành trong đội ngũ có chuyên môn thu thập tiền tệ hài đồng, bọn họ lôi kéo một cái đại thô sợi đầy túi, đem rơi xuống tiền tệ cùng túi tiền bỏ vào thô sợi đầy trong túi, rất nhanh túi liền bị lấp đầy hơn nữa một cái khác đoàn.
Hài đồng đem nhét đầy tiền tệ túi nhấc vào trong giáo đường.
Làm, lão tử cũng muốn làm thần côn.
Nhìn đến cặp mắt đều đỏ lên bợ rủ sợ, nhe răng trợn mắt nói ra.